Chương 360, công phạt nghe Lôi Khiếu trưởng lão tiếng gào, Diệp Huyền không khỏi mặt nhăn xuống lông mi. Cùng lúc đó, Lôi Khiếu giải lao trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức hướng Diệp Huyền nhảy ra chỉ cần trong nháy mắt mê muội liền đủ, giữa các tu sĩ tranh đấu, rất nhiều lúc cũng là sinh tử một cái chớp mắt, đối với Lôi Khiếu trưởng lão mà nói, có thể làm cho Diệp Huyền mê muội chốc lát, cho mình thắng được cơ hội xuất thủ đã đủ. Phanh, Lôi Khiếu trưởng lão hai chân giẫm một cái mặt đất, dưới chân địa mặt liền bị giẫm đạp nát bấy, xuất hiện hai mảnh mạng nhện vết nứt. Lôi Khiếu trưởng lão toàn thân bao quanh điện mang, hóa thành một vệ sáng xanh sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó giơ lên quả đấm, quyền gian dòng điện phách lý ba lạp loạn hưởng. Tiểu quỷ Lôi Khiếu trưởng lão phẫn nộ quát, cho đi chết đi Huyền giai vũ khí thượng phẩm, sấm đánh quyền Lôi Khiếu trưởng lão đấm ra một quyền, vẫn như cũng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, nhưng uy thế rõ ràng so với trước kia Lôi đỉnh to quyền kém rất nhiều, bất quá, ở Lôi Khiếu trưởng lão xem ra cũng đã đầy đủ. Diệp Huyền cặp mắt thất thần, lâm vào trong mê muội, giờ phút này căn liền không có sức đánh trả, chỉ này một quyền, nên đủ để đem Diệp Huyền bắn cho giết. Sau đó ba mắt thấy cái kia quả đấm muốn rơi đảo Diệp Huyền mặt thượng, Diệp Huyền cặp mắt đông nhiên khôi phục thanh minh, khóe miệng treo lên nụ cười, đột nhiên giơ tay lên, Lôi Khiếu trưởng lão quả đấm liền rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay, bị Diệp Huyền gắng gượng cho tiếp. Diệp Huyền hí ngược đạo, lao ra hỏa, ngươi nghĩ đối với ta khuôn mặt anh tuấn làm gì? Không thể nào. Lôi Khiếu trưởng lão trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao có thể không chịu Lôi Khiếu công ảnh hưởng? Diệp Huyền cười nói, đại khái ta linh khí tương đối hùng hậu. Diệp Huyền vừa nói chuyện sau khi, động tác trên tay cũng không có dừng lại qua, trên người bỗng nhiên thủy thuộc tính linh khí hiện lên, hướng Lôi Khiếu trưởng lão vọt tới. Rắc rắc, rắc rắc, băng kết thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Huyền bàn tay còn nắm Lôi Khiếu trưởng lão quả đấm, kèm theo thủy thuộc tính linh khí xuất hiện, một tầng xương lạnh liền nhanh chóng bỏ, rất nhanh bao trùm Lôi Khiếu trưởng lão cánh tay. Diệp Huyền ngược lại là muốn cứ như vậy phế trước mắt lão này một cái cánh tay, nhưng Lôi Khiếu trưởng lão dù sao nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, hơn nữa, thực lực chân thật đạt tới đại tông sư cảnh, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Dùng cổ tay, một mảng lớn lôi quang xuất hiện, cưỡng ép chấn vỡ băng xương, Lôi Khiếu trưởng lão nhanh chóng nhảy ra. Lên cho ta! Lôi Khiếu trưởng lão hướng bốn phía hét, kết lớp sóng đội ngũ pháp, cho ta vây hắn lại. Những đồng lai đó đạo đệ tử bị vật nhỏ hỏa triều nuốt mất không ít, bây giờ chỉ còn lại 9 tên, nghe được Lôi Khiếu trưởng lão tiếng kêu, lập tức tay cầm binh khí, đem Diệp Huyền bao bọc vây quanh. Lao ra hỏa, ngươi có xấu hổ hay không? Diệp Huyền mắng liệt đạo, chính mình không đánh lại, để cho môn hạ đệ tử đi tìm cái chết. Lôi Khiếu trưởng lão lạnh rên một tiếng, lại là không bị kích, nhanh chóng chỉ huy chúng quanh đông lai đạo đệ tử kết trận. Những thứ này đông lai đạo đệ tử đều là đệ tử tinh anh, từng cái đều là nguyên cực cảnh, mà hợp kích trận pháp, Diệp Huyền trước đã thể nghiệm qua, xác thực rất là phiền toái. Nguyên tông cảnh nhị giai một đòn uy lực những đông lai đó đạo đệ tử của công, liên thủ một đòn, tùy tiện liền vượt qua nguyên cực cảnh giới hạn, đạt tới đại cảnh giới tông sư. Một kích này không thể khinh thường, Diệp Huyền trên mặt treo hai len ken biểu tình cũng là thu liễm không ít, trở nên nghiêm nghị rất nhiều. A, Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp về phía trước xung ra, kim thuộc tính linh khí không ngừng lưu động đến, đem Diệp Huyền thân thể ấn thành vàng óng ánh. Thiên giai hạ phẩm công pháp, chân long lực. Thập phương cùng long, thập phương cùng long, thúc dục chân long lực vận hành chu thiên, hướng bốn phía đẩy ra hình rồng hư tượng tiến hành công kích, trong vòng trăm thước, thốn thảo bất sinh. Diệp Huyền song trưởng hướng thiên quắc khẽ, bốn phía tiếng rồng ngầm vang lên, so với trước kia hơn liệu lượng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền phía sau đông nhiên hiện ra một kim long hư ảnh, quanh quẩn ở không trung, ngũ trảo sắc bén, giận ma trường, trên người quấn vòng quanh kim mang, giống như hỏa diễm phổ thông khiêu độc lên. Long uy hiển hách, trung quanh đông lai đảo đệ tử đều là run lên trong lòng, thủ cưỡng bức long uy, trong đó không ít cũng run lẩy bẩy đứng lên, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lôi Khiếu trưởng lão cả giận nói, không cho lui, ai dám lui về phía sau, phá hư trận hình, ta bây giờ liền chém hắn lại. Vào thời khắc này, Diệp Huyền lần nữa giận quát một tiếng, về phía trước đấm ra một quyền. Diệp Huyền phía sau kim long hư ảnh đống nhiên phá toái, trên không trung lưu động kim thuộc tính linh khí hóa thành một cái một kim long, tổng cộng 10 cái, hướng phương hướng khác nhau bay lùi chạy ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, kim long với hợp kích trận công kích lẫn nhau đụng vào nhau, nổ rất lớn. Vào thời khắc này vang lên, mọi người dưới chân địa mặt bắt đầu sụp đổ, một cái to lớn hố sâu tạo thành, mặt đất gắng gượng sụp xuống 6-7 tấc, tạo thành một cái hố to. Một tên đông lai đảo đệ tử không tin tà hướng một kim long nào ra, kết quả binh khí còn chưa rơi vào kim trên thân đồng, kim thuộc tính sắc bén cảm giác chuyển chém hết tất cả sắc bén phốc, tên kia đông lai đảo đệ tử liền hừ hừ, cơ hội cũng không có, thân thể bị một đòn chém thành hai nửa, tiên huyết điên cuồng tự nhiên mặt đất. Trận đã phá, rồng ngâm như cũ, những đông lai đó đảo đệ tử bị đồng loạt đánh bay ra ngoài, thế rất ở phía xa, có tại chỗ bị giết, coi như còn chưa chết, cũng là trọng thương tại chỗ, lại khó mà đứng dậy. Diệp Viên nhất chỉ Lôi Khiếu trưởng lão đạo, lão gia hỏa, ngươi đệ tử bây giờ cũng toàn bộ không, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lôi Khiếu trưởng lão biệt hồng một gương mặt giàn mua, chính nổi giận hơn, lại nghe được bên người bỗng nhiên chuyển tới thanh âm, ta giống chính nhất thiên giai hạ phẩm công pháp, ta giống chính nhất thanh âm kia, bất ngờ đến từ Ngọc Duy trưởng lão. Ngọc Duy trưởng lão giờ phút này ngồi xếp bằng, thân thể trực tiếp phiêu ở giữa không trung, phía sau một vòng vòng sáng long lánh, giống như luân đại nhật, phát ra sáng chói huy hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người với Ngọc Duy trưởng lão giống nhau như lúc ảo ảnh, đột nhiên từ Ngọc Duy trưởng lão phía sau đứng lên, đặt tới cao hơn 20 thước, bốn phía cuồng phong cuốn ngược, ảo ảnh một thân áo dài trắng theo gió phiêu vũ. Ngọc Duy trưởng lão ảo ảnh thành hình sau, giơ tay lên liền hướng Diệp Huyền rơi đập xuống. Ngọc Duy trưởng lão chính là ba tên trưởng lão bên trong mạnh nhất một cái, nguyên thực lực càng là đã phong vương, đặt tới nguyên vương cảnh, giờ phút này ra tay một cái, chính là nguyên tông cảnh cấp một đòn uy lực, trực tiếp chính là vượt biên giới một đòn. Diệp Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó giơ tay lên một quyền hướng không trung đánh ra đi, thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn. Thứ sau ấn, bá hạ ấn kim thuộc tính linh khí hướng Diệp Huyền đỉnh đầu thổi tới, ngưng tụ thành hình, hóa thành nhất phương to lớn kim ấn, uy thế hiển hách, chấn khiến người sợ hãi. Một con cự quy phục với kim ấn trên, nhìn uy phong lấm lấm, có bất động như sơn thế, kia uy áp cũng như là một tòa núi nhỏ vô cùng nặng nề. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh vàng bá hạ ấn hay cùng ảo ảnh bàn tay to lớn hung hăng đụng vào một khối trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phật cũng rung rung. Chương 361, Bạch Giao cùng hư tượng Ngọc Duy trưởng lão hư ảnh một trưởng kinh thiên động địa, Diệp Huyền bá hạ ấn cũng là trọng lực vô song. Diệp Huyền khẽ cắn răng, không hổ là tam đại trưởng lão bên trong mạnh nhất kia một cái. Ngọc Duy trưởng lão đúng là lợi hại, so với Lôi Khiếu trưởng lão mạnh hơn, mặc dù không như trước giết chết qua Quý La Sắt với Lý Huy Dạ hai người, lại yếu cũng không nhiều lắm. Hơn nữa trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới lôi đỉnh quần của tiếng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Lôi Khiếu trưởng lão lại nhân cơ hội đánh tới, thân dây dưa lôi điện, giống như một to lớn lôi cầu, hướng Diệp Huyền phương hướng đụng qua nãi nãi, các người ba lão gia hỏa này, gật liên tục ép mặt cũng không muốn. Diệp Huyền mắng liền đạo, luôn miệng nói ta là văn bối, lại còn liên thủ. Các ngươi kính giả yêu trẻ tinh thần đây. Diệp Huyền nhất bên mắng liệt, ngược lại cũng sẽ không ngây thơ đến cảm thấy mắng đôi câu, đối phương thì sẽ cùng chính mình đan đả độc đấu. Một bên trọi cứng đến Ngọc Duy trưởng lão hư ảnh, một bên hướng Lôi Khiếu phương hướng đưa tay một cấu. Thủy tinh giao cốt, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, ra thủy tinh giao cốt, kỳ bảo, thiên giai hạ phẩm lấy trong biển bạch linh giao sau khi chết cốt cách sở luyện, trong đó phong ấn giao hồn, quán thâu linh khí, là được biến ảo bạch giao vì bản thân thật sự chiến, căn cứ quán thâu linh khí nhiều ít, biến ảo bạch giao thực lực cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Diệp Huyền ống tay áo hất một cái bạch sắc biến ảo giao long bay ra, khí thế bằng bạc xuất hiện trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu tăng gọn, trong chớp mắt liền vừa được 30 mét ra ngoài, trương răng ngũ trảo, kinh khủng dị thường, cái kia bạch giao trong khi chớp con mắt, cặp mắt phảng phất đang cháy một dạng chiếu sáng thương khung, nó lộ ra một đôi móng vuốt lớn, chụp vào Lôi Khiếu trưởng lão. Lôi Khiếu trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân biến hóa lôi đỉnh, với kia bạch giao. Đúng một cái, ngay sau đó cảm giác cự lực cuộn, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Lôi Khiếu trưởng lão cảm giác mình muốn điên, trước mắt tiểu tử rốt cuộc có bao nhiêu gia sản? Tùy thân đi theo một con nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú không nói, bây giờ ném cái kỳ bảo huyễn hóa ra tới nguyên thu lại mạnh hơn, thậm chí không chịu mảnh này thái cổ chiến trường chế ước, đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1. Trung quanh có vài tên đông lai đảo đệ tử còn chưa chết đi, miễn cương chống đỡ khởi thân thể, nhìn thấy bạch giao xuất hiện trước mắt, nhất thời hai chân run run, thiếu chút nữa hù dọa lại ngã ngồi trên đất. Lại tại sát na này, bạch giao trên người long uy xuất hiện, hướng của bọn hắn nghiền a, không muốn bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta đi. Những đông lai đó đảo đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, sau đó thân thể rối rít ở long uy bên dưới nổ tung, vãi cốt bay tán loạn, huyết vụ phiêu tán. Lôi Khiếu trưởng lão phẫn nộ quát, Diệp Huyền, ngươi bình an dám như vậy? Diệp Huyền đạo, tiểu gia liền dám, có loại tới giết đi ta, chỉ sợ ngươi không có chuyện này. Lôi Khiếu trưởng lão xác thực không có chuyện này, hắn vừa định bỏ tới, đầu kia bạch giao liền than nhẹ một tiếng, một móng hướng Lôi Khiếu trưởng lão lần nữa bắt đi. Bạch giao hai tròng mắt như đồng nhất tháng, sáng chói dị thường, đống nhiên cái miệng, bốn phía cuồng phong gào thét, đem Lôi Khiếu trên người trưởng lão quấn quanh lôi điện cũng cho suy không ngừng đồng bền lên. Lôi Khiếu trưởng lão cắn răng nghiến lợi, không dám phân thân, nhanh chóng giơ quyền tiến lên đón, không trung lôi đỉnh trải rộng, hoa phá thước cùng, giống như cái hàng dài, hạ xuống trong nháy mắt hóa thành nhất phương lôi đỉnh to quyền, với bạch giao phun ra cuồng phong đục vào nhau. Bên kia, Ngọc Duy trưởng lão với Diệp Huyền chiến đấu còn đang kéo dài. Ngọc Duy trưởng lão bay trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn Diệp Huyền, trong lòng lấy làm kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một gã đệ tử trẻ tuổi mà thôi, làm sao biết mạnh như vậy? Bỏ ra đầu kia nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú, với kinh khủng kia giao cốt, Ngọc Duy trưởng lão phát hiện Diệp Huyền cũng không chỉ bằng vào ngoại lực mà thôi, Diệp Huyền mình cũng cường đáng sợ, chính mình hư tượng lại không cách nào bắt lại Diệp Huyền. Mà càng là như thế, Ngọc Duy trưởng lão sát tâm càng nặng, đột nhiên giang hai tay ra, lần nữa khẽ quát một tiếng. Ngọc Duy trưởng lão phía sau nở rộ huy hoàng. Đó là một mảnh thịnh liệt, nóng bỏng huy hoàng, Ngọc Duy trưởng lão vị vào trong đó, bị sáng chói huy hoàng bao phủ, làm cho người ta cao không thể chạm cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Duy trưởng lão giơ tay lên hư khấu, phía sau hư tượng lập tức lần nữa đánh ra một đòn. Một trường kia hạ xuống, hào quang rực rỡ, giống như kinh đảo phách ngạn, hạo hạo đăm đãng, uy đại vô cùng, đem Diệp Huyền trước người một khu vực lớn cũng cho hoàn toàn che giấu lên. Nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực kia, hư tượng uy lực công kích lại lần nữa tăng lên, bất quá, kia hư tượng đang công kích trong nháy mắt, không ngừng lắc lắc, trên người xuất hiện một đạo một cái hở, nhìn ra được, một kích này chắc cũng là kia hư tượng cực hạn. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng, cảm thụ Ngọc Duy trưởng lao sát ý, đống nhiên nói, lao ra hỏa, xem ra ngươi có tư cách để cho ta sử dụng binh khí. Ngọc Duy trưởng lao đem lời này nghe vào trong tai, không khỏi cả kinh, hướng Diệp Huyền phía sau nhìn, lúc này mới phát hiện Diệp Huyền cóng lấy sau lưng một khối kiếm thạch, kiếm trên đá khổn trói xích sắt bên trong, còn cắm một cây thương. Tiểu tử này lại là dùng vũ khí. Ngọc Duy trưởng lão mặt đầy hoảng sợ, nói cách khác, Diệp Huyền còn không có xuất ra chuyện thật tới. Ngọc Duy trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể làm ta sợ? Hù dọa ngươi? Diệp Huyền tuét miệng cười nói, không tin lời nói, vậy thì mở mắt thật tốt nhìn một cái đi. Diệp Huyền nhất đưa tay, trực tiếp đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực với thương kỳ đồng thời rút ra, dùng cổ tay cuốn lên thương kỳ cờ xí, tiến vào thương hình thái. Bên trái thương bên phải kiếm, Diệp Huyền nhất tay giơ kiếm, một tay thua thương, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Duy trưởng lão đạo, cút xuống đây đi, ta không thích ngẩng đầu với người nói chuyện. Diệp Huyền nói rơi, kiếm lên. Diệp Huyền giơ kiếm trong nháy mắt, kiếm thế liền xuất hiện, trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền cả người cũng trở nên lăng lệ vô cùng, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Đây cũng là kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền không chút do dự một kiếm hướng không trung chém ra, cuồn cuộn kiếm quang trong nháy mắt phóng lên cao. Kiếm ra thương cung, hạ xuống tử tiêu, thiên sợ, mà kinh ngạc, người sợ Diệp Huyền nhất kiếm hướng không trung đưa ra trong nháy mắt, trên bầu trời kiếm quang dũng động, kiếm khí tung tóe, rất nhanh, một thanh hư hình đại kiếm liền bị Diệp Huyền cho ngưng tụ ra, hướng Ngọc Duy trưởng lão hư tượng đập tới. Âm tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, hư tượng một kích kia dù sao cũng là nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực, Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, với hư tượng bàn tay đụng nhau, nhưng là nhất thời bán hội không cách nào đem cái kia bàn tay to lớn cho đâm thủng. Nhưng là, trong nháy mắt này, Diệp Huyền cầm trong tay Phá Quân Long Đạm cũng cho giơ lên thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo Vũ Diệp Huyền đỉnh thương đâm một cái, ngay sau đó màu bạc thương mang đột nhiên toát ra, hướng không trung đi. Một đạo thương mang không ngừng nổ nát vụn, giống như viên một ngôi sao như vậy sáng chói, không ngừng đâm trúng Ngọc Duy trưởng lão hư tượng. Không trung cự kiếm đè người, phía trước thương mang sáng chói như ngôi sao kia hư tượng không ngừng rung động, rốt cuộc bắt đầu không nhịn được. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn liền từ kia hư tượng bên trong đột nhiên chuyển chương 362, đánh gục phốc Ngọc Duy trưởng lão cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tiếng nổ kia đi qua, Ngọc Duy trưởng lão phía sau vị này hư tượng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mịn vết nứt. Thương kiếm hợp đánh, uy lực so với Ngọc Duy trưởng lão tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Diệp Huyền không chỉ có hóa giải hắn công kích, lại còn bị thương nặng Ngọc Duy trưởng lão hư tượng. Không thể nào Ngọc Duy trưởng lão rốt cuộc không phụ trước ổn định bộ dáng, giận dữ hét, ngươi chính là một tên tiểu bối, làm sao có thể đánh thắng ta Ngọc Duy trưởng lão, giống giận ở giữa, lần nữa đem hai tay giơ lên Ngọc Duy trưởng lão thân sau hư tượng, cũng là đồng dạng mở ra bàn tay mình. Ông một tiếng, thiên địa rung rung, kia hư tượng bàn tay, phản phất cái tay có thể hái nhật nguyệt, khí thế trở nên vô cùng bằng bạc, hai bàn tay không ngừng phóng đại, trở nên vô cùng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cặp kia trưởng rơi xuống từ trên không, một tả một hữu rơi vào Diệp Huyền hai bên, sau đó từ từ khép lại, muốn đem Diệp Huyền cái lồng vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn nghiền thành vài phiến. Đây là Ngọc Duy trưởng lão một kích mạnh nhất, ở tự chém tu vi trước, Ngọc Duy trưởng lão cố ý phong tồn một đạo linh khí ở hư tượng bên trong, mà đợi thời khắc mấu chốt dùng được cũng chính là đạo này linh khí, để cho kia hư tượng một kích này, chân chính đạt tới nguyên tông cảnh tam giai toàn lực nhất kích uy lực, mà không còn là chi lúc trước cái loại này vượt biên giới một đòn, chỉ có uy lực, cũng không có đại tông sư cảnh chân chính uy thế một đòn. Một kích mạnh nhất xuất hiện, liền thế tất yếu nghiền nát Diệp Huyền. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Cùng lúc đó mảnh thiên địa này thật rung rung, trên bầu trời, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện. Bởi vì một kích này thật đạt tới đại tông sư cảnh hoàn toàn thực lực, khiến cho mảnh này thái cổ chiến trường lộ vẻ không chịu nổi gánh nặng, khu vực này lại xuất hiện phá toái hiện tượng. Ngọc Duy trưởng lão giận dữ hét, chết cho ta, kia hai bàn tay tản mát ra khí thế vô cùng kinh khủng, phản phất bị kia hai bàn tay nghiền bên trong, tất nhiên phải bị hóa thành một đám bụi trần tựa như. Diệp Huyền hít sâu một cái, một kích này thật có chút kinh khủng, lại để cho thái cổ chiến trường cũng tan vỡ ra hư không kẽ hở. Đã như vậy, Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng đạo, ta cũng chỉ có thể lấy chút chuyện thật ra. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, thanh đồng đại đỉnh lóng lánh thanh quang, lộ vẻ phá lệ uy vũ. Diệp Huyền từ ngọc bài trong không gian lấy ra hai quả trước không có cung phụng xong vỏ sò, ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lao đại, cung phụng Diệp Huyền nặng nhỏ, cầu nguyện vũ khí một môn thương pháp tăng phúc tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, cảm ngộ. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến thương pháp chân lý, một môn thương pháp phẩm chất tạm thời tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến thương pháp chân lý, một môn thương pháp cảnh giới tạm thời tăng lên tới thông hiểu đạo lý. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến thương pháp chân lý, ngươi thương đạo cảnh giới tăng lên tới nhuận vật không tiếng động. Diệp Huyền hít sâu một cái, kèm theo trong đầu vang lên thanh âm, trong đầu xuất hiện một cái bóng mờ, không ngừng biến hóa thương pháp, kia từng chiêu từng thức, giống như xuân phong hóa vũ, nhuận vật không tiếng động. Thương đạo cảnh giới tăng lên đồng thời, một môn thương pháp phẩm chất bị tạm thời tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Huyền có thể sử dụng chiêu thứ ba toái tinh Diệp Huyền hai chân vào thời khắc này có chút khúc khởi, sau đó thân thể bành trực, nhún người nhảy lên, hướng kia hai cái bàn tay to lớn đụng tới. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Toái tinh, thương gia, tinh thần toái, kỳ uy kinh thiên. Diệp Huyền đem Phá Quân Long Đạm nắm trong tay, khí thế đã hoàn toàn biến hóa, có loại thương nơi tay, thiên hạ mặc ta ngang dọc khí thế, khi ở trong tay kia cây thương đâm ra trong nháy mắt, thế gian vạn vật, phản phất không có bất kỳ vật gì là Diệp Huyền không cách nào đâm thủng. Ngọc Duy trưởng lão hiển nhiên cũng cảm giác Diệp Huyền trên người biến hóa, hướng Diệp Huyền nặng nhỏ. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng muốn kích phá ta hư tượng, nằm mộng ban ngày. Diệp Huyền nhưng là không nói, hướng về phía Ngọc Duy trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó một thương hướng phía trước đâm ra. Diệp Huyền trong tay Phá Quân Long Đạm về phía trước, cuốn vòng quanh một vòng ngân quang, sau đó ngay tại mũi thương đi tới kia hai bàn tay lớn trước trong nháy mắt, đột nhiên nổ lên giống như tinh thần nổ tung, cơ hồ là trong nháy mắt, kia hai cái bàn tay to lớn xé ra vô cùng vết thương kinh khủng, giữ dằn thương mang lại đem kia hai bàn tay lớn cho một đánh xuyên qua. Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy một cái chính là cao mười mấy mét. Diệp Huyền giơ cao Phá Quân Long Đạm, hướng Ngọc Duy trưởng lão hư tượng bay đi. Kia bay ra Phá Quân Long Đạm ngân mang lượn lờ, thật giống như viên từ trên bầu trời rất lạc tinh thần một dạng sáng chói vô cùng, cũng vô cùng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phá Quân Long Đạm hóa thành tinh thần đánh trúng Ngọc Duy trưởng lão hư ảnh, sau đó đột nhiên nổ tung. Một cái này, không phải là Ngọc Duy trưởng lão có thể tiếp được, ca Ngọc Duy trưởng lão ngẩng đầu phun ra một ngụm tiên huyết, kia máu không ngừng phân tranh rơi. Kia to lớn hư tượng bắt đầu sụp đổ, trên người vết nứt trở nên hơn mịn, giống như đập bể nham thạch, hư tượng thân thể bắt đầu từng khối chốc ra, hướng xuống đất rất xuống. Sau đó hóa thành linh khí, biến mất vô hình. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Ngọc Duy trưởng lão cũng từ không trung ngã xuống khỏi đến, đập xuống đất. Ngọc Duy trưởng lão cặp mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu tan. Kia hư tượng cường đại như thế nguyên nhân, là bởi vì với Ngọc Duy trưởng lão đồng tâm liên kết, cũng không phải là thuần túy ảo ảnh mà thôi, mà khi kia hư tượng hoàn toàn phá toái một khắc kia Ngọc Duy trưởng lão sinh cơ lúc đó đoạn tuyệt, hoàn toàn chết đi. Diệp Huyền nhìn Ngọc Duy trưởng lão thi thể đạo, sớm nói cho ngươi biết, ta không thích ngẩng đầu nhìn người nói chuyện. Vương Hồ trưởng lão với Lôi Khiếu trưởng lão mặt thượng đồng thời lộ ra bi thương sắc, lớn tiếng la lên, sư minh kêu lên đi qua. Lôi Khiếu trưởng lão nhìn Diệp Huyền giận dữ hét, Diệp Huyền, ta ắt sẽ ngươi toái thì bản đoạn. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, một tiếng súng vang, phá quân long đảm liền bay Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nhìn Lôi Khiếu trưởng lão đạo, muốn đem ta toái thì bản đoạn. Lời như vậy hay là chờ ngươi có thể sống được sau đó mới nói đi. Diệp Huyền tung người nhảy một cái, đạp lên bạch giao sống lưng, nhanh chóng đi tới Lôi Khiếu trưởng lão bên cạnh. Một môn thương pháp tăng phúc thời gian vẫn chưa kết thúc, đã như vậy, Diệp Huyền tự nhiên muốn thừa dịp giờ phút này, đem Vương Hổ trưởng lão với Lôi Khiếu trưởng lão cũng đánh chết ở chỗ này, nhanh chóng từ trên người bạch giao chạy như bay qua. Diệp Huyền đi tới Lôi Khiếu trưởng lão bên cạnh, trực tiếp giơ súng đâm ra. Lôi Khiếu trưởng lão giận quát một tiếng, bên người lôi đỉnh cuộn, cân nhắc tia chớp ngưng tụ trùng một chỗ, hướng Diệp Huyền đánh ra đi. Nhưng trong nháy mắt này, Lôi Khiếu trưởng lão phát hiện một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Chính mình không ngăn được phát súng kia, Diệp Huyền phát súng kia thực sự quá bình thường không có gì lạ, nhưng mà về phía trước đỉnh thương thứ kích mà thôi. Như vậy thứ kích căn không coi vào đâu vũ khí, thậm chí ở thương pháp chiêu thức bên trong cũng chỉ có thể coi là cơ sở, bất kỳ một cái nào luyện thương người cũng sẽ từ nơi này loại thứ kích bắt đầu luyện lên. Nhưng là chính là như vậy bình thường không có gì lạ đâm một cái, Lôi Khiếu trưởng lão phát hiện chính mình thật không ngăn được dị giới cung phụng hệ thống chỉ. Chương 363, đoán trước tương lai người, Lôi Khiếu trưởng lão hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như vậy bình thường không có gì lạ một thương làm sao có thể đâm thủng chính mình lôi đỉnh, nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này. Phát súng kia có thể tùy tiện đâm thủng chính mình lôi đỉnh đi tới trước chân, chính mình căn không cách nào ngăn trở. Hơn nữa, Lôi Khiếu trưởng lão cảm giác linh nghiệm. Phốc, Diệp Huyền phát súng kia không hồi hộp chút nào liền đâm thủng Lôi Khiếu trưởng lão lôi đỉnh, một thương điểm ở Lôi Khiếu trưởng lão trên ngực, một thương đem Lôi Khiếu trưởng lão ngực cho một đánh xuyên qua. Đỏ bừng tiên huyết không ngừng theo cán thương chạy xuôi đi xuống, sau đó không ngừng nhỏ xuống, chính là như vậy bình thường không có gì lạ một thương, sạch sẽ gọn gàng một thương đâm thủng Lôi Khiếu trưởng lão thân thể. Đây chính là cảnh giới võ đạo, đây chính là hóa phức tạp thành đơn giản chân lý, kia nhìn như bình thường không có gì lạ một thương, cũng không phải là thật như vậy bình thường không có gì lạ. Diệp Huyền nhìn Lôi Khiếu trưởng lão cười lạnh nói, muốn đem ta toái thì vạn đoạn. Ngươi chính là đợi tiếp sau đi. Phốc, Diệp Huyền rút súng mà ra, mang ra khỏi một đạo máu bắn tung xuất ra rơi xuống mặt đất, Lôi Khiếu trưởng lão thân thể liền hướng phía sau đảo hạ xuống, cho dù là lại tu sĩ cường đại, cũng không khả năng bị một thương đâm xuyên trái tim còn có thể sống được. Diệp Huyền thua thương mà đi, bước qua Lôi Khiếu trưởng lão thi thể, hướng Phương Hổ trưởng lão phương hướng đi tới. Phương Hổ trưởng lão giờ phút này là thực sự sợ. Nếu như Ngọc Duy trưởng lão tử vong thời điểm, Phương Hổ trưởng lão trong lòng chỉ có tức giận, như vậy, Diệp Huyền lấy lôi đỉnh chi thế, trong nháy mắt một thương đánh chết Lôi Khiếu trưởng lão sau, Phương Hổ trưởng lão chính là thật sợ. Trong ba người, Phương Hổ thực lực yếu nhất, liền Ngọc Duy trưởng lão với Lôi Khiếu trưởng lão cũng không đỡ nổi Diệp Huyền nhất thương, hắn lại dựa vào cái gì để che? Hắn lại có tư cách gì chặn một thương này không? Đừng giết ta! Phương Hổ trưởng lão la lớn, cái đó hải tộc ta không muốn, cho ngươi, cái gì cũng cho ngươi. Lại vào thời khắc này, vật nhỏ chít chít đều, mặt đầy hung ác, đánh hỏa triều lần nữa đi tới Phương Hổ trưởng lão bên cạnh, kia hỏa triều phô thiên cái địa, phản phất đem kia thương khung cũng cho che giấu thượng một dạng, hướng Phương Hổ trưởng lão nắp hạ xuống. Phương Hổ trưởng lão khổ khổ chống đỡ, không ngừng cầu thần. Lại vào lúc này, cái kia bạch giao đánh tới, giao đuôi hất một cái, liền hung hăng quất vào Phương Hổ trưởng lão trên lưng. Phương Hổ trưởng lão rốt cuộc minh bạch, Diệp Huyền tuyệt đối không thể nào thả hắn rời đi, không khỏi lớn tiếng nguyền rủa đạo: Diệp Huyền, ngươi chết không được tử tế, ngươi nhất định sẽ chết tại đây mảnh nhỏ thái cổ chiến trường, nhất định sẽ nguyền rủa trong tiếng. Lần này thậm chí cũng không cần Diệp Huyền độc thủ. Phương Hổ trưởng lão tới cũng hay cùng vật nhỏ chiến ngang sức ngang tài, bây giờ cộng thêm bạch giao, Phương Hổ trưởng lão căn không phải là đối thủ. Giống một tiếng rồng gầm vang lên, bạch giao giống giận, một cái hơi thở của rồng phun mà ra, bốn phía lần nữa cuồng phong gào thét. Hòa theo gió phồng kia hỏa triều trong chớp mắt trở nên kinh khủng hơn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem khắp đỉnh núi cũng cho bao phủ lên. Phương Hổ trưởng lão lớn tiếng quát mắng, lớn tiếng kêu cứu, lớn tiếng bi thiết, cho đến thanh âm kia rốt cuộc dần dần tiêu đi xuống. Hỏa diễm tàn đi, chỉ lưu lại một bộ tiêu thi, không ngừng khói đen bốc lên, tản ra mùi khét túi đạo, Phương Hổ trưởng lão nhưng là chết không thể chết lại. Diệp Huyền gõ ngón tay, để cho vật nhỏ đi đem Tam đại trưởng lão với Đông Lai đạo đệ tử túi vải cũng cho nhặt được, mà Diệp Huyền mình thì là tới đến Cửu Sắt bên cạnh. Cửu Sa Hải Ma tộc. Diệp Huyền đạo: "Tên." Cửu Sắt cũng không có bởi vì Diệp Huyền cứu mình còn đối với Diệp Huyền buông lòng cảnh giác, một tay che vết thương, một tay nắm vũ khí, nhưng vẫn là biết điều đáp: "Cửu Sa Hải Ma tộc, Cửu Sắt ngươi là hắn tộc huynh, đúng không?" Diệp Huyền chỉ xuống Cửu Mặc, sau đó nói: "Hắn nói, có một nữ nhân giao cho ngươi một phong thư, hơn nữa nói ta sẽ cứu các ngươi, đúng không?" Cửu Sắt ngẩn người một chút, sau đó nói: "Dạ, xác thực có một cái thần kỳ nhân loại giao cho ta một phong thư." Diệp Huyền cười nói: "Thế nào thần kỳ pháp?" Cửu Sắt đạo: "Nàng có thể đoán trước tương lai, nàng nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ bị phục kích, sau đó chúng ta thật bị phục kích, nàng nói cho chúng ta biết, hướng bắc phương chạy trốn có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, chúng ta thật nhìn thấy, cuối cùng nàng nói có một người gọi là làm Diệp Huyền người sẽ cứu chúng ta." Sau đó ngươi thật Diệp Huyền gật đầu một cái, đưa tay nói: "Tin đây." Cửu Sắt đưa tay vào trong ngực, xuất ra một cái hạt giấy đưa cho Diệp Huyền. "Diệp Huyền đạo, ngươi xem sao?" Cửu Sắt đạo: "Phía trên có rất cao thâm cấm chế, ta không cách nào mở ra." Diệp Huyền lần nữa gật đầu, hắn cũng cảm giác cái kia hạt giấy dùng kỳ linh tông thủ pháp đặc biệt giam kín, cũng không phải là có thể tùy tiện mở ra, bất quá đối với Diệp Huyền mà nói không có ảnh hưởng gì, tiện tay liền đem gấp gọn lại hạt giấy cho mở ra. Diệp Huyền mở ra hạt giấy liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Cửu Sắt đạo: "Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không có mở ra xem qua." Phốc, Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Phá Quân Long Đảm liền trực tiếp thọ xuyên cựu sắt ngực, ở cựu sắt phía sau, một cái cánh tay nuốt ở nơi đó, một cây chủy thủ cứ như vậy rơi xuống đất, phát ra len ken âm thanh. "Ra!" Huynh Cửu Mặc kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới, lại vào thời khắc này, không trung bạch giao đột nhiên hạ xuống, một móng vô vào Cửu Mặc trên người, móng đuốt sắc bén đem Cửu Mặc thân thể cho đâm thủng. "Quả nhiên là hải tộc a, nuôi không quen bạch nhãn lang." Diệp Huyền cười nói, "Ta mới vừa cứu ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy." Cửu Sắt cắn răng nói, "Ngươi là làm sao biết?" Cửu Sắt căn không có cái lại ý tứ, hắn liền là muốn đánh lén Diệp Huyền. Hải tộc tuyệt đối không thể nào tin mặc nhân loại, bọn họ trong xương ngạo khí chỉ đem nhân loại trở thành thức ăn với nô bộc. Dưới mắt những người khác chết sạch, duy nhất đứng chỉ có Diệp Huyền, chỉ có giết Diệp Huyền, bọn họ mới thật sự là an toàn. Diệp Huyền là bọn hắn duy nhất còn lại địch nhân. Diệp Huyền đem mở ra hạt giấy thả vào cựu sắt bên cạnh đạo, không muốn với một cái có thể đoán trước tương lai người đùa bỡn bị bợm. Ngươi căn liền không đáng chú ý Hùng Sơ Mặc lưu lại trong tơ. Câu nói đầu tiên là, cựu sắt muốn đánh lén ngươi, trước hết giết hắn. Phốc, Diệp Huyền rút súng mà ra, cựu sắt lui về phía sau hai bước, từng ngụm một máu, sau đó té quỵ dưới đất, muốn đứng dậy. Lại phát hiện mình căn dùng không ra bất kỳ khí lực. Cựu Sắt đột nhiên nở nụ cười khổ, chính mình rõ ràng lãnh giáo qua Hùng Sơ Mặc năng lực, bây giờ nhớ lại, sau lưng đối phương có một cái có thể đoán trước tương lai người, chính mình còn muốn đánh lén, sát thực rất ngu ngủ một tiếng, Cựu Sắt hoàn toàn té lăn trên đất, không có tiếng hơi thở. Diệp Huyền chính là cầm lên Hùng Sơ Mặc lưu lại tin tiếp tục xem lên Diệp Huyền, ta lại đoán trước tương lai, chuyện lần này rất phức tạp, một trận mới thai kiếp tới, ta nhìn thấy cơn sóng thần, ta nhìn thấy pha toái hư không kẽ hở, mà bản tọa thái cổ chiến trường chính là chỗ này thứ hai kiếp mà nguồn. Chương 364 suy đoán ta tiên đoán được bột hải thái cổ chiến trường mở ra, chỗ này thái cổ chiến trường là bị người làm mở ra, khả năng với Đông Lai đảo có quan hệ, bởi vì ở thái cổ chiến trường mở ra một cái trong hình, ta nhìn thấy Đông Lai đảo đệ tử. Những Đông Lai đó đảo đệ tử, ở cựu xà hải ma xào huyệt tìm kiếm cái gì, ta cho là hết thảy các thứ này cũng với cựu xà hải ma xào huyệt có liên quan, mà muốn đi vào cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt, chỉ có thể dựa vào cựu xà hải ma tộc hậu nhân. Lâm Lang công chúa biết cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt chỗ, nhưng trước đại lượng hải tộc chiếm cư ở cựu xà hải ma xào huyệt hải vực, nàng không cách nào trực tiếp tiến vào. Lâm Lang công chúa đem khu vực nòng cốt chìa khóa phân chia 6 khối, phân biệt giao cho 6 gã cựu xà hải ma tộc bên trong 6 vị tuyệt đối tín nhiệm tộc nhân tiến hành vận chuyển, mà nàng chính là phụ trách hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cựu sắt trên người một khối trong đó chìa khóa, nếu như ngươi giết hắn, hắn chìa khóa hẳn ở trên tay ngươi, sau đó hướng đông nam rời đi, khi màn đêm đi qua, thiên địa một đường thời điểm, chín thái dương sẽ lúc đó dâng lên, ở huy hoàng chỗ tụ tập, chính là cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Xin lỗi, ta không cách nào cho ngươi chỉ rõ đường đi, ta chỉ thấy không lành lặn hình ảnh, cho nên trở lên chính là ta duy nhất có thể cho ngươi đầu mối. Diệp Huyền, chúng ta lại phải cứu thế giới. Diệp Huyền buông xuống tin, sau đó ngồi xổm cựu sắt bên thi thể lục lọi, lại không có phát hiện cựu sắt có mang theo người thứ gì, sau đó tìm tới cựu sắt đeo trên cổ vỏ sò, dùng sức đem vỏ sò đẩy ra, đủ loại đồ vật giống như thiên nữ tán hoa một dạng xuống đầy đất. Bất quá giết chết hải tộc nhiều, Diệp Huyền đối với hải tộc thường xuyên mang theo đồ vật cũng có tương đương nhận biết, cựu sắt vỏ sò bên trong không có giống là cái gọi là chìa khóa một vật. Chờ một chút, Diệp Huyền đống như đầu, nhìn về phía cựu mặc thi thể. Diệp Huyền dùng sức đem thi thể lật lại, sau đó ở cựu mặc trên người lục lọi, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, dùng sức đem cựu mặc áo khoác cho xé ra, bên trong quả nhiên có hai lớp, là không để cho đồ vật lòi ra, thậm chí còn ở hai lớp trong đệm mềm mại bản. Lại chơi đùa loại này cho vặt. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, cựu sắt rõ ràng mạnh hơn, ai cũng biết cho là chìa khóa ở trên người hắn, mà sự thực là cái gọi là chìa khóa, thật ra thì ở cựu mặc trên người. Kia chìa khóa là một tảng đá. Thạch đầu đại khái nửa lớn chừng bàn tay, toàn thân là màu xanh nhạt, trong đó vừa dùng chu sa vẽ một tên kỳ quái ký hiệu. Vật này Diệp Huyền nhận biết là cắt đứt trận pháp đoạn trận thạch, ở Diệp Huyền chính mình thế giới, vật này cũng nhiều đến là, cũng không phải là cái gì hiếm đồ chơi. Nói đơn giản một cái, trận pháp tất nhiên có hạch tâm, phá hư hạch tâm là có thể phá hư trận pháp, nhưng còn có một loại tình huống là trận pháp tạm thời không cần, nhưng lại không muốn phá hư xuống, dù sao, muốn chế tạo một cái trận pháp cũng là rất phí tâm huyết, dĩ nhiên càng phí tiễn. Loại thời điểm này liền cần đoạn trận thạch, muốn duy trì một tòa trận pháp vận chuyển, tất nhiên trong trận linh khí là tạo thành tuần hoàn, dùng đoạn trận thạch đem linh khí cắt đứt, trận pháp sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, sau đó dùng đoạn trận thạch đem linh khí liên tiếp lên, trận pháp dĩ nhiên là lại vận chuyển. Diệp Huyền ném xuống đoạn trận thạch dù gì nói, xem ra cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt dùng một nơi đại trận che giấu, yêu cầu đoạn trận thạch cắt, cũng hoặc là khu vực nòng cốt thân chính là tòa đại trận, yêu cầu đoạn trận thạch tiếp theo thượng mới có thể lần nữa vận chuyển. Diệp Huyền cảm giác mình suy đoán 89/10, cựu xà hải ma xào huyệt dù sao cũng là cựu xà hải ma tộc tiền bối lưu lại, nào có tiền bối không đem đồ vật để lại cho tự gia nhân, hy vọng bảo bối sa sút. Những thứ này đoạn trận thạch chính là chỗ mấu chốt. Nhưng vấn đề ở chỗ cựu xà hải ma xào huyệt thất lạc mấy ngàn năm, ai cũng không biết cựu xà hải ma xào huyệt ở địa phương nào, cho tới bây giờ mới bị phát hiện, bạch hạt những thứ này đoạn trận thạch. Diệp Huyền bây giờ bắt được một khối đoạn trận thạch, ngang hàng bóp đối phương mạch sống. Đoạn trận thạch loại vật này, một tòa trận pháp dùng bao nhiêu là không cố định, một khối có thể, 100 khối cũng được, nhưng bất kể là dùng bao nhiêu khối, thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, không có Diệp Huyền trong tay đoạn trận thạch, ai đều không cách nào mở ra cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Diệp Huyền suy nghĩ, Lâm Lang công chúa đại khái là biết khu vực nòng cốt ở địa phương nào, nàng như thế chiêu diêu là để những người khác cựu xà hải ma tộc có thể đem đoạn trận thạch đưa đảo cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt, nếu như ngay cả địa phương cũng không biết, làm như thế nào đưa. Cho nên Diệp Huyền dưới mắt thật thật bội phục Hùng Sơ Mặc có thể đoán trước tương lai năng lực, đi theo Lâm Lang công chúa thật có dụng, nàng sớm muộn phải nghĩ biện pháp tiến vào Cựu Xà Hải Ma xào huyệt khu vực nằm cốt, nhưng trực tiếp đoạt một khối đoạn trận thạch càng hữu dụng, trực tiếp nắm giữ quyền chủ động. Bất quá, Diệp Huyền giống vậy cảm thấy Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai có thể nâng đỡ bây cha. Liên quan tới khi màn đêm đi qua, thiên địa một đường thời điểm, chín thái dương sẽ lúc đó dâng lên, ở huy hoàng chỗ tụ tập những lời này, nhìn có điểm giống là mê đề, nhưng kỳ thật hẳn là Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai bên trong, một cái xuất hiện hình ảnh, Cựu Xà Hải Ma xào huyệt liền ở màn này bên trong. Nhưng là, Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai là thỉnh thoảng, cũng chính là chỉ thấy màn này, cũng không biết đi chỗ này đường đi, cho nên, Diệp Huyền được tự nghĩ biện pháp tìm tới chỗ này, con đường duy nhất là từ hòn đảo này hướng hướng đông nam rời đi. Diệp Huyền có câu thô tục không biết có nên nói hay không, cho dù có đầu mối, phạm vi này cũng lớn đến kinh khủng. Bất quá, nếu đều đã như vậy, còn có thể làm sao? Tìm thôi trừ lần đó ra, thái cổ chiến trường là bởi vì mở ra một điểm này, cũng để cho Diệp Huyền rất để ý thái cổ chiến trường là bởi vì có thể mở ra sao. Đây chính là cái làm cho không người nào so với kinh ngạc sự tình. Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe nói thái cổ chiến trường có thể dựa vào bởi vì mở ra. Thứ yếu, Đông Lai đảo đệ tử lại tham dự trong đó. Không phải là Diệp Huyền xem thường Đông Lai đảo đệ tử, Đông Lai đảo chính là một nhị tam lưu môn phái, cũng liền ở Bột Hải mảnh đất nhỏ thượng, Đông Lai đảo coi như có chút danh tiếng, ra Bột Hải ai biết Đông Lai đảo. Đông Lai đảo có thể có như vậy chuyện. Diệp Huyền đánh chết đều là không tin, nhưng Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai, nàng năng lực cũng sẽ không có sai. Thứ yếu, Đông Lai đảo tam đại trưởng lão lại tự chém tu vi cũng muốn đi vào mảnh này thái cổ chiến trường, lộ vẻ quá không bình thường. Chuyện ra khác thường nhất định có yếu như vậy. Thứ nhất, Diệp Huyền có thể nghĩ đến chỉ có một cái khả năng, Đông Lai đảo chính là một đấu tranh anh dũng con chốt thí, tất nhiên có người ở điều khiển. Diệp Huyền dù gì nói, không biết tại sao, mỗi lần có loại chuyện này thời điểm, ta tại sao luôn có thể nghĩ đến Nam Phương Thiên Các. Bất quá, Nam Phương Thiên Các thật giống như cũng không mấy người đệ tử tiến vào chỗ này thái cổ chiến trường, hơn nữa, Nam Phương Thiên Các dưới mắt chắc cũng là bể đầu sức chán, Nam Phương đột nhiên mở ra thái cổ chiến trường cũng không ít. Chương 365, Ngọc Linh Phi Chu cùng lòng đạm Diệp Huyền đối với Nam Phương Thiên Các là tràn đầy ác ý, cho nên cũng liền suy nghĩ một chút, không thể bởi vì này dạng liền đem oan ức nện ở Nam Phương Thiên Các trên đầu, nhưng bởi vì Hùng Sơ Mặc, Diệp Huyền có dự cảm không tốt, sự tình sợ rằng so với tưởng tượng phiền toái. Lúc này, tiểu cái gì đã đem túi vải cũng cho tha Diệp Huyền vô vô vật nhỏ đầu, đem mấy thứ vừa thu lại, sau đó đi xuống núi. Đầu bờ biển, ở bên rừng Tây Duyên, Diệp Huyền đốt đống lửa, tối nay Diệp Huyền không tính tiếp tục đi đường, ở trên biển trôi lâu như vậy, Diệp Huyền cũng dự định nghỉ ngơi một chút. Từ ngọc bài bên trong không gian xuất ra thức ăn, sau đó Diệp Huyền bắt đầu thanh ý đồ. Trên đảo hẳn còn có Đông Lai đảo đệ tử, bất quá, Diệp Huyền không thế nào quan tâm, tam đại trưởng lão cũng bị giết chết, còn lại một ít Đông Lai đảo đệ tử, còn có thể lật lên cái gì đợt sống tới. Trước giành được vỏ sò còn dư lại không ít, Đông Lai đảo gia hỏa lại rất khẳng khái cho Diệp Huyền không ít thứ, tự nhiên có thể tiếp tục cung phụng kêu một cái. Những Đông Lai đó đảo đệ tử một chữ hình dung chính là, nghèo dù là trên đỉnh núi phụng bồi tam đại trưởng lão đồng thời vây quét cửu sắt Đông Lai đảo đệ tử đều là đệ tử tinh anh, tu vi cũng đạt tới nguyên cực cảnh, nhưng vẫn cũng nghèo. Tiểu môn tiểu phái đều như vậy, tài nguyên quá ít. Có chút vật gì liền toàn bộ đập đang tu luyện một chuyện thượng, tu vi ngược lại đi lên, nhưng Thanh Liêm còn lại muốn cái gì không có gì. Diệp Huyền lật một vòng, kỳ bảo một món cũng không có, vũ khí chỉ có hai cây là dưới bậc phẩm, còn lại đều là huyền giai. Diệp Huyền thậm chí còn chứng kiến một cái hoàng giai chế thức linh khí kiếm. Ai đi à, vật này mấy viên linh ngọc là có thể đổi một cái, có muốn hay không thảm như vậy. Đây nếu là đối phương còn sống, Diệp Huyền suy nghĩ mình cũng ngượng ngùng cướp người ta. Quả nhiên, đem các loại hỗn tạp đồ vật ném vào thanh đồng đại đỉnh, gật liên tục đợt sóng cũng không có lật lên tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng 50000000 50 triệu ra mặt linh khí, nhìn thật ra thì cũng không tệ lắm, nhưng hoàn toàn là gom ít thành nhiều. Diệp Huyền nhưng là đem những Đông Lai đó đảo đệ tử túi vải cho toàn bộ ném vào. Diệp Huyền thở dài nói, thật là nghèo rất a. Bất quá tam đại trưởng lao túi vải chỉ đáng giá tiền. Diệp Huyền kéo ra ngọc duy trưởng lao túi vải nhìn một cái, lập tức bị một mảnh màu sắc khác nhau lưu quang nhanh chóng mù mắt chó. Thải kim linh ngọc ngoài ra có cái gì cũng không quản, chỉ là khối này thải kim linh ngọc đã đủ Diệp Huyền vui a. Đây chính là đặc thù cung phẩm. Xem ra ba lão gia hỏa này cũng không phải thứ gì tốt. Diệp Huyền bĩu môi nói, môn hạ đệ tử nghèo như vậy, bọn họ như vậy phú, điển hình trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Diệp Huyền đem tam đại trưởng lao túi vải cũng mở ra, đem những thứ kia đáng tiền đồ vật cho lựa ra. Những thứ này có thể là đặc thù cung phẩm, cũng có thể là Diệp Huyền có thể trực tiếp dùng tới, dĩ nhiên là không cần dùng để cung phụng. Theo Diệp Huyền đáng tiền đồ vật tổng cộng có 5 cái, thải kim linh ngọc tự nhiên không cần nhiều lời. Ngọc duy trưởng lao túi vải trong còn ẩn tàng một chiếc phi chu. Kia phi chu là ô đồng thuyền hình dáng, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng quán thâu linh khí liền có thể trở nên lớn. Toàn thân là bạch ngọc chế, phóng ánh trong suốt, bọc một tầng màu trắng nhạt lưu quang, nhìn một cái liền là đồ tốt. Ngọc linh phi chu, kỳ bảo, địa giai thượng phẩm lấy đông nam linh bảo bạch ngọc chế thành, ngao du thiên địa, ngang dọc tứ hải, tao ngộ lúc công kích, có thể kêu gọi một cái bạch ngọc linh cháo, tiến hành chống đỡ. Phi chu bên trong có khắc ngưng khí trận pháp khả dùng ở công kích, sử dụng bất đồng ngũ hành hạch tâm, có thể thả ra bất đồng ngũ hành công kích, trước hạch tâm, thiên bác xích viêm thạch, hỏa. Phi chu vật này cũng không ly kỳ, loại này kỳ bảo rất nhiều, nhưng đa số phẩm giai thấp kém, chính là dùng để đi đường, hay lại là cùng một cái tiểu, nhưng giá cả cũng không thấp, bởi vì thủ pháp luyện chế rất là phiền toái. Cho nên, phi chu kỳ bảo tới liền đắt, loại này độc nhất vô nhị quý hơn, đừng xem là trên bậc phẩm, nếu như cầm đi giao dịch, giá trị tuyệt đối không thua kém thiên giai đồ chơi. Đương nhiên, nếu như có Giang Tinh không phải là nói giao dịch thiên giai phẩm chất phi chu, lá kia huyền cam bái hạ phong. Thứ ba cái với thứ tư cái bất phẩm đều là điển tịch sách, nói xác thực một chút chính là trận pháp đồ sách, một quyển là lướt sóng đội ngũ pháp, một bên kia chính là ngút trời lướt sóng trận. Hai loại trận pháp đều là Đông Lai đảo nổi danh trên đời trận pháp, lướt sóng đi là Đông Lai đảo lợi hại nhất hợp kích trận pháp, uy lực không thể khinh thường. Diệp Huyền lật mười mấy trang được rồi, nhìn không hiểu Diệp Huyền biểu thị mình không phải là chơi đùa trận pháp đoán, khư khư cố chấp tương đối thích hợp chính mình. Bất quá, chú thích trên biết, lướt sóng đi nhiều nhất 99-81 người, 81 người hợp kích, dù là 81 người đều là nguyên linh cảnh tu vi, cũng có thể đánh ra đại tông sư chi cảnh uy lực, có thể chém nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong dưới đây đại tông sư. Cái này thì vô cùng kinh khủng, đây chính là càng hai cảnh uy lực công kích tăng lên, hơn nữa, lướt sóng đi còn có thể hủy đi trận, chỉ cần mãn 7 người liền có thể thành trận, nhiều nhất 99-81 người. Về phần ngút trời lướt sóng trận, cái này thì lợi hại hơn, đây chính là Đông Lai đảo hộ đảo đại trận càng nhị tam lưu môn phái nhỏ, tranh đấu càng nhiều, bởi vì dễ dàng bị thế lực khác cho tống thâu, giống như bát phương chiến lực như vậy nội tình thâm hậu đại tông môn, lẫn nhau giữa ngược lại tranh chấp rất ít, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó có một chút là loại trình độ này thế lực nếu lên bất tử bất hưu tranh đấu, sau đó quả là thiết tượng không chịu nổi. Thưa không thành sự tình, để cho Nam Phương Thiên các tỉnh cảnh dị thường lung túng, nhưng cuối cùng còn không phải là không có đánh. Bát phương chiến lực giữa có thể có mâu thuẫn, nhưng ít ỏi khả năng xuất hiện tông môn tử chiến tình huống, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, thậm chí, bát phương chiến lực nếu như bùng nổ đại quy mô mâu thuẫn, hoàn toàn có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Mà Đông Lai đảo mặc dù là nhị tam lưu thế lực, nhưng ở bột hải cắm rễ hơn ngàn năm, ở mức độ rất lớn liền là dựa vào ngút trời lướt sóng trận, có trận này ở, muốn công phá Đông Lai đảo liền là một kiện vô cùng mệt chuyện khó. Thật ra thì đồ chơi này, đối với Diệp Huyền mà nói cái gì cũng không có tác dụng, một người như thế nào thành trận. Hơn nữa, Diệp Huyền đối với trận pháp hứng thú cũng không lớn, cũng chưa từng tận lực đối với trận pháp làm qua cái gì nghiên cứu. Nhưng là, đối với tông môn hữu dụng A2 sách trận pháp điển tịch tuyệt đối là Đông Lai đảo bất chuyện chi bí, mới có thể do Tam đại trưởng lao thật sự bảo quản, giá trị không cần nói cũng biết. Diệp Huyền dầu gì là Thiên môn tông đệ tử, vật này hướng tông môn đưa tới, Thiên môn tông chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên, Diệp Huyền cảm giác mình bao nhiêu cũng nên là tông môn làm điểm cống hiến, lại nói, Vũ Vân trưởng lão lão nhân kia cần thể diện mặt, chính mình đem đồ vật hướng tông môn đưa tới, người ta cũng không tiện muốn không Diệp Huyền không phải là. Từ mọi phương diện để cân nhắc, Diệp Huyền cũng không tính đem hai môn trận pháp điện tịch cho cung phụ xuống. Sau đó là một thứ cuối cùng, Diệp Huyền cầm trong tay, cảm giác mình bàn tay có chút run rẩy. Đó lại là một quả long đảm, không phải là ngụy long long đảm, không phải là cái loại này có máu rắn mật rắn, cũng không phải giao long long đảm, mà là chân long mật. Cái viên này long đảm dùng băng xương với bí pháp phong tồn, giữ long đảm mới mẻ trình độ, thậm chí Diệp Huyền còn có thể nhìn thấy cái viên này long đảm ở khối băng trong dần dần. Chương 366, công pháp lên cấp độ long chuyện này đi. Thật ra thì phong vương cao thủ xác thực là có thể, Ngọc Duy trưởng lao nguyên thực lực cũng xác thực đến gần nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong. Đương nhiên, chỉ là những ấu long đó, hoặc là trực tiếp một chút, chính là tương đối nhỏ yếu long. Nhưng chân long thì ít cách nhìn, nhỏ yếu liền càng hiếm thấy, không phải nghĩ tưởng tàn sát là có thể tàn sát, hơn nữa long loại sinh vật này, đàng phi có thể thượng cựu tiên, lặn xuống có thể vào biển sâu, cho dù có thực lực có thể tàn sát, cũng tìm tới đối phương, nhưng người ta có cho hay không như ngươi vậy cơ hội cũng khó nói. Cho nên, Ngọc Duy trưởng lao có thể đổ long, vẫn đủ để cho người kinh ngạc. Ừ, cũng không nhất định. Diệp Huyền dù gì nói, cũng không thấy là lão nhân kia chính mình đổ long, trời mới biết là từ đâu lấy được đây. Diệp Huyền lộ vẻ có chút hưng phấn, ai quản long đảm là thế nào đến, dù sao cũng chân long mật là được, chính mình chân long lực công pháp với chân long cựu tử ấn vũ ký lại có hy vọng nào. Hệ thống lao đại, cầu nguyện Diệp Huyền đạo, một túi cầu nguyện linh khí, một túi cầu nguyện tuần thú cường hóa, muốn hỏa thuộc tính tuần thú, sau đó long đảm cầu nguyện công pháp cường hóa. Diệp Huyền đem đồ vật phân loại được, theo thứ tự ném vào thanh đồng đại đỉnh, hai tay thích hợp, thành kính cầu nguyện. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Linh khí ít 1500000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Linh khí ít 1000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Linh khí ít 600000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Long khí ít 600000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Chân long tàn hồn ít 8000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Chân long tàn linh ít 5000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng. Viêm dương đan ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, long tức vũ. Người công pháp chân long lực, thiên giai hạ phẩm, tăng lên phẩm chất là trời giai trung phẩm. Diệp Huyền đem mấy thứ theo thứ tự cung phụng xong, bởi vì đồ vật tương đối nhiều, suốt thời gian một nén nhang, thanh đồng đại đỉnh mới đưa những thứ đó hoàn toàn dung hợp. Sau đó Diệp Huyền trong đầu xuất hiện thanh âm, hơn nữa còn là liên tục âm thanh âm vang lên, thanh âm kia trực tiếp ở Diệp Huyền trong đầu nổ, liên tiếp không ngừng vang lên. Linh khí không có gì để nói. Diệp Huyền lại đột phá chính là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, mỗi một cảnh giới lớn cấp bậc cuối cùng, với đột phá đại cảnh giới lúc cấp 1, hai cái này giai đoạn là khó khăn nhất đột phá. 150 triệu phổ thông linh khí, 10 triệu thủy thuộc tính linh khí, còn có 600 vạn thổ thuộc tính linh khí, gật liên tục đợt sóng đều không nhấc lên, duy nhất để cho Diệp Huyền vui vẻ yên tâm là có hai loại đặc thù linh khí, thủy thuộc tính linh khí thêm gấm thêm hoa, thổ thuộc tính linh khí là coi là giúp người đang gặp nạn, mặc dù 600 vạn thổ thuộc tính linh khí cũng phòng với không phòng tựa như, nhưng Diệp Huyền trong cơ thể thổ thuộc tính linh khí tuyến tóm lại là vai ưu thì bắp. Một ít Cũng may Diệp Huyền lần này cung phụng cũng không hy vọng nào tu vi này có thể có cái gì đột phá, chủ yếu là cung phụng long đàm sau, ở công pháp thượng tinh tiến. Chân long mật không hổ là chân long mật, hơn nữa, cái này cùng Diệp Huyền lần trước chém móng đuốt rồng còn không cùng, chân long mật bên trong phong tổn chân long huyết, long khí với long hồn phá lệ thịnh vượng, thậm chí còn có long linh. Mà lần trước ở Bách Man Sơn lấy được móng đuốt rồng, mặc dù cũng là chân long, nhưng không thể không có thể đổ long sao, ẩn chứa trong đó long khí long hồn còn kém rất nhiều, huống chi Diệp Huyền còn phân kim nguyên bảo với Hùng Sơ Mạc một phần. Về phần cầu nguyện đối tượng, Diệp Huyền hơi chút suy nghĩ một chút, hay lại là lựa chọn chân long lực. Vũ khí vật này là yêu cầu tu vi với công pháp tới chống đỡ, trước chân long cựu tử ấn đã giải phong sáu ấn, Diệp Huyền cảm thấy cũng đủ dùng, coi như tăng lên nữa, đối với tức chiến lực tăng lên cũng không lớn, nhưng mà chín ấn đầy đủ hết, Diệp Huyền thủ đoạn công kích có thể quá nhiều một ít mà thôi. Nhưng tăng lên chân long lực thì bất đồng, môn công pháp này với chân long cựu tử ấn hoàn toàn phù hợp, tăng lên công pháp tương đương với tăng lên chân long cựu tử ấn, tiền lục ấn uy lực có thể tăng lên không ít. Nói đơn giản chính là tu vi không đủ, công pháp tới tiếp cận, Diệp Huyền nguyên linh cảnh bát giai tu vi tới thi triển chân long cựu tử ấn hay lại là kém điểm hòa hậu, nhưng chỉ cần công pháp quá mạnh, có thể giống vậy đem chân long cựu tử ấn uy lực phát huy ra hơn nữa, chân long lực biến hóa cũng đủ để cho Diệp Huyền cảm giác vui vẻ yên tâm, chứng minh Diệp Huyền lựa chọn là đúng. Chân long lực, thiên giai trung phẩm, đã chân hóa cảnh cổ chi quân vương là chân long chi mệnh, từ long khí bên trong lĩnh ngộ công pháp này, hoàn vũ chi nội, thiên mệnh sở quy, chinh chiến tứ phương, càn quét bát hoang, cùng cảnh đồng giai lúc chiến đấu, có thể long uy áp chế đối phương, cưỡng ép hạ xuống đối phương cấp một tu vi, nếu hấp thu long khí cùng long hồn, có thể tăng lên chân long lực phẩm giai cùng cảnh giới. Hóa long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, biến ảo thân thể của mình một bộ phận là long hình, nhiều nhất có thể biến ảo hai cái vị trí, đối với mục tiêu tiến hành công kích. Cầm long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, đối với long huyết sinh vật tiến hành lúc công kích hiệu quả nổi bật, có thể cầm long phong thái chói đối phương chốc lát, trời sinh đối với hình rồng sinh vật tạo thành uy thế, tiến hành áp chế, vô điều kiện suy yếu toàn bộ hình rồng sinh vật ngũ giai tu vi. Chân long hiển thánh, thúc dục chân long lực vận hành một chu thiên, hao phí số lượng nhất định linh khí bao trùm toàn thân, có thể vào chân long hiển thánh trạng thái, thời gian kéo dài căn cứ linh khí nhiều ít mà quyết định. Thập phương cùng long, thúc dục chân long lực vận hành chu thiên, hướng bốn phía đẩy ra hình rồng hư tượng tiến hành công kích, năm trong vòng trăm thước, thốn thảo bất sinh. Long chiến vũ dã, tập thể bên trong chân long lực nơi này đánh bên trong, quyền trái trừ phải, đồng thời công kích, kỳ uy vô song, có thể phá thiên hạ tai họa. Phi long tại thiên, nhảy lên giữa không trung, cư cao thấp đánh, chân long hiển hóa, lao xuống mà đánh, đối với mục tiêu công kích liên tục, này đánh bị ngăn cản lúc, chia ra đại lượng lưỡi mát chiến khí, quét sạch tứ phương. Chân long lực vận hành chu thiên, có thể biến hóa kim thuộc tính linh khí là kim sắc tiểu long, tăng lên tới thiên giai trung phẩm sau, ngưng biến hóa kim sắc tiểu long lớn nhất số lượng đạt tới 22 cái, trừ lần đó ra, công pháp đồng bộ chiêu thức cũng đều được tăng lên. Hóa long từ một cái vị trí tăng lên tới hai cái vị trí, cầm long chính là nhiều hơn uy thế nói một chút, có thể đè nén hình rồng sinh vật ngũ giai tu vi, chân long hiển thánh tắc lai là cần số lớn linh khí bao trùm thân thể, nhưng bây giờ biến thành số lượng nhất định, rõ ràng tiêu hao giảm bớt. Thập phương cùng long với long chiến vu giã hai chiêu công pháp đồng bộ vũ kỹ, người trước uy lực ngược lại không biến hóa, nhưng phạm vi từ 100m tăng lên tới 500m, long chiến vu giã cũng không có tăng uy lực, nhưng xuất hiện đồng thời công kích dòng chữ, cũng chính là một đòn biến hóa hai đánh, ngang hàng tăng lên uy lực. Đồng thời, tăng lên tới thiên giai trung phẩm sau, chân long lực còn nhiều hơn chiêu phi long tại tiên, tương đối lợi hại, thuộc về không cần thử, chỉ từ trên màn sáng kiểm tra tin tức là có thể cảm giác được cái loại này cường đại. Chương 367, lại xuất hiện phi long tại thiên đệ nhất kích là đan thể công kích, nếu như tiếp liền nổ tung ra lưới mát chiến khí, sinh ra đệ nhị trọng công kích đồng thời, hay lại là khu vực công kích. Diệp Viên nhớ lại một chút phi long tại thiên lúc sử dụng dáng vẻ, uy lực như thế nào tạm thời không biết, được thử qua mới biết, nhưng có thể nhất định là chiêu này rất khó tránh né. Vô luận là tiếp hay lại là đón đỡ, sinh ra đệ nhị kích, nếu như vẫn như cũng là đan thể mục tiêu, đó còn dễ nói, nhưng thuộc về khu vực tính bao trùm, muốn tránh tránh liền vô cùng khó khăn. Diệp Huyền cảm giác một chiêu này uy lực nếu là lớn một chút, có thể nói thần kỹ. Chân long lực khắp mọi mặt đều được tăng lên, còn ra một chiêu chiêu thức mới, Diệp Huyền tự nhiên rất hài lòng, này cái long đảm không có uổng phí đâu, duy nhất có chút hơi nuối tiếc là chân long lực cảnh giới không có tăng. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy cũng bình thường, chính mình chân long lực cảnh giới đã chân hóa cảnh, ở đi lên chỉ còn lại cảnh giới cuối cùng chính là thần hồ kỳ kỹ. Cái này quả thực quá khó khăn. Thần hồ kỳ kỹ ý nghĩa một môn công pháp hoặc là vũ khí tu luyện tới đỉnh phong, không có chút nào nhai tí có thể nói, dĩ nhiên cực kỳ khó khăn tăng lên, phổ thông có thể làm được đã chân hóa cảnh cũng đã rất không lên. Diệp Huyền đoán chừng, ít nhất phải cung phụng 2-3 mai long đảm, cảnh giới này mới có thể biến thành thần hồ kỳ kỹ, nếu như càng hãm hại một chút, đại khái là muốn chân long lực phẩm chất đạt tới cao nhất, mới có thể đem cảnh giới tăng lên tới thần hồ kỳ kỹ. Cái này thì đau cũng vui vẻ đến, như quả chân long tinh thần sức lực hạn mức tối đa là thiên giai thượng phẩm, vậy cũng được nhanh. Vạn nhất chân long lực có thể thăng lên làm vô song công pháp, lá kia huyền chỉ không cho phép khi nào có thể đem chân long lực cảnh giới tăng lên tới thần hồ kỳ kỹ. Sau đó, Diệp Huyền cảm giác mình có chút điện, vô song công pháp ai, thật muốn có thể đem chân long lực phẩm chất tăng lên tới vô song, mình còn có cái gì bất mãn, vô song công pháp với thần hồ kỳ kỹ hiếm trình độ hoàn toàn không phân cao thấp tốt làm sẽ mộng ban này. Diệp Huyền nhìn về phía cuối cùng cung phụng thải kim linh ngọc lấy được đặc thù cung phẩm khen thưởng, rốt cuộc có lệ nóng doanh tròng xung động. Chính mình tha thiết ước mơ còn lại đặc thù linh khí công pháp rốt cuộc xuất hiện. Long Tức Vũ, công pháp, huyền giai thượng phẩm. Sơ quy môn tính ngày xưa có cường giả tuyệt đỉnh quan long tước minh múa mà sáng chế ra công pháp này, có thể biến ảo hỏa thuộc tính linh khí là long tước, độc vũ cửu thiên, đốt kiếp thiên hạ, thông qua thu góp thiên hạ kỳ hỏa thu nạp vào bên trong cơ thể, có thể tăng lên công pháp phẩm chất với cảnh giới. Long tước ảo ảnh, lấy hỏa thuộc tính linh khí huyễn hóa ra một con long tước tiến hành công kích. Rốt cuộc có với đặc thù linh khí xứng đôi công pháp, rốt cuộc không phải là kim thuộc tính, hơn nữa, với chân long lực như thế, là có thể tăng lên phẩm chất công pháp, bất quá. Diệp Huyền cảm giác mình không phải là tù mệnh vẫn chưa kết thúc, không biết khi nào mới có thể lén qua châu Âu. Đạo đúng là đặc thù linh khí xứng đôi công pháp, cũng xác thực không phải là kim thuộc tính, có thể tăng lên phẩm chất công pháp tự nhiên đại biểu tiềm lực vô hạn, chân long lực cũng là từng bước tăng lên thượng nhưng là, tại sao không phải là thủy thuộc tính với âm thuộc tính đây? Bây giờ bất thành lời nói, một thuộc tính cũng là có thể tiếp nhận, bây giờ Diệp Huyền một thuộc tính linh khí tuyến cũng vai ưu thịt bắp rất nhiều. Kết quả là hỏa thuộc tính. Diệp Huyền 40-50 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngăn cả nước mắt chảy xuống chính mình hỏa thuộc tính linh khí hùng hậu trình độ nhưng là té cân nhắc, liền so với dương thuộc tính linh khí khá một chút. Diệp Huyền có loại nhàn nhạt yêu thương. Bất quá, yêu thương một hồi, Diệp Huyền cảm thấy thật ra thì cũng tạm được đi, dầu gì có công mới pháp, hơn nữa, thuộc tính ngũ hành bên trong, hỏa thuộc tính thật ra thì coi như tốt làm, thuần ngũ hành vật phẩm bên trong, thuần hỏa đồ vật coi như là nhiều nhất thấy. Diệp Huyền cũng không tận lực thu góp qua thuần hỏa vật phẩm, nhưng cung phụng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỏa thuộc tính linh khí. Về phần tăng lên long tức vũ cần thiên hạ kỳ hỏa, vật này không được tốt lắm làm, nhưng là không tính là hiếm hoi, bình thường chỉ có ngũ hành độc hỏa chi thân thể tu luyện mới có thể dùng thượng, nhưng loại này tu sĩ số lượng ít, cho nên thiên hạ kỳ như lửa dùng đang luyện đan với luyện khí thượng, đi một chuyến cực hỏa nơi, chung quy có thể lấy được một ít, bởi vì công dụng nhỏ mọn, cũng có thể thông qua giao dịch lấy được. Đương nhiên, khẳng định không đến nổi tùy ý có thể thấy, muốn biết thì có mức độ, nhưng so với chân long lực yêu cầu liệp sắt long huyết sinh vật thu góp long khí với long hồn, thiên hạ này kỳ hỏa coi như là tương đối thân thiện thu góp phẩm. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy Long Tức Vũ vẫn đủ có tiền đồ, nhưng mà tạm thời không cần suy nghĩ, một vùng biển mênh mông đại hải nghĩ tưởng thu được tuần hỏa vật phẩm với thiên hạ kỳ hỏa, vậy thì thật là khó như lên trời. Cuối cùng là một viên Viêm Dương Đan, là Diệp Huyền cho vật nhỏ khen thưởng. Viêm Dương Đan, đan dược, địa giai trung phẩm có thể tăng lên trong cơ thể ẩn chứa hỏa tính, cũng nhất định xác suất học được hỏa diễm nổ tung kỹ xảo, sau khi dùng, tuần thú nhất định phúc độ gia tăng lệ thuộc vào độ. Viêm Dương Đan toàn thân đỏ ngầu, phá lệ đại, Diệp Huyền đem đan dược đưa đến vật nhỏ mép, vật nhỏ trực tiếp ôm gặm đứng lên, một bên gặm, lông thượng tản mát ra một tia hồng quang nhàn nhạt. Sau đó hơi ngước đầu, liền té xuống đất bắt đầu khò khò ngủ say, bắt đầu tiêu hóa dự tính. Tăng lên hỏa tính với gia tăng lệ thuộc vào độ là tất nhiên, về phần vật nhỏ có thể hay không học được hỏa diễm nổ tung kỹ xảo, liền muốn nhìn vật nhỏ tạo hóa với ngộ tính. Diệp Huyền ngáp một cái, nếu cung phục xong, Diệp Huyền cũng là dựa vào ở một bên trên đá lớn, ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái, một bên minh tưởng, một bên nửa mê nửa tỉnh nghỉ ngơi lên một đêm viên lặng ngày thứ hai thần hôn mới vừa lên, Diệp Huyền mở mắt, một đêm minh tưởng để cho Diệp Huyền tinh thần rất nhiều. Có Ngọc Linh Phi Chu sau, Diệp Huyền cũng không có ý định tiếp tục cầu nguyện cho gọi ra hải sinh vật trở chính mình, ném ra Ngọc Linh Phi Chu, liền dự định bay lên không mà đi. Kia bạch ngọc chế thành phi chu không ngừng trở nên lớn, rất sắp biến thành dài 5-6 thước, thuyền trong cơ thể có một cái hồi hương tiểu đỉnh, bên trong chứa một quả màu lửa đỏ thạch đầu, chính là Thiên Bắc Xích Viêm Thạch, cũng là Ngọc Linh Phi Chu hạch tâm. Nếu như muốn đem Ngọc Linh Phi Chu cải biến thành còn lại thuộc tính, thay đổi hạch tâm liền có thể lấy ra Thiên Bắc Xích Viêm Thạch, bỏ vào còn lại thuần ngũ hành vật là được. Diệp Huyền nhảy lên Ngọc Linh Phi Chu, dưới đó một mảnh màu lửa đỏ linh khí tràn đầy, tạo thành một mảnh mây lửa. Nâng Ngọc Linh Phi Chu liền hướng đến không trung đi, nhưng mới vừa bay lên không đến 20 mấy thước, Diệp Huyền đông nhiên cảm giác không đúng, linh khí kích động cảm giác hơn nữa, là hướng về phía tự mình tiến tới Diệp Huyền gò má nhìn, quả nhiên, một mảnh linh khí hướng cạnh mình tới, lưu động tia sáng kỳ dị, giống như mảnh nhỏ tường vân. Diệp Huyền vội vàng hướng Ngọc Linh Phi Chu bên trong quán thâu linh khí, cho gọi ra dùng cho phòng ngự bạch ngọc cái lồng, vờn quanh ở Ngọc Linh Phi Chu quanh thân. Ầm tiếp theo một cái chớp mắt, tia giống như tường vân như vậy linh khí hung hăng đụng vào Ngọc Linh trên thuyền bay, Ngọc Linh Phi Chu không ngừng tới lui, liền hướng đến phía dưới rơi xuống, trực tiếp nện ở trên mặt biển. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Huyền chung quanh xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh tử, vượt biển mà đi, đem Diệp Huyền đoàn đoàn bao vây. Chương 368, ta không sĩ diện đi. Đông Lai đảo đệ tử. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt đạo, ta không đi trên đảo lục soát giết các ngươi, đã coi như là tha các ngươi bất tử, các ngươi lại còn cưỡng chế di rời đến trước mặt của ta tới. Trên đảo nhất định là còn có Đông Lai đảo đệ tử, Tam đại trưởng lão mang đệ tử tinh anh ở đỉnh núi vây giết cửu sắt, những đệ tử khác chính là phân tán ở trên đảo lục soát giết cửu mặc. Diệp Huyền giải quyết Tam đại trưởng lão sự tình không đạt được, những đệ tử này nhất định sẽ biết, Diệp Huyền cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, chủ yếu là quá phiền toái, lục soát khắp cái đảo đem người tìm ra giết sạch, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Ngược lại đều là nhiều chút đệ tử bình thường, Diệp Huyền cũng không lấy giết người làm thú vui, đuổi cũng liền đuổi. Nhưng Diệp Huyền thật không nghĩ tới, đối phương lại còn dám tụ tập lại, tìm chính mình phiền toái. Đây là vội vã đầu thai sao? Diệp Huyền liền Tam đại trưởng lão cũng giết, những thứ này phổ thông Đông Lai đạo đệ tử vô luận giỏi cái gì hợp kích trận pháp cũng bị hạn. Lại vào lúc này, một trận du dương tiếng tiêu bỗng nhiên vang lên, trung quanh Đông Lai đảo đệ tử nhanh chóng tản ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài lại trôi tới một tấm diệp tử. Lá kia tử cực lớn, giống như chiếc thuyền nhỏ, diệp tử thượng đứng một tên nam nhân, bạch y tung bay, trong tay cầm trúc tiêu thổi. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, thì ra như vậy những Đông Lai đó đảo đệ tử còn có chỗ dựa. Một lát sau, lá kia sắp tới đến bên cạnh, tên kia nam nhân buông xuống trúc tiêu đạo, Thiên Môn Tông, Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, chính là, các ngươi Đông Lai đảo sợ là người chết không đủ nhiều, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không phải là Đông Lai đảo đệ tử. Nam nhân cười nói, ta và các ngươi Thiên Môn Tông Cốc Vũ cũng coi như có chút giao tình, ngươi đem tên kia hải tộc trên người được đến đồ vật giao ra, ta liền nể tình với Cốc Vũ giao tình thượng thả ngươi rời đi. Diệp Huyền quan sát một chút đối phương, 30 tuổi ra mặt bộ dáng, hẳn là Diệp Huyền thượng nhất đại đệ tử, nhận biết Cốc Vũ ngược lại cũng có thể. Bất quá, Diệp Huyền khinh miệt nói, ngươi cho là theo ta ra đại sư mình có giao tình, nhưng nhà ta đại sư mình có thể không thấy được cũng cho là như thế. Nam nhân cười một cái đạo, ta mặc dù chưa bao giờ tự xưng như vậy qua, nhưng người bên ngoài phổ thông gọi ta là Bột Hải Ẩn Long. Diệp Huyền sững sờ xuống, ngay sau đó bật thốt lên, tiêu kiếm tứ hải lâm tính đạo. Nam nhân nói, chính là tại hạ. Diệp Huyền liếm liếm quẹ miệng, tới phiền thoái ra hỏa. Bàn về kiến thức, Diệp Huyền không tính là huyền bác, cho nên có thể làm cho Diệp Huyền cũng biết ra hỏa, tự nhiên khá hữu danh tiếng, mà sự thật cũng xác thực như thế. Mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chung quy có một ít tài năng xuất chúng, danh thiên hạ đều biết. Tỷ như Diệp Huyền nhất đại bây giờ đã ủng có không nhỏ danh tiếng, Diệp Huyền coi như là một cái, Kim Nguyên Bảo tự nhiên cũng coi như, Tư Đồ Kiếm Thiên Phú Kiếm Đạo đã thiên hạ đều biết. Nam Phương Thiên Các Bạch Thiếu Phi mặc dù thải đăng tế thất lợi, nhưng vẫn bị ký thác kỳ vọng. Còn có vị kia Nam Phương Thiên Các Bất Vương, Vương Vũ nghe nói cũng có cảnh giới võ đạo, mặc dù thải đăng tế lúc không biết nguyên nhân gì, liền tiền tam thập hai cũng không có bảo, nhưng liền tên kia phong cách, phỏng chừng mình cũng không thèm để ý. Hơn nữa, trang bức là trang bức một chút, Vương Vũ thực lực là không thể nghi ngờ. Về phần còn lại Bát Phương chiến lược đệ tử, với Diệp Huyền mấy người so với, rõ ràng kém một nước. Mà ở Diệp Huyền thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất, Thiên Môn Tông Cốc Vũ vẫn luôn là tài năng xuất chúng bên trong tài năng xuất chúng, ép mọi người không thở nổi, nhưng là có mấy cái có thể khiêu chiến Cốc Vũ. Nam Phương Thiên Các Tạ Đông Húc, Ẩn Tiên Tông Nam Cung Lăng Vũ, Nguyên Gia Nguyên Thiên Đủ, còn có chính là Lâm Tính Đào hơn nữa, bất kể người khác nói thế nào, đều là Bát Phương chiến lược đệ tử, thành tài cũng không coi là để cho người thái quá kinh ngạc, duy chỉ có Lâm Tính Đào là một tán tu, sư phụ hắn Dừng Trúc lão nhân chính là danh tán tu, thực lực không mạnh, Nguyên Vương cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi, hãy thu Lâm Tính Đào một người học trò. Mà Lâm Tính Đào bây giờ mới 30 tuổi, đã nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, linh huyệt, linh mạch, linh kinh đầy đủ hết, trở thành đại tông sư là sớm muộn sự tình, hơn nữa, đại tông sư tuyệt sẽ không là Lâm Tính Đào hạn mức tối đa, thiên phú xác thực không thể khinh thường. Bởi vì ở Bắc Hải, tùy tiện không ra ngoài, lại tiền đồ vô lượng, cho nên Lâm Tính Đào được người gọi là Bột Hải Ẩn Long, về phần tiêu kiếm tứ hải danh tiếng, là bởi vì Lâm Tính Đào vũ khí có hai món, một kiếm một tiêu. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt đạo, Lâm Tính Đào, ta theo Đông Lai đảo sự tình, ngươi muốn nhúng tay? Lâm Tính Đào đạo, tất cả ở Bắc Hải giúp lẫn nhau cũng là dĩ nhiên. Diệp Huyền đạo, nếu như ta không chịu đây. Lâm Tính Đào cười nói, tiêu kiếm nơi tay, nơi này lại vừa là mênh mông, Diệp Huyền, ta khuyên ngươi chính là thức thời một ít. Lâm Tính Đào nói khá lịch sự, nhưng giọng không có chút nào khách khí, Diệp Huyền có thể tình tưởng cảm giác trong đó ý uy hiếp. Diệp Huyền đạo, nhìn tới nhà của ta đại sư minh người khiêu chiến ít hơn một cái, chờ Thiên Môn Tông, hắn hẳn mời ta ăn cơm, thật tốt cảm tạ một chút ta mới đúng. Lâm Tính Đào hí mắt đạo, ta có thể lý giải thành, ngươi đang gây hấn với ta sao? Diệp Huyền đạo, không cần phải hỏi số hiệu, ta đúng là đang khiêu khích ngươi. Lâm Tính Đào liệt miệng đến đạo, tên kia hải tộc trên người đồ vật đối với ta rất trọng yếu, nếu như ngươi không muốn giao ra, ta đây cũng chỉ có thể để cho Thiên Môn Tông mất đi một người tuổi còn trẻ thiên tài. Lâm Tính Đào miệng lưỡi công phu cũng không kém, trực tiếp đem Diệp Huyền lời nói cho con đi. Diệp Huyền cười câu hạ thủ chỉ, lần nữa khiêu khích nói, vậy thì tới đi, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, có thể theo ta ra đại sư minh như nhau ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có phải hay không có tiếng không có miếng. Kia, Lâm Tính Đào đạo, ngươi liền đi chết đi. Lâm Tính Đào trực tiếp chúc tiêu hướng phía trước rạch một cái, mặc dù không có thổi, thế nhưng chúc tiêu bên trong như cũng chuyển tới âm thanh, một mảnh như ẩn như hiện sóng âm đẩy ra, chung quanh sóng biển liền cuốn lại, hướng Diệp Huyền phương hướng thúc đẩy. Kinh đào đập bàn, sóng biển giáp uy thế mà bất quá, một kích này uy lực không mạnh, nguyên cực cảnh 2-3 giai một đòn uy lực, Lâm Tính Đào rõ ràng không dùng toàn lực, đệ nhất kích mà thôi, Lâm Tính Đào hiển nhiên là đang thử thăm dò. Diệp Huyền nhếch mép, làm kia sóng biển đi tới trước chân trong mấy mắt, trực tiếp vung tay lên, phía sau hỏa diễm hung hực, hỏa thuộc tính linh khí chảy xuôi, nóng bỏng hỏa diễm bay lên, trên không trung hóa thành một cái long tức bộ dáng. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Long Tức Vũ. Nếu đối phương phải thử dò, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đem chuyện thật tùy tiện triển lộ ra, ném chỉ hỏa diễm long tức theo đối phương chơi một chút, ngược lại mới được tới công pháp, vừa bận thử một lần. Sau đó, Diệp Huyền chơi đùa đập. Ngọn lửa kia long tức nhìn uy thế bất phàm, hướng sóng biển phóng tới, tiếp lấy một tiếng ầm vang, sóng biển đánh ra, đem long tức trực tiếp nuốt mất, ngọn lửa kia long tức trong nháy mắt thì trở thành vài hạt yên, mà kia sóng biển không có ngừng lưu, tiếp tục quay cuồng, cuồn cuộn lên, hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền biểu tình trong nháy mắt biến thành xui xẻo dạng. Lão thiết, cái này thì rất lung túng. Ta không sĩ diện đi. Chương 369, đối với Diệp Huyền hỏa thuộc tính linh khí đúng là không mạnh, thậm chí Lâm Tính Đào cũng không cảm giác được Diệp Huyền dùng hỏa thuộc tính linh khí, chỉ coi là có thể đem linh khí chuyển hóa thành hỏa diễm vũ khí. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là trên biển, thủy khắc hỏa. Diệp Huyền thật sâu cảm nhận được mảnh này thái cổ chiến trường đối với chính mình ác ý, còn có vật nhỏ cho tới nay yêu thương. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, không khóc cùng lúc đó, kia sóng biển rốt cuộc đến Diệp Huyền bên cạnh, lần này Diệp Huyền không dám mù chơi đùa, ngược lại không sợ đùa chơi chết chính mình, nhưng kẻ gian lung túng chính là đội vàng một quyền về phía trước đánh ra. Kim thuộc tính linh khí lưu lững lờ trôi qua, một tiếng rồng gầm chợt nổi lên, ngay sau đó một cái tiểu kim long xuất hiện, hướng phía trước lướt đi, tiến lên đón kia mảnh nhỏ sóng biển, đem sóng biển cho nổ nát bấy. Đến Tiên Lâm Tính Đào một ép. Hắn đúng là xuất thủ dò xét, sau đó dò xét đi ra ngoài là cái gì đồ chơi. Lâm Tính Đào nhìn thấy hỏa diễm long tức thời điểm đầu tiên là vui mừng, Diệp Huyền lại là dùng hỏa thuộc tính công pháp, vậy còn không được bị chính mình đè chết chết, lại nhìn một cái tiểu kim long, người tốt, một cái nguyên linh cảnh đệ tử ác như vậy. Chính mình công kích kia mặc dù là tiện tay trở nên, nhưng dầu gì một đòn uy lực cũng là nguyên cực cảnh một đòn. Bát phương chiến lược thế hệ trẻ đệ tử, được hưởng danh thiên tài, vượt biên giới chống lại là tất nhiên sự tình, Lâm Thính Đào cũng không coi là quá kinh ngạc, hắn năm đó cũng không phải là không có đã là nguyên linh cảnh cứng rắn hãn nguyên cực cảnh sự tình. Trên thực tế, liền vượt biên giới mà chiến năng lực cũng không có, kia có tư cách được gọi là thiên tài. Thiên tài tự nhiên muốn có thể làm được những người khác thật sự không làm được. Nhưng đây cũng quá dễ dàng chứ. Hơn nữa, Lâm Thính Đào tối mộng ép là Diệp Huyền lại vừa là Long Tước, lại vừa là Kim Long, uy thế nhìn cũng rất khủng bố, sau đó uy lực kém nhiều như vậy, đây là khôi hài đây. Luyện cũng là đồ chơi gì? Alo cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền mở miệng nói, lấy ra chút chuyện thật đến đây đi, dò xét cũng không cần, tỉnh lãng phí thời gian. Lâm Thính Đào chọn xuống chân mày đạo, vậy thì. Âm Lâm Thính Đào trực tiếp đưa ra trúc tiêu hướng phía trước một chút, trúc tiêu thượng xuất hiện lần nữa sóng âm hướng bốn phía đẩy ra. Linh thanh âm chấn động, bốn phía sóng biển trong nháy mắt sôi trào, sóng gợn lan tan, đột nhiên, một mảnh thủy dịch hướng thiên không. Lâm Thính Đào kia cái trúc tiêu có thể thả ra linh thanh âm công kích, bất quá, cảm giác với tầm thường linh thanh âm công kích không quá giống nhau, cũng không phải là dùng linh thanh âm công kích phe địch, mà là công kích mặt biển, cũng nhờ vào đó lợi dụng nước biển tiến hành công kích. Trong chớp mắt, kia dâng lên thủy dịch ngưng tụ thành lãng, đạt tới cao 30-40 mét, phô thiên cái địa, đem thần hồn gian yếu ớt ánh mặt trời cũng cho hoàn toàn che giấu. Một mảnh đen kịt, hướng Diệp Huyền phương hướng bao phủ xuống Lâm Thính Đào một kích này mặc dù cũng không thể coi là toàn lực, nhưng sát thực động điểm chuyển thật, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong phải có một đòn, đồng thời, 8 miếng linh huyệt đều mở, tạo thành luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, khiến cho linh khí tuần hoàn, hướng sóng lớn bên trong không ngừng quán thâu linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia sóng biển đi tới Diệp Huyền bên cạnh, đống nhiên sụp đổ, giống như mặt to tường, ầm ầm mà rơi. Diệp Huyền hít sâu một cái, ngay sau đó quỳ hai chân xuống, hướng nhảy lên không trung. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực nếu Lâm Thính Đào động chân cách, Diệp Huyền tự nhiên cũng là toàn lực thi triển, toàn thân kim thuộc tính lượn lờ, sáng chói dị thường, tiến lên đón kia sụp đổ sóng lớn, sau đó một quyền hướng không trung đánh ra. Tiếng rồng ngâm hồi sinh Diệp Huyền trên người kim thuộc tính linh khí lưu động, đột nhiên nổ tung. Vô số kim sắc linh khí hướng bốn phía đẩy ra. 22 cái tiểu kim long đều xuất hiện kim sắc tiểu long luân vũ, điên cuồng hướng bốn phía xông ra, không ngừng đánh về phía kia sụp đổ sóng biển. Một vòng rung động không ngừng xuất hiện, kim sắc tiểu long xuyên qua mà qua, đem sóng biển không ngừng xé, kim thuộc tính linh khí đặc điểm vào thời khắc này nhìn một cái không sót gì, kèm theo kim sắc tiểu long rung động. Sóng biển giống như bị kiếm chém một dạng không ngừng bị cắt nhỏ mở, cuối cùng kia mảnh nhỏ sóng biển khó đi nữa duy trì ở hình thái, hoàn toàn nát bấy, như nước mưa như vậy hướng phía dưới phân tranh xuất ra. Diệp Huyền người trên không trung còn chưa hạ xuống, hướng về phía dưới Lâm Thính Đào giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên từ trên xuống dưới, một quyền hướng Lâm Thính Đào đánh hạ xuống. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Phi Long tại thiên tiếng rồng ngâm xuất hiện lần nữa, giống như một tiếng sấm nổ kinh thiên địa, ngay sau đó Diệp Huyền trên người kim thuộc tính linh khí rung động, trung quanh tiểu kim long không ngừng bay tới, hòa làm một thể, vảy rồng long nha giữ tợn, trông rất sống động. Hướng Lâm Thính Đào bành hạ xuống. Lâm Thính Đào sắc mặt biến thành run sợ. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực Diệp Huyền vượt biên giới mà đánh, một đòn phi long tại thiên, uy lực không chút nào kém cỏi hơn Lâm Thính Đào dùng trúc tiêu cuốn lên đợt sóng. Lâm Thính Đào đạo, nghe nói ngươi đánh chết Đông Lai đảo bà tên trưởng lão, ta tới chả không tin, cho dù thật đánh chết, cũng không thấy là bởi vì thực lực bản thân, nhưng hiện tại xem ra nhưng là ta sai, Thiên Môn Tông nhất đại đệ tử trẻ tuổi tài năng xuất chúng, quả nhiên bất phàm, Thiên Bực Ma nữ đệ tử, quả nhiên bất phàm, đôi câu quả nhiên bất phàm. Nhìn như Lâm Thính Đào đối với một kích này sinh sinh kính sợ, thật thì không phải vậy. Lâm Thính Đào biểu tình như cũ thản nhiên, tiến lên đón Kim Long, một trưởng hướng thiên. Ở Lâm Thính Đào không biết lấy cái gì kỳ bảo, còn là quỷ dị vũ khí, ở Lâm Thính Đào đỉnh đầu lại xuất hiện một mặt vô hình bất tưởng, cách không mở ra, với cái kia to lớn Kim Long đụng vào nhau. Lâm Thính Đào lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, giống như ngươi vậy thực lực, nếu chết ở chỗ này, há chẳng phải là đáng tiếc? Đối với Thiên Môn Tông mà nói, cũng coi là tổn thất thảm trọng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đem mấy thứ giao ra, ngươi như cũ có thể rời đi. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi cho rằng là chặn ta công kích? Cao hứng quá sớm, Phi Long tại thiên nhưng là đồng thời công kích kia to lớn Kim Long bị vô hình bách tường ngăn trở trong nháy mắt, đống nhiên vỡ vụn, vô số lơi mát chiến khí xuất hiện, hướng bốn phía lẩy ra. Lâm Thính Đào sắc mặt biến thành run sợ, lập tức hai tay lên, điên cuồng quán thâu linh khí, ngăn cản lưới mát chiến khí, chỉ bất quá, trung quanh Đông Lai đảo đệ tử nhưng là thảm, căn không có phản ứng cơ hội, kia lưới mát chiến khí đột nhiên đẩy ra, xét qua thân thể bọn họ, trung quanh một mảnh Đông Lai đảo đệ tử thân thể liền bị cắt thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, thây trôi với mặt biển. Thật can đảm, Lâm Thính Đào cả giận nói, ta ở chỗ này, ngươi còn dám nổi lên giết người? Diệp Huyền trêu nói ngươi không ở, ta cũng không dám tựa như. Lâm Thính Đào múa mép khua môi, công phu hiển nhiên hay lại là kém Diệp Huyền nhất tiền đặt cuộc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ý gì ạ? Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền trực tiếp từ không trung mà rơi, hướng Lâm Thính Đào không chút do dự lần nữa đánh ra một đòn. Long chiến vu giã, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, Diệp Huyền hai quả đấm mà đánh, hai kim long xuất hiện lần nữa, hô khiếu nhi lên, hướng Lâm Thính Đào rơi đi. Long chiến vu giã ở chân long lực tăng lên tới thiên giai trung phẩm sau, cũng tăng lên thành đôi trọng công kích. Hai kim long một trước một sau, lại là liên tục đụng vào vô hình kia bức tường. Chương 370, kiếm đạo tranh nhau ẩm, ẩm hai kim long liên tục hạ xuống sau, phía dưới rốt cuộc chuyển tới thứ gì nổ tung thanh âm. Lâm Thính Đào vô hình bách tường không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc hoàn toàn phá thoái, linh khí nổ tung, đẩy ra rung động. Diệp Huyền giờ phút này mới rơi xuống từ trên không, rơi ngọc linh bay trên đỏ, nhìn Lâm Thính Đào đạo, Lâm Thính Đào, nghe nói ngươi tiêu kiếm song tuyệt, cho nên tức hiệu tiêu kiếm tứ hải, bây giờ chi tiêu tiêu, ta là thấy được, đáng tiếc, ngươi thổi tiêu thân quả thực chưa ra hình dáng gì, cho nên, đem ngươi kiếm cũng cho lấy ra đi. Được, tốt, tốt Lâm Tính Đạo đạo, đến xem ở cốc vũ phân thượng, cho ngươi lưu ba phần tình cảm, hy vọng ngươi có thể chính mình thối lui, ngươi đã như thế cuồng vọng, ta đây cũng sẽ không khách khí, cho ta xuống địa ngục cổ đến đi đi. Lâm Tính Đạo đưa tay, một tiếng kiếm minh hướng vân tiêu. Diệp Huyền chân mày một cái, thân thể khẽ run. Không phải là sợ hãi, mà là thương phấn. Diệp Huyền giờ phút này rất bình, thế nhưng một tiếng kiếm minh, nhưng là với Diệp Huyền kiếm tâm thông linh sinh ra cộng hưởng, khiến cho Diệp Huyền trên người mơ hồ có sắc bén ý chạy xuôi mà ra. Lâm Tính Đạo cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi lại kiếm tâm thông linh. Lâm Tính Đạo không là một gã thuần túy kiếm khách, coi lời này giống như tư đồ kiếm như vậy thành với kiếm kiếm khách quả thực rất ít, nhưng Lâm Tính Đạo kiếm pháp giống vậy không tầm thường, cũng nắm giữ kiếm tâm thông minh kiếm đạo cảnh giới. Dù sao, Lâm Tính Đạo hư trưởng tư đồ kiếm 10 tuổi. Trọng yếu nhất là, kiếm kia nhất định không phải phàm vật, chỉ bằng vào kiếm tâm thông minh kiếm đạo cảnh giới, còn không đến mức để cho Diệp Huyền kiếm tâm thông linh sinh ra cộng hưởng. Dù sao, kiếm tâm thông linh nhưng là cao một cảnh giới. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng, đưa tay về phía sau bắt đi, muốn tóm lấy thương kỳ. Sau khi suy nghĩ một chút, nhưng là đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực cho tháo xuống len ken. Diệp Huyền nhất run Vĩnh Chấn Tuyết Vực thượng quân xích sát, sau đó đem kiếm thạch nằm ngang ở trước ngực. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã dùng kiếm, ta liền chơi với ngươi kiếm. Theo ta khinh thường. Lâm Tính Đào lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, chờ ngươi phải chết thời điểm, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Âm Lâm Tính Đào vừa nói, một bên hướng phía trước chém một cái. Trên mặt biển nước chảy lao nhanh nổ nát vụn, hướng không trung phiêu tán rơi rụng đi, tạo thành một mảnh mưa lớn. Lâm Tính Đào một kiếm kia, hiển nhiên không phải vì thị uy mà thôi, kia vén lên trong mưa lớn, mỗi một đạo nước mưa cũng hàm chứa mãnh liệt linh khí, tản ra điểm một cái ánh sáng. Trên bầu trời nước mưa phiêu sái, mơ hồ, tích tí tách, phát ra ánh sáng. Kia mảnh nhỏ quang vũ hạ xuống, lại tự thành kiếm trận, sắc bén ý khó nén. Mảnh này mưa chính là kiếm trận kia mỗi một đạo hạt mưa, chính là một thanh kiếm mưa ánh sáng bao phủ, kia sắc bén ý thể phải đem Diệp Huyền cho xé thành phấn vụn. Xem ra ngươi không tin ta kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền đạo, kiếm tâm thông linh, phi hoa trích diệp đều có thể thành kiếm, há lại sẽ thua bởi mảnh này mưa? Diệp Huyền hít sâu một cái, đột nhiên giơ cao Vĩnh Chấn Tuyết Vực. Ngươi lấy mưa hóa kiếm, Diệp Huyền quát lên, ta liền dùng mảnh này đại hải hóa kiếm ẩm kia mặt biển lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cột nước phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành một thanh to lớn thủy kiếm, lên như diều gặp gió, khí thế kia dường như muốn đem mảnh bầu trời này cũng thọ xuyên ra một cái lỗ thủng. Diệp Huyền quát lên, đây mới gọi là làm kiếm, ngươi vậy cũng là cái gì đó cho má sụp đổ đồ chơi. Đạo kia thủy kiếm bay trên không trung, cơ hồ là trong nháy mắt hạ xuống quang vũ liền đi ngược chiều có ngược, trực tiếp bị thôi thiên không. Thủy kiếm bên trong kiếm ý lâm nhiên hạ xuống quang vũ căn không cách nào ngạnh hám. Lâm Tính Đào mặt nhăn xuống lông mi đạo, lại thật là kiếm tâm thông linh. Lâm Tính Đào mặc dù chỉ là kiếm tâm thông minh, nhưng đã sở tới kiếm tâm thông linh ngưỡng cửa, cho nên đối với kiếm tâm thông linh đã có cảm giác. Nếu trước đây nhưng mà suy đoán, nhưng dưới mắt lẫn nhau ra tay một cái, chân chân thiết thiết cảm nhận được Diệp Huyền thật kiếm tâm thông linh. Cần gì phải sự khủng bố Lâm Tính Đào đạo, đều nói tư đồ kiếm chính là trăm năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, thậm chí có máy sẽ trở thành tư đồ gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm thần. Không nghĩ tới ngươi thiên phú kiếm đạo vẫn còn ở tư đồ kiếm trên. Diệp Huyền quét miệng nói, nếu như sợ lời nói, ngươi có thể bây giờ cút đi. Lâm Tính Đào lạnh rên một tiếng đạo, nhưng mà hữu cảm nhi phát tán dương ngươi một câu mà thôi, ngươi không nên quá coi trọng chính mình, ở trước mặt ta ngươi như cũng không đáng chú ý. Lâm Tính Đào nói rơi trong nháy mắt, không trung kia mảnh nhỏ quang vũ trận tăng cường mấy phần, trở nên hơn nổ tung lên, nước mưa chiếu xuống bay là tả, mảnh thiên địa này cũng bao phủ một tầng sương mù mông lung mê ly. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, mảnh này mưa lại không chỉ là nước biển mà thôi, mưa kia không phải là thật mưa, mà là Lâm Tính Đào đánh hải mà thành. Đã như vậy, tất nhiên hết sạch sức lực, dù sao mưa có thể một mực hạ đến từ trên bầu trời, mà nước biển tạo thành mưa lại không được, những thứ kia nước biển xong liền không có. Nhưng giờ phút này Diệp Huyền lại phát hiện mưa kia biến thành thật mưa, không chút nào hết sạch sức lực chi tướng, thậm chí dần dần trở nên cuồng bạo. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Tính Đào, xác thực nói là nhìn về phía hắn thanh kiếm kia. Đây là Diệp Huyền duy vừa nghĩ tới khả năng, thanh kiếm kia sợ rằng bất phàm. Lâm Tính Đào câu miệng đến rác, giơ kiếm ở trước người, đầu ngón tay lao qua thân kiếm, cười nói, kiếm này được đặt tên là Mưa Gió Hối Minh, thiên giai trung phẩm, kiếm dài 3 thước 5, Đông Hải xét đánh mưa gió thạch mà thành, kiếm ra, mưa gió đi theo Diệp Huyền đạo, là thanh hảo kiếm Lâm Tính Đào đạo, dĩ nhiên là hảo kiếm. Lại vào thời khắc này, Diệp Huyền trong tay Vĩnh Chấn Tuyết Vực không ngừng rung, một tiếng kiếm minh hướng bất hiệu, tứ phương mây trôi tất cả động, bằng sương mà đi, đại hải đông, vạn vật mất đi, không khí chợt lạnh lùng mấy phần. Diệp Huyền ngẩn người một chút, ngay sau đó cười lớn đạo, đáng tiếc, ta kiếm tốt hơn. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực chỉ hướng thiên không. Một mảnh uy nghiêm hàn khí xuất hiện, đánh vu trường không, cơ hồ là trong nháy mắt, kia hạ xuống quang vũ bị đóng kết một mảnh, biến thành nhất căn băng trầm, vô lực hướng phía dưới rơi xuống, ở trên mặt biển đánh xuyên ra một đạo một vệ sóng gợn. Vĩnh Chấn Tuyết Vực đã từng danh chấn nhất phương, bây giờ yên lặng vô danh. Diệp Huyền nhếch môi, để lộ ra tự tin vô cùng, tiếp tục nói, đem tới, trên đời đều biết Diệp Huyền vừa nói, một bên túm động Vĩnh Chấn Tuyết Vực thượng buộc xích sát, dùng sức hướng Lâm Tính Đào phương hướng liền đầu ném qua. To lớn kiếm thạch dán mặt biển chợt đi, mặt biển không ngừng phát ra long vang lớn, nước biển hướng hai bên nổ tung, tạo thành hai mảnh sóng biển hướng hai bên đẩy ra. Vĩnh Chấn Tuyết Vực chính là phá hải mà đi, đem kia mặt biển cắt ra sau, hướng Lâm Tính Đào liền hung hăng đụng tới. Lâm Tính Đào sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó ầm một tiếng, mưa lớn bằng bạc, trong mưa gió lôi điện bùng nổ, một tiếng sấm giống như hàng dài, từ thương cung tới, đằng với mặt biển. Giống như Lâm Tính Đào tự mình nói như vậy. Hắn xuất kiếm, mưa gió đi theo tiếp theo một cái chớp mắt, kia mảnh nhỏ kinh khủng mưa gió, với Vĩnh Chấn Tuyết vừa hung hăng đụng vào nhau. Chương 371, kịch chiến bắt đầu. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong toàn lực nhất kích va chạm. Đồng thời, cũng là kiếm đạo cảnh giới va chạm. Rắc rắc, rắc rắc, băng xương sóng trào Vĩnh Chấn Tuyết vực với kia mảnh nhỏ mưa gió đụng nhau trong nháy mắt, bốn phía xương tuyết bay tán loạn, kia mảnh nhỏ mưa gió liền bị không ngừng đông lên, kia tựa như hàng dài lôi điện kích rơi, hung hăng bổ vào Vĩnh Chấn Tuyết vực thượng, vô số lôi quang tứ tán, hướng bốn phía lầy ra, rơi vào trong biển trong nháy mắt. Ầm, 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 mặt biển bị không ngừng nổ nát vụn, lật lên đợt sóng vô số, cơ hồ là trong nháy mắt, đẩy ra địa quang, phảng phất bao phủ khắp mặt biển. Khó phân thắng bại một đòn. Diệp Huyền hít sâu một cái, đột nhiên rung cổ tay, túm động xích sắt, đem Vĩnh Chấn Tuyết vực cho túm. Lâm Thính Đào hai tay mở ra, trung quanh mưa không ngừng, lần nữa xuất kiếm. Địa giai vũ khí trung phẩm, điệp mưa bay tán loạn vượt qua nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực. Lâm Thính Đào giờ phút này vượt biên giới mà đánh, một kiếm này, nhưng là đạt tới đại tông sư chi cảnh uy lực. Hơn nữa, Lâm Thính Đào linh huyệt, linh mạch, linh kinh đều đủ, đã sớm đạt tới thân thể cực cảnh, lại người mang kiếm đạo cảnh giới, tu vi cách đột phá đến nguyên tông cảnh, cũng chỉ kém một đường mà thôi. Đây mới thực là nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực, cho thấy đại tông sư chi cảnh tu vi, khí thế cùng cảnh giới, mà không phải là thuần túy uy lực công kích mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ra, mưa gió Lâm Thính Đào mưa gió hối minh thân kiếm còn cuốn lăng lệ kiếm khí, mang theo rõ ràng nửa hình cung, hướng phía trước một kiếm chém xuống, kia lăng lệ kiếm khí liền hướng trước kích động, lẫn nhau dây dưa, nhìn như có chút hỗn loạn, lại tràn đầy uy lực lớn, phảng phất có thể cắt nước thiên địa gian hết thảy trùng quanh bồng bềnh nước mưa, nhưng là vào thời khắc này ngưng tụ biến ảo, hóa thành một cái xanh điệp, xuất hiện ở Lâm Thính Đào bên cạnh, xuất hiện ở kiếm mảnh nhỏ vũ mạc bên trong. Trong khoảnh khắc đó, nước mưa nổ ra, cuốn lên một tầng nồng đậm hơi nước, những thứ kia nước mưa biến ảo xanh điệp không ngừng về phía trước. Diệp Huyền hít sâu một cái, một kiếm chỉ thiên. Kiếm thế lâm nhiên Diệp Huyền giờ phút này trên người, lộ ra vô cùng lăng lệ sắc bén cảm giác, tiện tay bên trong Vĩnh Chấn Tuyết vực nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ cũng trở nên phong mang tất lộ. Sau đó, kiếm tới Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu một kiếm từ không trung tới, bởi vì Lâm Thính Đào trôi này mưa gió hối minh duyên cớ, không trung đã sớm biến thành một mảnh đen kịt, màu xám tầng mây lộ vẻ cực kỳ nặng nề, thiên địa ảm đạm, hết thảy rơi vào trong mưa gió. Nhưng ngay lúc này giờ phút này, một vệt ánh sáng phát sáng đông nhiên đâm thủng tầng mây, rải xuống mặt biển. Hơn 30 mét hư hình đại kiếm xuất hiện, bốn phía sấm chớp rền vang, vô tận điện quang lóe lên, nhưng không cách nào dung chuyển kia hư hình đại kiếm vẫn nữa. Ngay sau đó trôi này hư hình đại kiếm đâm thủng thương cung, đâm thủng kia nặng nề tầng mây, từ không trung hạ xuống, tiến lên đón Lâm Thính Đào mưa gió với xanh điệp, hung hăng đâm xuống xuống hai người đâm ra kiếm rốt cuộc gặp nhau. Trôi này kinh khủng hư hình đại kiếm khi tiến vào trong mưa gió lúc, liền không ngừng rung rung. Kiếm thần phát ra rắc rắc, rắc rắc âm thanh, không gãy vỡ mở khe hở. Nhưng là mưa kia thủy ngưng huyễn xanh điệp cũng ở đây tiến lên đón hư hành đại kiếm trong nháy mắt, bị phá toái kiếm khí cho rào sắt nát ấy. Lâm Tính Đào đứng ở đó to lớn diệp tử thượng, nước chảy bèo trôi. Diệp Huyền đứng ở ngọc linh trên thuyền bay, ngẩng đầu lên nhìn hướng tiết không, nhìn về phía giữa tầng mây bị đâm xuyên ra tới lỗ thủng, có ánh mặt trời rải xuống soi ở trên mặt ấm áp. Chốc lát Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Tính Đào đạo, ngươi thua kia mảnh nhỏ quang vũ hoàn toàn phá toái, nước mưa biến ảo xanh điệp diệt hết, giống như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên một dạng, làm kia mảnh nhỏ nước mưa tan hết thời điểm, không trung phảng phất thoáng cái thanh minh rất nhiều. Diệp Huyền thanh kia hư hình đại kiếm cũng phủ đầy vết rách, nhưng tóm lại là vẫn còn ở đó. Nhìn mưa gió biến mất dần, Lâm Thính Đào sắc mặt vô cùng dữ tợn, ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy vết nứt hư hình đại kiếm, đột nhiên dậm chân một cái, Lâm Thính Đào dưới chân kia mảnh nhỏ lá cây hiển nhiên cũng là cái không tệ kỳ bảo. Kia trên lá cây bỗng nhiên đẩy ra phong lưu, sau đó vô số cây nhỏ diệp xuất hiện, theo gió mà quyển, gió ngược mà đi, hư hình đại kiếm đụng nhau sau, đem hư hình đại kiếm đụng nát ấy. Diệp Huyền mặt vô biểu tình, hư hình đại kiếm mặc dù còn đang rơi xuống, nhưng với kia mảnh nhỏ mưa gió ngạnh há một đòn, đã là nhỏ hết à, bị kích phá cũng rất bình thường. Hơn nữa, đây chỉ là đệ nhất kiếm mà thôi. Kia một mảng lớn cây diệp tùy phong mà động, hướng Diệp Huyền mà rất hiển nhiên, Lâm Thính Đào không tính tiếp tục cùng Diệp Huyền so kiếm. Hoặc có lẽ là, không sánh bằng kiếm đạo cảnh giới kém một nước, tỷ võ khí, Diệp Huyền Vĩnh Chấn Tuyết vực là thiên giai thượng phẩm, mà mưa gió hối minh là thiên giai trung phẩm, đặc biệt là Vĩnh Chấn Tuyết vực lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, đè nén mưa gió hối minh một đầu. Kiếm cùng kiếm đạo cũng không sánh bằng, nhưng Lâm Thính Đào thủ đoạn hiển nhiên không chỉ như thế, trực tiếp dùng tới kỳ bảo. Cùng lúc đó, bởi vì kiếm tâm thông linh duyên cớ, Diệp Huyền với Vĩnh Chấn Tuyết vực có thể tâm ý tương thông, để cho Diệp Huyền lộ vẻ cũng cực kỳ hưng phấn, nhìn bay tới lá cây, như cũng giơ kiếm lên, chính là cứng rắn Hãn Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhị thức. Chân Vũ Hoa Sơn Diệp Huyền nhất kiếm hướng phía trước càn quét mà ra, kiếm thế hồi sinh, lăng lệ vô song, ngay sau đó ánh kiếm màu bạc nổ tung, hướng phía trước phô thiên cái địa càn quét đi ra ngoài, giống như từng đạo nghịch thiên tinh thần, xông thẳng lên trời, sau đó hạ xuống, lộ vẻ dũng vô cùng. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, kia mảnh nhỏ bay lượn lá cây căn không ngăn được kiếm khí tung tóe. Trong nháy mắt liền bị xé nứt mở, Lâm Thính Đào dưới chân tấm kia to lớn lá cây phốc suy một tiếng, liền bị xé nứt mở một cái hở. Lâm Thính Đào sắc mặt âm trầm, tấm kia lá cây nhưng là địa giai thượng phẩm kỳ bảo, lại xuất hiện hư hại, một mặt là kinh hãi, một mặt là thương tiếc. Diệp Huyền Lâm Thính Đào hướng về phía Diệp Huyền quát lên, ngươi chọc giận ta. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Lâm Thính Đào cả giận nói, cho ta chém trong tay mưa gió hối minh lần nữa bị giơ lên, mưa gió đi theo trên bầu trời lần nữa tiếng sấm trận trận, trên tầng mây vô tận mưa lớn chút xuống, còn có tia chớp thông thiên động địa, đây là mây mưa cường đại đến hết sức sau nở rộ lôi đỉnh. Lâm Tính Đào chút nào không nương tay, đem mưa gió hối minh toàn bộ uy lực cũng cho bộc phát ra hơn nữa. Đây cũng không phải là chấm dứt. Lâm Tính Đào móc ra một viên ý hạt châu màu xanh lam, hạt châu kia phi độ nhập hùng, điện mang cuốn quanh, bay lên tầng mây sau, trực tiếp với kia mảnh nhỏ mưa gió hòa hợp, bốn phía tiếng sấm trận trận. Vậy thì cuồng ngược vô cùng lôi đỉnh, giờ phút này thay đổi là nóng nảy, ở hạt châu bay vào không trung trong nháy mắt, hướng bốn phía bảy, cơ hồ bao trùm khắp tương cung. Kia hạ xuống nước mưa gấp hơn, đánh vào trên mặt biển, phát ra phách lý ba lạp âm thanh, một vòng rung động không ngừng hướng bốn phía lở ra. Diệp Huyền hít sâu một cái, kéo một cái vĩnh trấn tuyết vực xích sắt, đem vĩnh trấn tuyết vực túm trong tay, sau đó giơ kiếm chỉ thiên, chuẩn bị chém ra kiếm thứ ba. Có thể trong nháy mắt này, Diệp Huyền ngực quần áo đột nhiên gồ lên đến, sau đó một trận ngoạn ngoại, để cho Diệp Huyền thoáng sửng sốt một chút. Chương 372, lôi đình mai Diệp Huyền vạt áo bị đẩy ra một ít, sau đó ba màu vạn linh vân đột nhiên từ Diệp Huyền ngực chui ra ngoài, trên người tản ra tam sắc lưu quang kia sáng kỳ dị, không ngừng ngoạn ngoại, lộ vẻ rất là vui vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba màu vạn linh vân hóa thành một đạo tam sắc lưu quang, liền xông thẳng lên trời, hướng trên bầu trời bay ra ngoài, rất nhanh liền ẩn vào trong lôi vân. Cùng lúc đó, Lâm Tính Đào tức giận hét điên cuồng. Lần này, gió kia mưa cũng không thành kiếm, Lâm Tính Đào nhưng mà mượn mưa gió hối minh uy lực, gọi đến mưa gió đi theo, chân chính công kích, đến từ Lâm Tính Đào ném ra ngoài cái viên này kỳ bảo hạt châu. Đến từ một mảnh kia vô cùng kinh khủng lôi đình hạt châu kia là trên 9 tầng trời lôi hoạch, thật khó lấy được, uy lực càng là vô cùng kinh khủng, có thể dẫn thiên lôi mà đánh, thông qua mưa gió hối minh phong mưa tăng phúc uy lực, tự nhiên sẽ trở nên kinh khủng hơn. Một cái này, ít nhất nguyên tông cảnh ngũ giai một đòn uy lực Lâm Tính Đào sát tâm đã lên, thể phải đem Diệp Huyền ở chỗ này đánh bên dưới cho hoàn toàn đánh giết. Lâm Tính Đào giận dữ hét, lôi rơi cửu thiên ầm kèm theo Lâm Tính Đào giống giận tiếng, trên bầu trời tiếng sấm trận trận, chấn nhiếp thiên địa, lôi đình uy thế lay động đất trời, dường như muốn đem mảnh bầu trời này cũng lúc đó xé ra, nghiền nát thế gian vật vật. Kia lôi dẫn trận trận, điện quang cuồn cuộn, mịt mờ vô tận, bao phủ thiên địa thập phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng sấm hướng mặt biển rơi đến, một tiếng ầm vang, đem mặt biển phách nát bấy. Lâm Tính Đào hướng về phía Diệp Huyền hét, Diệp Huyền chịu chết đi. Tiếng sấm trận trận, Lâm Tính Đào vung tay lên, liền muốn để cho lôi đình hướng Diệp Huyền phương hướng cái lồng hạ xuống. Sau đó không có gì cả phát sinh, Lâm Tính Đào lăng lăng tích góp lôi đình ai đã đầy đủ, đã có thể đánh kích, tại sao không thấy lôi đình? Lâm Tính Đào ngẩng đầu nhìn lại, lôi điện giống như hàng dài cướp phá trường không. Lâm Tính Đào lập tức lần nữa hướng phía trước vẫy tay, muốn cho kia lôi đình đem Diệp Huyền hoàn toàn nghiền nát. Sau đó còn là chẳng có chuyện gì phát sinh. Lâm Tính Đào nhìn mình bàn tay vô cùng ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Vào giờ phút này, Lâm Tính Đào chợt phát hiện chính mình với cựu thiên lôi hạch cảm ứng lại đang không ngừng yếu bớt. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, Diệp Huyền hướng về phía Lâm Tính Đào cười nói, ngươi muốn là vật này chứ? Diệp Huyền nhấc tay khẽ múa, mây nổi bốn phía, lôi điện giao hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầm một đạo xanh thẳm lôi trụ từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên mặt biển, kia nước biển phảng phất bị moi không ra một khối tựa như, trực tiếp sụp đổ ra một đạo lỗ lớn. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba vô cùng kinh khủng lôi trụ không ngừng hạ xuống, chỉ bất quá, cũng không phải là hướng Diệp Huyền tới, mà là chạy thẳng tới Lâm Tính Đào đi. Lâm Tính Đào biểu hiện trên mặt đại ngạc, chính mình lôi đỉnh làm sao biết là Diệp Huyền sử dụng? Chính mình lôi đình lại công kích chính mình. Diệp Huyền liệt miệng đến, điều này thật sự là một món rất đơn giản sự tình, cuồng lôi kinh thiên, giống tố hàng lâm lúc, có thể trôi lơ lửng với trên 9 tầng trời, hấp thu lôi đình oai, hướng khu vực chỉ định thả ra mạng lớn lôi trụ tiến hành oanh tạc. Diệp Huyền vẫn cảm thấy ba màu vạn linh vân cuồng lôi kinh thiên không có tác dụng gì, nhất định phải ở trời giông tố khí mới có thể dùng đến, nhưng mà kia đến như vậy liền trời giông tố khí, còn phải ở trời giông tố sẽ ra chiến đấu mới được, Diệp Huyền cũng không thể mưa một chút tìm người đánh nhau. Nhưng là, Lâm Thính Đào lại chính mình giúp ba màu vạn linh vân cho bày xong đường. Vậy thì coi là chuyện khác. Kia trên bầu trời, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, ba màu vạn linh vân chính đang điên cuồng bành trướng, ẩn chứa lôi đình ai cũng tương tự ở tăng gọn. Không riêng gì bởi vì ba màu vạn linh vân chính đang điên cuồng hấp thu mảnh này dông tố uy lực, quan trọng hơn là Lâm Tính Đào ném ra ngoài cửu thiên lôi hoạch lại bị ba màu vạn linh vân cho hút vào, ở ba màu vạn linh vân trong cơ thể không ngừng tan rã. Kia cửu thiên lôi hoạch quả thực không tầm thường, chính là trên 9 tầng trời lôi đình tinh hoa đánh ở mặt đất mà tạo thành, có thể nói là cửu thiên lôi đình chỗ tinh hoa, hàm chứa vô cùng kinh khủng lôi đình oai, với phá diệt hết thể lực lượng. Nhưng là ba màu vạn linh vân là phong, vũ, lôi tam loại sức mạnh tự nhiên tinh hoa bên trong thật sự sinh ra, là thiên nhiên tạo ra đến tự nhiên sinh linh kỳ bảo, ngàn năm mới có thể gặp một lần, dị thường quý trọng lại chân quý. Ba màu vạn linh vân ẩn chứa sức mạnh tự nhiên còn ở cựu thiên lôi hạch trên, hơn nữa, không chỉ ẩn chứa lôi đỉnh tinh hoa, còn có gió mưa tinh hoa ở trong đó. Mưa theo gió động, lôi theo mưa tới ba loại sức mạnh tự nhiên giao dung sau, uy lực tự nhiên kinh khủng hơn. Ầm, ầm, ầm một đạo lôi trụ không ngừng nổ xuống, bao trùm một khu vực lớn, mặt biển bốc hơi lên, không ngừng bị lôi trụ cho đánh nát. Trung quanh Đông Lai đảo đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, bị kia lôi đình uy thế dọa cho run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, rối rít hướng bốn phía chạy trốn mở, nhưng ở trong chớp nhoáng này, một đạo lôi trụ đột nhiên đánh xuống, đem những Đông Lai đó đảo đệ tử cho bao phủ trong đó, những Đông Lai đó đảo đệ tử lập tức kêu thảm đứng lên, thân thể không ngừng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, bạo tê tại chỗ. Có Đông Lai đảo đệ tử hướng Lâm Tính Đào phương hướng la lên, cứu ta, mau cứu ta. Chỉ bất quá, Lâm Tính Đào chính mình dưới mắt cũng tự lo không xong, đâu còn quản bọn hắn. Không trung một mảnh xanh thẳm huy hoàng thoáng qua, tiếng sấm rung động tứ phương, mới lôi trụ từ trên trời hạ xuống, hướng Lâm Tính Đào đánh rất xuống không thể tránh né. Ba màu vạn linh vân cuồng lôi kinh thiên bao trùm một khu vực, mưa gió bao phủ chỗ, lôi trụ cũng sẽ điên cuồng hạ xuống, hướng Lâm Tính Đào hung hăng đánh xuống. Mà Lâm Tính Đào khẽ quát một tiếng, dưới chân Diệp Tử bỗng nhiên cuốn lên, bọc Lâm Tính Đào thân thể, đem Lâm Thính Đào vững vàng bảo vệ. Cùng lúc đó, Lâm Thính Đào vung tay lên một cái, nhất phương phỉ thúy tiểu tháp từ Lâm Thính Đào trong lòng bàn tay xuất hiện, phi độ nhập không, đột nhiên tăng gọn, trọi cứng hạ xuống lôi đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang hoàn toàn đem Lâm Thính Đào cho bao phủ lên lôi quang diễm diễm, đem Lâm Thính Đào gói lên lôi trụ hạ xuống phát ra tiếng nổ nối liền không dứt, không ngừng ở nơi nào vang dội. Cũng không biết quá lâu dài, kia lôi quang rốt cuộc dần dần tàn đi, Lâm Thính Đào lần nữa lộ vẻ thân ảnh hiện ra, mặc dù người còn đứng, nhưng bộ dáng kia nhưng là vô cùng thê thảm. Lâm Thính Đào trên trường bào, khắp nơi đều là nám đen màu sắc, trên người rất nhiều vị trí cũng máu thịt bé bét, dưới chân đi lên kia lá cây, giờ phút này cũng là hoàn toàn biến thành nám đen màu sắc. Đống nhiên ầm tòa kia phỉ thúy tiểu tháp từ không trung giáng xuống, đánh trúng mặt biển, đẩy ra sóng biển tầng tầng lớp lớp, không ngừng khói đen bốc lên, sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, ba lạt một tiếng vỡ vụn. Lôi đình oai không hổ là hủy diệt tượng trưng, đối với binh khí, phòng cụ với kỳ bảo đều có phá hư tác dụng, một kích này cuồng lôi kinh thiên rơi xuống, trực tiếp đả diệt Lâm Thính Đào hai món kỳ bảo. Chỉ bất quá, nhìn biểu tình lời nói, Diệp Huyền rõ ràng càng thương tâm, đều là mình kỳ bảo a, cứ như vậy bị đánh diệt. Thật là khổ rượu vào cổ họng, đau lòng không chịu nổi. Chương 373, kinh khủng một đòn hít sâu một cái. Diệp Huyền giơ kiếm chỉ Lâm Thính Đào đạo, ngươi bây giờ còn có cái chiêu gì? Lâm Thính Đào cắn chặt hàm răng, nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, như vậy, chuẩn bị xong trả giá thật lớn sao? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lâm Thính Đào khẽ quát một tiếng đạo, chỉ là như thế mà thôi, ngươi giết không ta, tháng cuối cùng vẫn ta. Lâm Thính Đào vừa nói, một vừa đưa tay kéo một cái quần áo. Kia áo choàng đã sớm rách nước, bị Lâm Thính Đào tùy tiện kéo một cái, liền hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Thính Đào ở chân đạo, Diệp Huyền, thật không nghĩ tới, ta lại sẽ bị ngươi ép tới mức này. Nhưng là chỉ này mà thôi. Diệp Huyền vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Thính Đào, nhưng là không nói lời nào. Hắn giờ phút này ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lâm Thính Đào bên hông, hoàn toàn lười để ý Lâm Thính Đào nói nhiều chút cái gì, bởi vì ở vị trí này có một cái sâm bạch nguyệt sâm lại xuất hiện sao? Diệp Huyền thấp giọng nỉ non, cảm giác trước dự cảm không tốt xuất hiện. Bạch nguyệt sâm mặc dù không có thể nói thường gặp, nhưng luôn là bất thình lình ở một cái thời gian đột nhiên xuất hiện, phản phất đang khoe khoang đến chính mình tồn tại cảm giác. Hơn nữa, bạch nguyệt sâm xuất hiện càng ngày càng không có quy luật. Đầu tiên là Thiên Môn Tông đệ tử, kia bạch nguyệt sâm xuất hiện ở Hồng Chân Nhi với Dương Thần trên người, tiếp theo là Nam Phương Thiên các đệ tử trên người cũng có, sau đó Diệp Huyền phát hiện trên người những người khác cũng tương tự có. Ngược dòng đứng lên, bạch nguyệt sâm lai lịch khả năng rất xa xưa, liền Tư Không Lăng trên quan tài đều có, mà bây giờ lại xuất hiện ở Lâm Thính Đào trên người. Lâm Thính Đào nhưng là không môn không phái, mặc dù cường đại, lại đúng là nhất giới tán tu không thể nghi ngờ, thật bàn về tới hẳn với kia phe thế lực cũng không có quan hệ, nhưng bạch nguyệt sâm xuất hiện, Diệp Huyền cảm thấy có thể lật đổ loại khả năng này. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Thính Đào đột nhiên giơ kiếm lên, nhưng là không có tấn công về phía Diệp Huyền, mà là một kiếm tảo hướng bên hông mình. Phốc phong vũ hối minh từ Lâm Thính Đào bên hông quét qua, mang ra khỏi máu bắn tung tóe, giải xuống mặt biển. Diệp Huyền Lâm Thính Đào gầm nhẹ nói, đây là ngươi buộc ta dùng chiêu này, ngươi chắc chắn phải chết, ta muốn đưa ngươi chôn ở mảnh này trời mưa. Lâm Thính Đào không ngừng ho nhẹ đến, có máu tươi từ trong miệng phun ra, ngay sau đó những kia máu me hóa thành từng cái một cực nhỏ hạt mưa, hướng không trung nhiệt lên, dập dạp chẳng chịt, dung nhập vào trong mưa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền nhíu mày lại. Lâm Thính Đào vén lên một mảnh bạo vũ đã bị ba màu vạn linh vân cho cưỡng ép cướp lại, nhưng giờ phút này Diệp Huyền lại cảm giác ba màu vạn linh vân lại với kia mảnh nhỏ bạo vũ lại mất đi liên lạc. Trên bầu trời lôi đỉnh như cũ thuộc về ba màu vạn linh vân, nhưng bốn phía mưa gió cũng không phải cũng ngay vào lúc này, những huyết châu đó dung nhập vào phong vũ chi trung. Mỗi một đạo kia máu đều biến thành đỏ tươi màu sắc, đỏ khiến người ta cảm thấy miễn, đỏ khiến người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Một màn mưa máu, mỗi một tia vũ điểm đều là Lâm Thính Đào trả ra cánh mạng mình làm giá thật sự. Đổi Diệp Huyền nhìn Lâm Thính Đào, sắc mặt nghiêm túc đạo, ngươi điên sao? Ngươi biết rõ mình đem bỏ ra cái dạng gì giá sao? Diệp Huyền không biết Lâm Thính Đào đem bỏ ra thế nào giá, nhưng Diệp Huyền cũng không ngốc, bao nhiêu vẫn là có thể đoán được. Đó chính là tuổi thọ 10 năm, 20 năm. Lâm Thính Đào một kích này trả ra sức sống của mình làm giá, nhất trực quan kết quả chính là Lâm Thính Đào tất nhiên tồn thọ, thậm chí cho dù là tìm được những cực đó là quý trọng một thuộc tính linh khí bà bối, dùng cho sinh mạng kéo dài, cũng không có thể đủ đem hao tổn tuổi thọ cho bộ đáng giá không. Diệp Huyền rất muốn hỏi một câu Lâm Thính Đào đến cùng nghĩ như thế nào, bọn họ đến cùng ở mưu đồ cái gì, giá trị cho bọn họ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đông Lai đảo Tam đại trưởng lão buông tha tương lai mình, tự chém tu vi cũng muốn đi vào chỗ này thái cổ chiến trường, đã có thể được xem là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Diệp Huyền miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao, Đông Lai đảo Tam đại trưởng lão tuổi tác đều không nhỏ, tới không đến lúc cũng nắm giữ không nhiều, coi như tự chém tu vi, cũng bất quá chỉ là thiếu phong quang mười mấy 20 năm, nếu quả thật có thể ở thái cổ chiến trường được cái gì quý trọng cực kỳ đồ vật gác lại hậu nhân, đào tạo được chính mình người thừa kế, tự chém tu vì chuyện này, đến cũng có thể hiểu. Sẽ chết tu sĩ, coi trọng nhất chính là mình truyền thừa. Có thể Lâm Thính Đào đến cùng toan tính gì? Hắn bất quá 30 tuổi, đã nguyên cực cảnh đỉnh phong, trở thành đại tông sư chẳng qua chỉ là sớm muộn sự tình, hơn nữa, lấy hắn như vậy tuổi tác, phong vương cũng là trong tầm tay, thậm chí, cái này hẳn cũng không phải hắn cực hạn. Lấy Lâm Thính Đào bây giờ thực lực, còn có bày ra thiên tư, phong đế cường giả loại chuyện này quá mức xa xôi, quả thực khó mà kết luận bừa, nhưng Lâm Thính Đào cũng không phải là không có cơ hội trùng kích nguyên tôn cảnh cường giả, không thể nghi ngờ cũng đã có thể được xem là tung hoành thiên hạ, chấp trưởng nhất phương cường giả. Nhưng là Lâm Thính Đào lại lựa chọn tồn thọ, đây là tuổi thọ giảm bất đơn giản như vậy sự tình sao? Dĩ nhiên không phải, điều này đại biểu thời gian tu luyện giảm ngắn, nên đón thời gian chết trước thời hạn. Rõ ràng chỉ nhiều hơn một chút thời gian, Lâm Thính Đào liền có thể trèo cao hơn, nhưng hắn lại không thể không trước thời hạn nên đón tử vong nhi chung kết hết thảy. Đây là biết bao châm chọc sự tình. Những người khác là bởi vì thiên phú không đủ, cho nên tu vi bị quản chế, cố gắng cả đời, vô luận sống bao lâu, cũng không thể có chút tiến thêm, mà Lâm Thính Đào nhưng là rõ ràng có năng lực, nhưng không có thời gian như vậy giá, làm sao có thể không lớn. Cho nên, Lâm Thính Đào đến cùng ở toàn tính gì? Lâm Thính Đào không ngừng ho ra máu đạo, ta nghĩ muốn nhìn tất cả mọi người chưa từng xem qua phong cảnh, leo lên tất cả mọi người đều chưa từng đăng lên đỉnh núi, ta không nghĩ bị khốn tại trong lồng giam, là lấy được những thứ này, toàn bộ giá đều là đằng giá. Diệp Viên nhìn về phía Lâm Thính Đào bên hông Bạch Nguyệt Sâm đạo, với cái này sâm có liên quan sao? Lâm Thính Đào sắc mặt biến, trong nháy mắt liền mất đi với Diệp Viên nói chuyện với nhau đi xuống hứng thú, hoặc giả nói là chút nào không muốn nhắc tới trên người mình Bạch Nguyệt Sâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thính Đào hướng về phía Diệp Viên đặt nhỏ, Diệp Viên, chịu chết đi huyết sắc kia mưa, hoàn toàn hóa thành huy hoàng, bao phủ khắp nơi, sau đó điên cuồng tung tích, dày đặc mà cuồng bạo, hướng Diệp Viên phương hướng phô thiên cái địa hạ xuống nguyên tông cảnh cựu gia đình. Phong một kích toàn lực Lâm Thính Đào bỏ ra nặng nề như vậy giá, đương nhiên là hữu hiệu, kia mảnh nhỏ huyết vũ bên trong hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, phảng phất chỉ cần bị thêm đến, liền sẽ lập tức thân thể nổ tung. Dù là thân thể cực cảnh, ở mảnh này huyết vũ bên cạnh, cũng lộ vẻ không có chút ý nghĩa nào, căn không cách nào ngăn cản mảnh máu này mưa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt có hơi lạnh cảm giác, bốn phía sóng biển không ngừng trên dưới lên xuống, đánh thẳng vào cái đảo trung quanh đá ngầm, kinh đảo đập bản, lại có đá ngầm bị sóng biển cho gắng gượng nghiền thành phấn vụn. Sau đó Diệp Huyền hít thật sâu một cái, chương 374, thất hành chi thể. Diệp Huyền tự tin, nhưng không tự phụ một kích này hắn không chặn được tới ít nhất bằng vào Diệp Huyền thân lực lượng là làm không dưới bất quá, Lâm Thính Đào có thể bằng vào ngoại lực, bỏ ra hao tổn tuổi thọ giá tới đánh ra một kích này. Như vậy Diệp Huyền cũng có thể chỉ bất quá, Diệp Huyền trả giá thật lớn cũng không phải là tuổi thọ. Hệ thống lao đại Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, sau đó Diệp Huyền đem ngọc bài trong không gian còn lại vỏ sò tất cả đều ném vào đạo, cầu nguyện tăng phúc, tăng lên mục tiêu là ta Diệp Huyền lựa chọn tăng phúc mục tiêu là mình vô luận là cái gì, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là được rồi. Diệp Huyền chưa bao giờ giống như giờ khắc này, như thế khát vọng lực lượng tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, cảm ngộ. Bởi vì ngươi cảm ngộ đến kiếm đạo chân ý, ngươi kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm tâm vô danh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí quán thể. Bởi vì linh khí quán thể, bên trong cơ thể ngươi bảy đi linh khí tạm thời lấy được hoàn toàn thăng bằng. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, kiếp kỹ linh ngộ. Bởi vì ngươi kiếm đạo cảnh giới tăng lên, tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm phá thương cùng, tạm thời. Diệp Huyền trong đầu không ngừng vang lên thanh âm, sau đó Diệp Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn không trung hạ xuống huyết vũ. Đây mới thực là đại tông sư cảnh đỉnh phong mới có thể đánh văng ra ngoài công kích, đã hoàn toàn vượt qua mảnh này thái cổ chiến trường giới hạn. Huyết sắt trong mưa to, phát ra tiếng nổ lớn, một đạo hư không kẽ hở, không ngừng trên không trung vỡ ra kia mảnh nhỏ thường không phản phất bị một quyền đập bể một dạng kia hư không trong cái khe, hư vô hỗn độn, khiếp người hết sức, càng lộ vẻ một kích này uy lực thì kinh khủng dường nào. Mảnh này quá bên trong chiến trường cổ thế giới, đều đã chịu đựng chẳng nhiều mảnh nhỏ huyết vũ. Sau đó làm Diệp Huyền ngẩng đầu trong nháy mắt, kia cực kỳ không yên thế giới, đột nhiên phá toái sụp đổ. Cả phiến thiên không cũng bặm mẹo, cả phiến hư không đều khó thành hình, giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng giãy giụa, để cho quanh mình hết thảy đều trở nên kỳ hình phái trạng. Hư không nổ tung, trời long đất lỡ, Lâm Thính Đào vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền bật thốt lên, nguyên tông cảnh, ngươi là đại tông sư. Lâm Thính Đào huyết vũ nhưng mà đại tông sư đỉnh phong uy lực công kích mà thôi, cũng không phải là đại tông sư đích thân tới, cho nên đưa tới nhưng mà mảnh này thái cổ chiến trường chấn động cũng không yên, cho dù hư không kẽ hở xuất hiện, nhưng chỉ cần công kích chấm dứt, hết thể sẽ bình xuống hơn nữa. Cái này quá cổ chiến trường mặc dù hạn chế nguyên cực cảnh trở lên tu vi, nhưng còn không đến mức như thế yếu ớt, chỉ một cú đánh lời nói, nhiều nhất rung động thái cổ chiến trường một vùng không gian xuất hiện tan vỡ, còn không đến mức xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Nhưng là làm Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, mảnh không gian này đột nhiên liền sụp đổ kia liền chỉ có một cái khả năng đại tông sư đích thân tới, chỉ có đại tông sư xuất hiện, hoàn toàn phá hư thái cổ chiến trường cấu thành pháp tắc, mới có thể để cho thái cổ chiến trường xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Nhưng là Lâm Thính Đào không tin, cho dù bốn phía vặn bẹo không gian đã đại biểu hết thảy, chung quanh hết thảy đều vào thời khắc này bị hư không kẽ hở xé, Lâm Thính Đào như cũ không tin. Diệp Huyền rõ ràng trước đây vẫn chỉ là nguyên linh cảnh bát giai mà thôi, cho dù tuổi trẻ tài cao, thiên phú chắc tuyệt, có thể vượt biên giới mà đánh, cho thấy nguyên cực cảnh thực lực đã vô cùng kinh khủng. Càng hai cảnh, thật là không thể tưởng tượng nổi huống chi. Diệp Huyền đây cũng không phải là vượt biên giới mà đánh mà thôi, mà là giờ phút này tu vi, cảnh giới, khí thế, toàn bộ đều đang lâm đến đại cảnh giới tông sư, giống như Diệp Huyền dưới mắt thật là nguyên tông cảnh tu vi như thế. Lâm Thính Đào tuyệt không tin có thể có như vậy sự tình, đột nhiên tăng thực lực lên cũng quá kinh khủng. Hết thảy đều là ảo giác, Lâm Thính Đào tự lẩm bẩm, không ngừng trôi đến. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm giơ lên Diệp Huyền trên người, khí thế ngút trời, cả người giống như ra khỏi vỏ kiếm một dạng vô cùng sắc bén, một kiếm kia chỉ ra, Diệp Huyền hai bên liền bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo hư không kẽ hở, nhưng là chung quanh thế giới bị Diệp Huyền chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng sắc huyết vũ hạ xuống. Diệp Huyền kiên quyết nhưng bất động, máu kia vũ lạc đảo Diệp Huyền trong vòng ba thước trong nháy mắt, liền rối rít nổ tung, hoàn toàn yên diệt thành tro. Ở Diệp Huyền chung quanh thân thể, phản phất xuất hiện một vòng vô hình bình chướng, đem thế giới cho cô lập. Đó là kiếm khí trong vòng ba thước, hết thảy đều bị kiếm khí bao phủ, sau đó không chút lưu tình bị cắt thành phấn vụn. Diệp Huyền cười lạnh nhìn về phía Lâm Thính Đào đạo, đây chính là ngươi đem hết khả năng đánh ra một kích mạnh nhất sao? Chính là bụi trần mà thôi, cũng muốn thương tổn đến ta. Diệp Huyền nói rơi, một kiếm phá không kiếm này dành kiếm phá thương không Diệp Huyền nhìn nhưng mà lăng không hướng không trung vung một kiếm mà thôi, quả thực bình thản không có gì lạ. Không có kiếm quang, không có bóng kiếm, thậm chí, liền Diệp Huyền trên người kia lăng lệ kiếm thế, giờ phút này phảng phất cũng đông nhiên thu liễm tựa như. Nhưng là liền tại hạ một người trong nháy mắt thương không đông nhiên xé, trên bầu trời tối om om tầng mây đông nhiên bị chấn nát ấy, trên bầu trời, một kẽ hở đột nhiên xuất hiện, bị một kiếm cắt ra, to đại hư không kẽ hở xuất hiện. Lần này, cũng không phải là bởi vì thái cổ chiến trường chấn động, mà là bị Diệp Huyền gắng gượng đem cắt ra một tiếng ầm vang. Trên bầu trời kia mảnh nhỏ huyết vũ liền gắng gượng nổ tung, liền một đạo hạt mưa cũng không có để lại. Lâm Tính Đào kêu thảm một tiếng, cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó cả người quỳ ngã xuống. Thật là lớn tông sư chi cảnh. Lâm Tính Đào cắn răng nhìn Diệp Huyền đạo, tại sao? Nếu như ngươi thật trở thành đại tông sư, thái cổ chiến trường sẽ sinh ra sụp đổ không giả, nhưng ngươi cũng hẳn bị nghiền thành phấn vụn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không phải là đại tông sư. Diệp Huyền xác thực không phải là đại tông sư, mà là thất hành chi thể, bởi vì cung phụng sau linh khí quán thể. Diệp Huyền giờ phút này trong cơ thể bảy đi linh khí hoàn toàn đạt tới thăng bằng. Diệp Huyền tu vi vẫn như cũng là nguyên linh cảnh bát giai, chỉ bất quá thất hành chi thể quá mức kinh khủng, bảy đi thuộc tính bao hàm thế gian vạn vật hết thảy thuộc tính, là thế giới tạo thành một bộ phận, mà vào giờ phút này Diệp Huyền biến thành thất hành chi thể sau, phản phất thế giới liền ở trong tay mình. Hoặc là càng xác thực một ít cách nói, hẳn là Diệp Huyền cảm giác mình hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới. Mảnh thế giới này chính là mình chính là mảnh thế giới này, vạn vật tất cả cho mình sử dụng, tự nhiên có thể tung hoành thiên hạ, hướng địch nổi cho nên chung quanh hư không kẽ hở không có nghiền ép Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền cũng không phải là đột phá đến nguyên tông cảnh, thậm chí nguyên cực cảnh cũng không có đột phá. Nhưng mảnh này thái cổ chiến trường lại sinh ra sụp đổ, là bởi vì thất hành chi thể quá mạnh, cường đáng sợ. Diệp Huyền lấy nguyên linh cảnh bát giai tu vi cũng đủ để phá hư mảnh này thái cổ chiến trường cấu thành pháp tắc. Diệp Huyền đi tới Lâm Tính Đào bên cạnh, trầm giọng nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nói cho ta biết liên quan tới Bạch Nguyệt Sâm hết thảy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ta nói được là làm được. Chương 375, chiến đấu cảm ngộ. Lâm Tính Đào ngẩng đầu giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên, Lâm Tính Đào biểu tình biến, ngay sau đó một đạo đen nhánh máu tươi từ Lâm Tính Đào khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Diệp Huyền nhất sững sờ, vội vàng nắm được Lâm Tính Đào cằm, đem Lâm Tính Đào miệng cho đẩy ra, nhưng đã tới không kịp, Lâm Tính Đào không ngừng ho khan, phun ra hắc máu nhuộm đỏ quần áo. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, Lâm Tính Đào liền hoàn toàn mất đi tiếng thở, biến thành một cỗ thi thể. Người này lại uống thuốc độc hơn nữa, là kiến huyết phong hầu kịch độc bí mật này trọng yếu như vậy sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, liều chết cũng phải phòng thủ. Đáng tiếc, không người nào có thể đáp Diệp Huyền, bởi vì Lâm Tính Đào đã chết. Diệp Huyền hít sâu một cái, giơ tay lên đem Lâm Tính Đào đồ vật tất cả đều thu vào ngọc bài không gian. Ngay sau đó Ngọc Linh Phi chủ biến hóa ánh mắt, đi tới Diệp Huyền bên người. Bước lên phi chu sau, Diệp Huyền đầu cũng không tấn nhanh rời đi nơi đây. Bởi vì, chỗ này đã phế không trung hoàn toàn phá thoái, từng khối hướng phía dưới chóc ra đến thoái phiến, đáy biển chấn động, không ngừng chấn, thậm chí, Diệp Huyền trước đợi qua hòn đảo nhỏ kia, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống chìm. Trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đều đã sụp đổ, tiếp tục đợi ở cái hải vực này, chỉ có một con đường chết, cuối cùng bị phá xé trời gian cho nghiền thành bụi phấn. Duy nhất đáng được ăn mừng là, tốt tại phá toái, nhưng mà mảnh không gian này, mà không phải cả tòa thái cổ chiến trường. Với Bạch Man Sơn như vậy thái cổ chiến trường bất động, Bạch Man Sơn thái cổ chiến trường là chịu đựng không cao hơn nguyên cực cảnh tu vi sở sản sinh lực lượng, một khi xuất hiện, cả tòa thái cổ chiến trường sẽ giãn ra, sau đó bị triệt để phá hư. Mà mảnh nhỏ thái cổ chiến trường chính là cổ quái một ít, áp chế tu vi nguyên nhân, một mặt bởi vì thái cổ chiến trường sức chịu đựng hạn mức tối đa, mặt khác là bởi vì cựu xà hải ma xào huyệt có kinh khủng uy năng, chèn ép toàn bộ nguyên cực cảnh trở lên tu vi tu sĩ. Liền giống bây giờ, Diệp Huyền nằm ở Ngọc Linh trên thuyền bay, sắc mặt vô cùng thống khổ. Có cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, đang ở áp chế một cách cưỡng ép chính mình linh khí. Đế cấp cường giả áp bách cổ lực lượng này là cựu xà hải ma xào huyệt chủ nhân lưu lại, đến từ thái cổ thời kỳ phong đế cường giả, coi như thất hành chi lực mạnh mẽ vô cùng, vốn lấy Diệp Huyền bây giờ tu vi, với phong đế cường giả so với, trên lệch vẫn còn quá lớn, căn không cách nào chống lại. Cũng may, Diệp Huyền lấy được lực lượng, tất cả đều là thông qua cung phẩm tạm thời lấy được. Rất nhanh, Diệp Huyền trong cơ thể bảy đi linh khí lúc đó tản đi, kia cổ lực lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, hết thảy đều quy về bình. Diệp Huyền ở Ngọc Linh trên thuyền bay nằm một hồi, không có lập tức đứng dậy. Diệp Huyền giờ khắc này ở cảm ngộ, bởi vì Diệp Huyền chợt phát hiện, thông qua cung phụng tạm thời tăng phúc thực lực của chính mình cũng không phải là không có chỗ tốt, hoặc có lẽ là không phải là chỉ có nhìn bề ngoài chỗ tốt. Ngoài mặt, tạm thời tăng phúc chính là tạm thời tăng phúc, thông qua cung phẩm tạm thời lấy được lực lượng. Nhưng trên thực tế đây, bảy đi linh khí cái này đảo sát thực tương đối tạm thời, không có chuyện gì để nói, làm bảy đi linh khí lần nữa mất thăng bằng sau, cái loại này với vạn vật dung hợp một thể cảm giác cũng chưa có. Lợi ích duy nhất là, Diệp Huyền kể từ khi biết có thể thông qua cầu nguyện lấy được đủ loại đặc thù linh khí sau, lao thẳng đến thất hành chi thể trở thành mục tiêu. Nhưng là, cái này mục tiêu nếu như thực hiện, đến cùng sẽ như thế nào đây? Diệp Huyền cũng không biết, dù sao, cung phụng hệ thống phần độc nhất, cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể nắm giữ bảy đi linh khí. Mà bây giờ, Diệp Huyền biết. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng, Diệp Huyền quả thực không cách nào tìm ra từ ngữ để hình dung như vậy cảm giác. Diệp Huyền chỉ có thể nói, nếu như bảy đi linh khí thăng bằng, chỉ cần có thể tu luyện tới nguyên tôn cảnh, Diệp Huyền thậm chí dám khiêu chiến mạnh nhất, cũng chính là phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh, sừng sững ở thế giới đỉnh. Thậm chí, khiêu chiến hai chữ cũng không quá chuẩn xác thực, Diệp Huyền cảm thấy dựa vào bảy đi linh khí, chính mình hoàn toàn có thắng khả năng. Bất quá, cái này xác thực thuộc về mơ mộng, Diệp Huyền nhưng mà trước thời hạn cảm thụ một chút bảy đi linh khí cường đại, bảy đi linh khí cũng không có cho Diệp Huyền lưu lại đáng giá gì nhắc tới biến hóa. Trọng yếu là kiếm đạo cảnh giới, còn có kiếm phá thương khung. Kiếm tâm vô danh là kiếm tâm thông linh trên kiếm đạo cảnh giới, mặc dù loại cảnh giới này cảm thụ đồng dạng là tạm thời, Diệp Huyền đã tiến vào loại cảnh giới này một đoạn thời gian ngắn, sau đó liền thoát ly khỏi, nhưng là cảnh giới võ đạo vật này có chút huyền diệu, chủ yếu là dựa vào ngộ cái này cùng tu luyện khác biệt rất lớn. Tu luyện dĩ nhiên cũng chú trọng thiên phú, nhưng chỉ cần về thiên phú giới hạn không có đạt tới, chỉ phải cố gắng là nhất định có thể đủ đem tu vi tăng lên. Nhưng cảnh giới võ đạo thật là thuần túy dựa vào trời phú đồ vật, có hay không có thể lãnh ngộ, hoàn toàn ở với thiên phú, hoặc là cơ duyên, thậm chí còn trong nháy mắt linh quang chợt lóe, lĩnh ngộ được liền lĩnh ngộ được. Có giống như Tư Đồ Kiếm như vậy, mới vừa bắt đầu tu luyện, hay lại là ngưng khí kỳ thời điểm, cũng đã kiếm tâm thông minh kiếm đạo kỳ tài, cũng có một chút đại tông sư, thậm chí còn phong vương cường giả, mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng căn không có cảnh giới võ đạo tồn tại. Nói cho cùng, hay lại là một chữ ngộ. Diệp Huyền dĩ nhiên không có ngộ đến kiếm tâm vô danh cảnh giới, nhưng là cảm thụ qua một lần sau, Diệp Huyền trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ, kia cảm giác rất bí ẩn hay, Diệp Huyền cũng rất khó nói rõ ràng, giống như lĩnh ngộ được một ít gì, chính mình kiếm tâm thông linh cảnh giới, rõ ràng càng vững chắc. Đồng thời, cảm thụ qua một lần sau, Diệp Huyền tưởng muốn lĩnh ngộ kiếm tâm vô danh cảnh giới, rõ ràng sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Về phần kiếm phá thương khung, cái này càng chân thật màn sáng bên trong biểu diễn ra trong tin tức, chính mình vũ khí bên trong đã nhiều hơn kiếm phá thương khung bất quá, không có kiếm phá thương khung miêu tả, cũng không cách nào sử dụng, kiếm phá thương khung bốn chữ là màu xám. Rất rõ ràng, Diệp Huyền thật tự nghĩ ra một chiêu được đặt tên là kiếm phá thương khung kiếm chiêu, nhưng bởi vì kiếm đạo cảnh giới không đủ, trở nên rất lúng túng, Diệp Huyền sáng chế ra kiếm chiêu, nhưng lại dùng không. Nhưng Diệp Huyền cảm thấy chuyện này chính là trước thời hạn trả trước như thế, chỉ cần mình kiếm đạo cảnh giới đạt tới tiêu chuẩn, ngay lập tức sẽ có thể sử dụng kiếm phá thương khung một chiêu này. Cho nên, mặc dù là cung phụ sau, tạm thời cường hóa thực lực, nhưng Diệp Huyền cảm giác mình vẫn như cũng là có chỗ lợi, trọng yếu là cường hóa phương diện là cái gì, có chút tạm thời cường hóa đồ vật, chính là tạm thời, tỉ như bảy đi linh khí, chỉ có thể dựa vào Diệp Huyền từ từ thu gót. Nhưng giống như là cảnh giới võ đạo, vũ khí với công pháp, mặc dù là tạm thời, nhưng cảm thụ qua một lần sau, cho dù loại cảm giác này sau đó biến mất, cũng có thể từ trong lĩnh ngộ được cái gì, bao gồm cảnh giới càng ngộ, vũ khí kỹ xảo sử dụng vân vân. Những thứ này khả năng không nhìn thấy, không sợ được nhưng lại thật thật tại tại là có thể qua tăng thực lực lên đồ vật. Diệp Huyền giờ phút này liền đang yên lặng cảm thụ hết thảy các thứ này, phải đem trước cảm thụ hoàn toàn lạc ấn tại trong đầu mình, tuyệt không có thể lúc đó quên mất, nếu không đúng là thiên đại lãng phí. Chương 376, tất cả đều là bảo bối suốt một giờ. Diệp Huyền mới từ Ngọc Linh trên thuyền bay đứng lên cảm ngộ loại vật này, điểm đến đó thì ngừng là được, không thể nào cưỡng cầu nhất định phải trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái gì. Diệp Huyền tin chắc nhớ kiếm tâm vô danh cảm giác, với kiếm phá thương khung một kiếm tia xuất kiếm lúc cảm giác sau, cũng sẽ không lại quân quyết. Đứng dậy sau, Diệp Huyền xoa xoa tay, hưng phấn nhất thời khắc đến, bởi vì nên kiểm điểm chiến lợi phẩm. Đầu tiên là một cái yêu thương cố sự lâm tính đảo kia là cây, còn có kia phỉ thúy tiểu tháp cũng bất phàm kỳ bảo, nhưng đã bị phế, vẫn bị Diệp Huyền chính mình cho đánh phế. Mặc dù đang màn sáng bên trong như cũ cho thấy tên, nhưng phía sau liền giới thiệu cũng không có, chỉ có đã hư hại ba chữ, cái này thì kẻ gian lung túng. Bất quá, mặc dù không coi là kỳ bảo, nhưng lúc luyện chế sử dụng tài liệu vẫn còn, vẫn có thể đem ra cung phụng. Đặc biệt là cung phụng hệ thống lại không chọn, Diệp Huyền tùy tiện hái quả táo ném vào cũng có thể cung phụng, chỉ bất quá cầu nguyện sau lấy được khen thưởng để cho người vô cùng yêu thương mà thôi. Cho nên, trở thành tài liệu tới cung phụng, tất nhiên giảm bất nhiều, nhưng có thể cung phụng là được. Sau đó là phong vũ hối minh, kiếm này Diệp Huyền đánh chết đều không cung phụng, gặp qua cùng lôi thập phương uy lực sau, Diệp Huyền ý thức được chiêu này cũng không có mình tưởng tượng như vậy vô dụng. Chỉ bất quá, sử dụng điều kiện quá mức hà khắc, nhưng là, phong vũ hối minh vừa ra, mưa gió đi theo, Diệp Huyền là có thể chính mình chế tạo trời rông tố khí, sau đó phối hợp ba màu vạn linh vân sử dụng, vậy kêu là một cái mỹ tư tư. Nhưng cũng có hơi phiền toái, loại trình độ này thần binh lợi khí đều đã thông linh, giống như binh trấn tuyết vực ở kiếm chỉ bên trong bạo tẩu, muốn với Diệp Huyền ly khai, tư đổ ra cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép như thế, thông linh sau, mặc dù không có thể nói có suy nghĩ, lại có thuộc về mình ý chí. Cái thanh này phong vũ hối minh cũng là như vậy, hiển nhiên đối với Diệp Huyền giết Lâm Tính Đào bất mãn, cũng không tính để cho Diệp Huyền thành vì chính mình tân chủ nhân. Diệp Huyền chỉ cần cầm kiếm, thân kiếm sẽ rung động kịch liệt, căn không vì Diệp Huyền sử dụng. Nhưng Diệp Huyền cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì, binh khí thông linh ý chí là có thể thay đổi, chỉ cần Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới trở nên cao hơn, để cho phong vũ hối minh ý chí thừa nhận mình là được rồi. Không có bất kỳ một cái binh khí, hy vọng chính mình đặt ở giá binh khí thượng để cho người thưởng thức. Binh khí, chung quy phải xuất chiến Diệp Huyền cần phải làm việc tình, chính là để cho phong vũ hối minh thừa nhận mình trở thành nó chủ nhân. Điều này cần một ít thời gian. Diệp Huyền thuận tay liền đem phong vũ hối minh ném vào ngọc bài không gian, sau đó phát hiện mình thật giống như thật có vũ khí thu góp thích tựa như, vũ khí lại trở nên nhiều, ngọc bài trong không gian còn ném đến đem phách vương độc vũ lâu rồi, bất quá, phách vương độc vũ nhu thuận nhiều, căn không có phản kháng Diệp Huyền ý tứ, mà là Diệp Huyền thật dùng không tới, mỗi lần loại thời điểm này, Diệp Huyền liền hận không được tự có 6 cái cánh tay. Đao thương kiếm kích cũng không điên đầy, tiểu ra nhiều hơn nữa một cái cánh tay dụ quyền, một cái cánh tay khiến cho ám khí, không đánh lại người cũng có thể hù chết người, tiểu ra chính là binh khí liền làm sẽ mộng ban ngày. Diệp Huyền kéo ra Lâm Tính Đào túi vải, trong nháy mắt liền nghe rằng, người này giống như là tán tu, người ta tán tu nổi danh nhất đặc điểm sử cái gì? Là nghèo rất ta Lâm Tính Đào đến cùng nơi nào nghèo? Diệp Huyền nhất đưa tay, xuất ra ba mảnh giấy, chính là làm người run sợ thứ tốt. Công thần đồ, phụ chú, hoàng giai hạ phẩm, ít một, công thần linh hồn nhuộm dần trí bảo, 100 có thể làm cho vô song phẩm chất dưới đây binh khí luyện rèn thành công. Thần nông đồ, phụ chú, hoàng giai hạ phẩm, ít một, thần nông linh hồn nhuộm dần trí bảo, 100 có thể làm cho vô song phẩm chất dưới đây đan dược luyện chế thành công. Tượng thần đồ, phụ chú, hoàng giai hạ phẩm, ít một, tượng thần linh hồn nhuộm dần trí bảo, 100 có thể làm cho vô song phẩm chất dưới đây kỳ bảo luyện khí thành công. Diệp Huyền cảm giác mình muốn điên, biến thái như vậy đồ vật. Mặc dù là hoàng giai hạ phẩm, nhưng Diệp Huyền cảm thấy phẩm giai hoàn toàn không đúng, đại khái là bởi vì từ trên căn mà nói, Diệp Huyền cầm trong tay chính là ba mảnh giấy, không thể tăng thực lực lên, không thể công kích, không thể phòng ngự, cũng không phải là cái gì kỳ tài luyện chế, chủ yếu là ba mảnh giấy bên trong ẩn chứa linh hồn. Từ tài liệu giá trị đi lên nói, ba mảnh giấy xác thực chính là hoàng giai hạ phẩm. Nhưng là, nhìn hiệu quả đây, chỉ cần có ba mảnh giấy, nói cách khác thiên giai thượng phẩm vũ khí, đan dược với kỳ bảo, ở lúc luyện chế sau khi đầu nhập vật này sau, tuyệt đối sẽ không thất bại, nói cách khác chính mình liền một món thiên giai thượng phẩm vũ khí, một món thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, một quả thiên giai thượng phẩm đan dược. Không đúng, Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, chuyện này thật giống như không thể tính như vậy. Diệp Huyền chợt phát hiện rất bấy cha sự tình, nếu quả thật có thể tính như vậy, Lâm Tính Đào không phải là ngốc sao? Nắm ba tờ giấy rách mảnh nhỏ làm gì? Trực tiếp đem đồ vật lấy ra à, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Đây là một việc cụ rủ sự tình. Chế tạo một thanh thiên giai thượng phẩm binh khí hoặc là kỳ bảo, tài liệu cần thiết quý trọng độ cũng là cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên, luyện đan cũng như thế. Tài liệu không phải là dễ dàng như vậy thu góp, bất quá, những thứ này cũng còn dễ dàng vượt qua, mấu chốt là chính mình đi đâu đi tìm có thể chế tạo ra thiên giai thượng phẩm binh khí, kỳ bảo thượng sư. Một cái tay cũng có thể cân nhắc đi ra có được hay không, còn đều có chỗ thuộc thế lực, chính mình dựa vào cái gì để cho người giúp mình luyện rèn chế tác ra có thể luyện chế thiên giai thượng phẩm đan dược luyện đan sư. Cái này vẫn có thể tìm được, thần môn thảo lư thì có, đan dược coi như vật tiêu hao, thân liền tỷ võ khí với kỳ bảo kém một nước. Nhưng vấn đề là chính mình đi đâu tìm thiên giai thượng phẩm binh khí với kỳ bảo bản vẽ? Chính mình đi đâu tìm quý trọng đan dược cách điều chế? Hơn nữa, Diệp Huyền phát hiện cái càng bấy cha sự tình, tài liệu thực sự có thể thu góp, nhưng mình thu được những tài liệu này, luyện rèn cái giáp a, trực tiếp cung phụng cầu nguyện vũ khí với kỳ bảo không là tốt rồi, bản vẽ với cách điều chế cũng không cần. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được tốt chứng đau, ba mảnh giấy là đồ tốt sao? Thỏa thỏa đúng vậy, nhưng có chút gân gà, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Diệp Huyền lòng tốt toái, cung phụng không nỡ bỏ, giữ lại cũng không có tác dụng gì, nghĩ một lát nhi, cảm thấy hay lại là giữ đi, đều là hoàng giai hạ phẩm, chỉ không cho phép nguyện sau cho mình cái gì khen thưởng đây. Nhưng đối với chính mình vô dụng, đối với những khác người hữu dụng à, tỉ như tấm kia thần nông đồ cầm đi cho thần môn thảo lư đan dược sư, người ta đập nổi bán sắt khả năng cũng sẽ muốn. Lại nói, bạn nhất đụng phải đầu não không có chính mình rõ ràng như vậy kẻ ngu si đây. Diệp Huyền tiếp tục lật lên Lâm Thính Đào túi vải trong đồ vật. Người này, thật kẻ gian có tiền, phổ thông linh ngọc 30 mai, nhưng là tổng cộng 21 mai tử kim linh ngọc, một quả thải kim linh ngọc. Thải kim linh ngọc không nói trước, 21 mai tử kim linh ngọc chính là hơn 2000 mai phổ thông linh ngọc, cả hơn nữa. Lâm Thính Đào sử dụng đan dược cũng đều không phải là hàng thông thường, binh lương tán với hành khí đan là thường thấy nhất thuốc trị thương với bổ khí đan thuốc, nhưng Lâm Thính Đào túi vải trong một viên cũng không có, tất cả đều là lớp 10 đức hạnh quân tán với bổ linh tán, Diệp Huyền cũng không có lớn như vậy mà bài. Đồng thời, Diệp Huyền còn tìm được trước trận kia huyết vũ công pháp điển tịch. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 377, cung đăng linh hương ma đạo binh giải, công pháp, thiên giai trung phẩm hiến tế sức sống của mình, lấy tiên huyết vi dẫn, hao tổn sinh mệnh lực, tăng lên trên diện rộng vũ khí uy lực. Diệp Huyền tới còn tưởng rằng Lâm Tính Đào một chiêu kia là dựa vào phong vũ hối minh, không nghĩ tới lại là một môn công pháp, hay lại là thiên giai trung phẩm công pháp. Thiên giai trung phẩm đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ công pháp. Nhưng là, Diệp Huyền cảm thấy thực sự có người dám luyện đồ chơi này. Giá cũng quá lớn, sáng chế ra môn công pháp này người, cũng không biết là có ý đồ gì, đây không phải là tìm ngược sao, còn là mình ngược chính mình, liền hỏi ngươi có sợ hay không ngược lại Diệp Huyền đánh chết đều không luyện, như thế hiệu quả, Diệp Huyền cung phụng không phải xong, phải dùng tới hao tổn tuổi thọ sao, đồ vật không có thể lại làm. Ngươi nhà hao tổn 20 năm tuổi thọ thế nào bổ? Vật này chính mình phải nhiều dùng mấy lần, há chẳng phải là trực tiếp sẽ không mấy ngày xuống đầu. Nhưng cung phụng đi, cũng thật đáng tiếc thiên giai trung phẩm 4 chữ bày ở nơi đó. Hơn nữa, nếu như không cân nhắc giá, thật là mạnh. Hơn nữa, khả năng thực sự có người muốn, hoặc giả nói là những đại thế lực kia hội yếu. Dù sao, những đại thế lực kia, vậy một chi không nuôi một ít tử sĩ. Đến lúc đó, ma đạo binh giải vừa ra, không nên quá phết lối. Hơn nữa, thật đến sống còn trước mắt, Diệp Huyền cảm thấy cũng sẽ có người nguyện ý dùng loại công pháp này. Sau đó Diệp Huyền nhìn túi vải ngốc một lúc lâu, chợt phát hiện chính mình lại không có gì tốt cung phụng. Cũng liền linh ngọc, với hai món bị chính mình đánh phế hai món kỳ bảo là có thể trở thành cung phẩm tới cung phụng, những vật khác, Diệp Huyền nhất cái cũng không nỡ bỏ trở thành cung phẩm. Diệp Huyền gãi đầu một cái, mình rốt cuộc kiếm hay lại là thua thiệt. Cung phụng nhiều như vậy, Diệp Huyền thật đúng là thứ đụng phải tình huống như vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền cảm thấy Lâm Tính Đào đồ vật hay lại là đều có lưu lại giá trị, dứt khoát cũng ném vào ngọc bài không gian, linh ngọc phương diện, Diệp Huyền dưới mắt cũng không gấp tăng cao tu vi. Tử kim linh ngọc cũng bị Diệp Huyền ném vào ngọc bài không gian, chỉ có thải kim linh ngọc bị Diệp Huyền lưu lại. Dù sao, đây chính là đặc thù cung phẩm. Trước đem hai món bị đánh phế kỳ bảo ném vào thanh đồng đại đỉnh bên trong, Diệp Huyền trong đầu rất nhanh vang lên thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 2500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 300000000. Với Diệp Huyền tưởng như thế, Lâm Tính Đào hai món kỳ bảo cũng vật phi phàm, nhưng là bị đánh sâu sau, không phải là coi như kỳ bảo, mà là coi như linh tài tiến hành cung phụng, lấy được linh khí liền khá là bình thường, mới 25 triệu mà thôi. Bất quá, có tam bách vạn một thuộc tính linh khí, kia to lớn diệp tử, luyện chế lúc sử dụng linh tài bên trong, lại có thuần một thuộc tính vật phẩm, lớn mạnh một chút một thuộc tính linh khí tuyến, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, chính là thải kim linh ngọc tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 10000000000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, chiêu tài tiến bảo trúc, cung đăng linh hương, ít 1, tài nguyên sung túc tiến vào thơm tho, cung đăng linh hương, ít 1. Nghe cái đầu trong vang lên thanh âm, Diệp Huyền nhất mặt ngộp ép. Cái gì đồ chơi? Thế nào nhang đèn tất cả đi ra? Đây không phải là trêu chọc chính mình chơi đùa đây chứ? Diệp Huyền vội vàng mắt nhìn màn sáng, lập tức sửa lời nói, hệ thống lão đại, ngươi là ta hôn lão đại, ta bảo đảm thế đại cho ngươi hút thuốc uống rượu bốn tóc tài nguyên sung túc tiến vào thơm tho. Cung đăng linh hương làm xuất hiện ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu thời điểm, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu trung sinh thành 32 cái mục tiêu tiến hành biểu diễn, cũng bỏ đi trong đó 16 hạng, sau đó rút ra một trong số đó, cần phối hợp cung đèn sử dụng. Chiêu tài tiến bảo trúc, cung đăng linh hương làm xuất hiện ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu thời điểm, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu trung sinh thành 32 cái mục tiêu tiến hành biểu diễn, cũng bỏ đi trong đó 16 hạng, sau đó rút ra một trong số đó, cần phải phối hợp linh hương sử dụng hai đồ vật là phối hợp cầu nguyện khoán sử dụng a đương nhiên, Diệp Huyền nếu như không chỉ định mục tiêu cầu nguyện, ngẫu nhiên lấy được đồ vật thời điểm, đồ chơi này cũng giống vậy có thể dùng. Thật ra thì chính là một xác suất vấn đề, cung phụng hệ thống cầu nguyện sau có thể cho đồ vật quá nhiều, cho dù là đồng loại vật phẩm, cũng có thể sản xuất rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật. Tỷ như cầu nguyện vũ khí, nếu như không chỉ định loại hình gì, thập bát loại binh khí, quyền cước, còn có tương tự linh âm chi tương tự so với đặc thù vũ khí, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Ngược lại Diệp Huyền cầu nguyện đến bây giờ, trừ đối ứng linh khí ra, liền chưa từng xuất hiện thời điểm. Cung đăng linh hương tác dụng, chính là đem xác suất này áp xúc, tỉnh rút ra đến chính mình không muốn đồ vật, tổng cộng 32 cái mục tiêu tiến hành biểu diễn. Diệp Huyền có thể bỏ đi xuống trong đó 16 cái không muốn, sau đó ở còn lại 16 trong đó rút ra, cứ như vậy bắt được mình muốn đồ vật, xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, ta còn giống như có một tấm cầu nguyện quán, có muốn hay không thử một lần. Diệp Huyền cảm thấy ý tưởng này không tệ, trước Diệp Huyền cầu nguyện mục tiêu đã có 7 cái, nhưng là có hay không là hạn mức tối đa, Diệp Huyền cũng không biết, vừa vận thông qua ngẫu nhiên cầu nguyện xuất hiện vật phẩm, có thể quan sát một chút, hay không còn có còn lại cầu nguyện phương hướng. Trọng yếu nhất là cầu nguyện khoán cho tuyệt đối là đồ tốt, nhưng Diệp Huyền cũng không biết cầu nguyện cái gì tốt, trực tiếp ngẫu nhiên cầu nguyện, vạn nhất ra cái chính mình không thích hợp đồ vật nên làm cái gì. Tỷ như cho thêm Diệp Huyền tới món vũ khí lá kia huyền người kế tiếp mục tiêu chính là cầu nguyện có thể đem mình biến thành Na Cha công pháp nhưng lợi dụng cung đăng linh hương, có thể đại khái xuất bỏ đi xuống chính mình không thích hợp đồ vật, giống như là xuất hiện vũ khí, Diệp Huyền liền có thể bỏ đi xuống. Diệp Huyền nói làm liền làm, trực tiếp đem cây đến với tơm pháo đốt, trước mắt hiện ra thanh đồng đại đỉnh, thuận tay liền đem cầu nguyện khoán cho ném vào. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, hệ thống lao đại, ngẫu nhiên cầu nguyện. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì không tiến hành cầu nguyện, đem tiến hành ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Bởi vì ngươi sử dụng cung đăng linh hương, đem sinh thành ngẫu nhiên vật phẩm. Mặc dù sử dụng ngẫu nhiên cầu nguyện, nhưng lần này không có trực tiếp xuất hiện vật phẩm, mà là ở cung đăng linh hương phía trên, hiện ra từng mảnh giống như đám mây một vật, sau đó ở trong đám mây, ngẫu nhiên vật phẩm, tổng cộng 32 đóa mây một dạng, cũng liền đại biểu 32 cái vật phẩm. Đồng thời, Diệp Huyền có thể bỏ đi xuống trong đó 16 cái không cần đồ vật, dùng linh hương điểm diệt đám mây liền có thể. Sau đó Diệp Huyền đem ở còn lại 16 cái vật phẩm ở bên trong lấy được một món trong đó. Sau đó, kia đóa trong đám mây đồ vật Diệp Huyền nhìn thiếu chút nữa một đầu từ ngọc linh trên thuyền bay té xuống. Một con phi hoàng con non Diệp Huyền tay có chút run rẩy, đây là trong truyền thuyết sinh vật a, với chân long một cấp bậc sinh vật, ai bị a, không nên làm ta sợ. Chương 378, phi hoàng truyền thuyết, thời cổ có một con tầm thường tiểu điểu, ở mùa xuân đến thời điểm, nó đang không ngừng thu tập lương thực, ở mùa hè đến thời điểm, nó còn đang không ngừng gom lương thực, ở mùa thu đến thời điểm, nó vẫn ở chỗ cũ gom lương thực, toàn bộ chim cũng cười nhạo nó. Cười nó là một cái ngốc điệu, có thể nó luôn là mỉm cười mà chống đỡ, chưa bao giờ với những thứ kia chim cãi vã, cho đến mùa đông tới, tuyết lớn ngập núi, ngàn dặm băng sương, toàn bộ chim cũng đông. Không cách nào bay lượn, tìm không ra thức ăn, chỉ có thể khổ khổ bị đói thời điểm, con chim kia nhi liền bay ra ngoài, đem chính mình trải qua xuân thu mà thu thập được thức ăn cũng phân cho những thứ kia chim, mà mỗi một con lấy được thức ăn chim bởi vì cảm kích, liền đem trên người lồng chim tháo xuống một mảnh đưa cho cái kia tầm thường chim. Mà chờ đến mùa đông đi qua, toàn bộ chim cũng còn sống sót, tới cảm tạ cái kia tầm thường tiểu điệu lúc, những thứ kia chim liền phát hiện, cái kia từng không chịu nổi mắt tiểu điệu đã nắm giữ một thân ngũ thải vũ ý, ý, thành trên đời này xinh đẹp nhất chim đây chính là hoàng, cũng là bách điệu chiêu hoàng lai lịch. Diệp Huyền cảm giác mình đánh chết cũng phải đánh cuộc một lần phi hoàng con non cơ hội, có phi hoàng con non, hoàn toàn ngang hàng có một con chân long làm tuần thú, hai người hoàn toàn là một cấp bậc. Trọng yếu nhất là con non thật muốn cho Diệp Huyền nhất đầu phi hoàng, Diệp Huyền còn thật không dám muốn, không áp chế được, chỉ không cho phép vừa ra tới liền đem Diệp Huyền cho diện. Nhưng con non thì bất đồng, Diệp Huyền cảm giác mình có thể thử áp chế một chút, sau đó thông qua không ngừng nuôi, tăng lên lệ thuộc vào độ, để cho phi hoàng hoàn toàn trung thành với chính mình. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng chỉ cần đem phi hoàng nuôi đứng lên, tiêu phí bao nhiêu thời gian đều là đáng giá. Diệp Huyền hít sâu một cái, cố gắng bình phục mình một chút tâm tình, hít sâu một cái, tiếp tục xem cái tiếp theo vật phẩm. Một cái thiên giai hạ phẩm hoa mai lượng ngân truy, Diệp Huyền đều lười phải xem tên liền trực tiếp xẹt qua. Cái hệ thống này xấu rất, đừng mơ tưởng gạt ta luyện nữa một loại vũ khí. Diệp Huyền tiếp tục nhìn xuống, sau đó phát hiện, ngẫu nhiên thật là ngẫu nhiên, không riêng gì chủng loại, về phẩm chất cũng có không tiểu trôi lơ lửng. 32 cái vật phẩm bên trong, kém gọi nhất là một kiện địa giai thượng phẩm trường bào màu xanh, tuy là áo choàng, nhưng là tương đối lợi hại phòng cụ, dễ thực hiện nhất nhưng phi hoàng con non, dĩ nhiên, bởi vì là con non, rất khó định luận giá trị, nhưng coi như những vật phẩm khác, tốt nhất là có thể đạt tới thiên giai thượng phẩm. Cái này làm cho Diệp Huyền biết được một cái lầm lẫn, vẫn cho là cầu nguyện vật phẩm đều là vật ngang giá phẩm, bây giờ nhìn lại cũng không hẳn vậy, mà là duy trì ở nhất định trôi lơ lửng. Tỷ như cầu nguyện khoán cung phụng, cấp cho vật phẩm giá trị khu gian, ngay tại địa giai thượng phẩm đến thiên giai thượng phẩm giữa. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền còn chứng kiến một món khá có ý tứ vật phẩm. Hàng linh phụ, thần đả, thiên giai hạ phẩm thành kính cung phụng, dâng lên tế phẩm, là được tiến hành hàng linh nhân vật không thua kém nguyên vương cảnh, thời gian kéo dài một chén trà thần đả vật phẩm phân loại để cho Diệp Huyền có chút ngợp ép, cái gì đồ chơi ạ? Về phần miêu tả càng là không giải thích được, lại còn muốn cung phụng một lần, dâng lên tế phẩm. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, điều này hiển nhiên là một cái mới cầu nguyện mục tiêu phân loại, chính là không biết có thể hay không lần tiếp theo mở ra. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền còn chứng kiến đan dược, đây coi như là trong dự liệu, còn chưa mở ra cầu nguyện phân loại bên trong, đan dược coi như là tốt hơn suy đoán. Chủ yếu vẫn là thần đả phân loại có chút mê, hơn nữa, cung đăng linh hương xuất hiện, cũng để cho Diệp Huyền rộng rãi một chút ý nghĩ, giống như cung đăng linh hương loại vật này, coi như là độc trúc với phối hợp cung phụng hệ thống sử dụng vật phẩm. Đã như vậy, có phải hay không còn có các loại khác tựa như đồ đâu? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên cầm lên linh hương, đem chính mình không muốn cái gì cho đâm diệt. Đầu tiên vũ khí tổng cộng 5 cái, toàn bộ có thể loại bỏ, Diệp Huyền cũng không muốn thành làm vũ khí đại sư. Tiếp theo là với đặc thù linh khí có liên quan ưu tiên, đan dược với phụ chú loại vật tiêu hao bỏ đi xuống, rốt cuộc còn lại 16 cái vật phẩm. Còn lại 16 cái vật phẩm bên trong, phi hoàng con non nhất định là Diệp Huyền rất muốn, thứ yếu là một kiếm đạo chân giải với một quyển chân giải. Hai món đồ này hẳn là cung phụng hệ thống độc có đồ, sử dụng sau, cảnh giới võ đạo tăng lên một cảnh. Tiếp theo là một món gọi là thần hành trăm bước thân pháp vũ khí, Diệp Huyền cũng thật khẩn cấp với thích, như bóng với hình mặc dù tốt, nhưng sử dụng điều kiện hà khắc một chút. Cuối cùng là một quả thiên hạ kỳ hỏa âm minh dương viêm. Là rất ít thấy kỳ hỏa, có âm dương trúc tính, có thể phối hợp chính mình em thuộc tính, dương thuộc tính lớn lên sau, cũng có thể phối hợp dương thuộc tính, là Diệp Huyền trừ phi hoàng con non rất muốn đổ vật. Chờ Diệp Huyền sau khi quyết định, 16 cái đám mây thượng liền tản mát ra ngũ sắc lưu quang, không ngừng khiêu độc lên, theo đám mây xoay tròn. Phi hoàng, phi hoàng, phi hoàng, Diệp Huyền không tuyệt vọng lẩm bẩm đến. Sau đó làm ngũ sắc lưu quang cố định hình ảnh trong nháy mắt, Diệp Huyền dùng sức vung xuống quả đấm. Kia ngũ sắc lưu quang bất ngờ rơi vào phi hoàng kia đóa mây một dạng thượng. Diệp Huyền có mừng đến chảy nước mắt xuống động, chính mình rốt cuộc thời cơ đến vận chuyển, từ châu Phi lén qua châu Âu sao? Cũng ngay vào lúc này kia trong đám mây, một chú chim nhỏ bay ra ngoài, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay, ngửa đầu. Nói thật thật xấu xí phi hoàng con non xám xịt, lông chim lưa thưa, cơ hồ toàn bộ với xấu xí có liên quan từ ngữ cũng có thể dùng tới. Diệp Huyền cảm giác mình cùng người nói đây là phi hoàng, tuyệt đối không mang theo người tin, bất quá Diệp Huyền nghĩ lại thật giống như cũng không tệ nha, nếu không ai tin đây là phi hoàng, dĩ nhiên không thể nào có người sẽ động cái gì lệnh đầu góc. Phi hoàng con non đương nhiên là có người đoạt, chim sẻ con non ai mà thèm a, về phần thực lực cũng tốt kém cỏi phi hoàng, con nhỏ, tuần thú, nguyên chân cảnh cấp 1 trong truyền thuyết bách điểu chi vương đời sau, bay vút cửu thiên, tường vân tùy thân, thấy chi thành lãnh triệu. Nguyên chân cảnh cấp 1 Diệp Huyền không biết nên nói cái gì cho phải, không chỉ bộ dáng xấu xí ép một cái, chỉ thực lực này cùng người nói đây là phi hoàng, như thế cũng không có ai tin tới. Bất quá, Diệp Huyền cũng không thất vọng. Tới sẽ không trông cậy vào xuất hiện một con trưởng thành phi hoàng, Diệp Huyền thân chính là nhìn chúng con non dễ dàng thuần dưỡng đặc điểm vừa muốn, thật xuất hiện trưởng thành phi hoàng, Diệp Huyền đầu tiên phải gánh vác tâm là thế nào giữ được mạng nhỏ mình. Đồng thời, cảm tình loại vật này, tự nhiên từ nhỏ bồi dưỡng dễ dàng hơn một ít, người trưởng thành chim thế giới nhiều khó khăn biết ai cho nên, nếu như muốn tức chiến lực, kia phi hoàng nhất định là kém cỏi nhất lựa chọn, một điểm này Diệp Huyền khi làm ra lựa chọn trước cũng biết. Diệp Huyền hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném mười mấy khối linh ngọc, nhét vào phi hoàng miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy cùng ta lăn lộn, lấy cho ngươi cái tên. Liền kêu chim đổ vật phi hoàng lệ cúi đầu, một đôi màu đen mắt ti hi châu nhìn Diệp Huyền, trong lòng duy nhất ý nghĩ là, chủ nhân mình chẳng lẽ là một cái gọi là quỷ tài. Chương 379, hội tụ Ngọc Linh Phi Chu không ngừng đi trước. Diệp Huyền tạm thời đem tâm tư đều đặt ở phi hoàng thượng, lớn nhất lo lắng là chim đổ vật với vật nhỏ, hai thứ có thể hay không hòa hợp sống chung. Đương nhiên, chủ yếu là người trước, phi hoàng sau khi trưởng thành, hơn phân nửa là có thể so với Liệu Tiên Hống cường đại hơn, nhưng hiện tại sao, vật nhỏ một cái tắt là có thể đem chim đổ vật phiến bay 108.000 dặm. Nhưng để cho Diệp Huyền rất là ngoài ý muốn là một chim một thú chơi đùa còn rất được, ở Ngọc Linh trên thuyền bay đoàn kết lại với nhau, lan qua lộn lại, duy nhất xui xẻo là ba màu vạn linh vân, hoàn toàn bị hai thằng nhóc cho trở thành món đồ chơi, từ mũi thuyền bị đẩy tới lái thuyền, sau đó lại từ lái thuyền bị đẩy mũi thuyền. Nếu chơi đùa rất tốt, Diệp Huyền cũng sẽ không quản, cung phụ một cái tuần thú đang dược, phẩm chất đều không cao, nhưng gom ít thành nhiều, Diệp Huyền hoàn toàn đem đan dược trở thành đường hoàn, thỉnh thoảng ném một viên. Nói thật, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được tuần thú cũng không coi là khó khăn như vậy đuôi, nhìn một chút vật nhỏ, cũng coi là tương đối lợi hại hung thú. Kết quả mỗi ngày chính là phơi nắng, cút ba màu vạn linh vân, sau đó đứng ở Diệp Huyền trên bả vai le đầu lưỡi, sống với husky tựa như. Phi hoàng mặc dù không coi là hung thú, mà hẳn là thủy thú, nhưng chính là bởi vì là trong truyền thuyết đồ vật, hẳn càng khó hơn bị thuần dưỡng, kết quả làm với ngốc điều tựa như, Diệp Huyền nhất kêu chim đồ vật liền không ngừng bận rộn gật đầu, uy viên đan dược liền túi người gật đầu, một chút trong truyền thuyết thủy thú chắc có liêm sỉ cũng không có. Mà có Ngọc Linh Phi Chu sau, Diệp Huyền đi đường tốc độ nhanh rất nhiều. Càng hướng cái hải vực này sâu bên trong tiến vào, Diệp Huyền phát hiện tu sĩ với hải tộc cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, hết thảy đều thuộc về một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Hải tộc giữa cũng không hòa thuận, hoặc có lẽ là, cho dù ở thái cổ chiến trường ra là cùng mục, nhưng tiến vào nơi đây, là chính là cựu xà hải ma xào huyệt, là chính là tranh đoạt bảo bối, tự nhiên không thể nào cùng mục. Nhân loại tu sĩ càng không cần phải nói, vẫn có một ít thực lực không tầm thường, đi tới cái hải vực này sâu bên trong, mà nhân loại với hải tộc quan hệ, tự nhiên không thể nào tồn tại đỉnh điểm hòa thuận. Nhưng là, chém giết so với tưởng tượng giảm rất nhiều. Diệp Huyền Ngọc Linh Phi Chu phía dưới, thì có lượng danh hải tộc đi qua, lại hoàn toàn không có bất kỳ xuất thủ ý tứ. Phải biết, ở trong mắt hải tộc, nhân loại đều thuộc về tiện tay có thể lấy tiêu diệt tồn tại, coi như không có bảo bối tranh đoạt, rất nhiều hải tộc nhìn thấy nhân loại thời điểm cũng sẽ xuất thủ. Không có lý do gì, không phải là hải tộc cảm giác mình chủng tộc cao hơn nhân loại, thấy ngứa mắt liền giết một giết mà thôi. Nhưng là, giờ phút này bầu không khí lại hoàn toàn bất động. Diệp Huyền có thể cảm giác một tia kiên kỵ với một tia cảnh giác. Có thể đi sâu vào đến cái hải vực này, không thể nghi ngờ cũng là cường giả, cho dù là nhân loại tu sĩ cũng không ngoại lệ, cho nên sẽ không dễ dàng khai chiến, ít nhất không có tương đương lợi ích dưới tình huống thì sẽ không khai chiến. Thứ yếu, nơi này hẳn là mảnh này thái cổ chiến trường cuối, nói cách khác, cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt hẳn liền ở cái hải vực này bên trong, dưới mắt tất cả mọi người đều ở thử tìm, đang không có xông vào kia mảnh nhỏ bảo địa trước, không có ai hy vọng chính mình bị loại. Tự nhiệt mà nhưng, tranh đấu dĩ nhiên là thiếu. Khi màn đêm đi qua, thiên địa một đường thời điểm, chín thái dương sẽ lúc đó dâng lên, ở huy hoàng chỗ tụ tập, chính là cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Diệp Huyền nhỉ non hùng sơ mặc để lại đầu mối. So với những người khác, Diệp Huyền hiển nhiên rất là lạnh. Thứ nhất Diệp Huyền đủ có đầu mối, thứ hai khu vực nòng cốt chìa khóa, có một thanh nắm ở Diệp Huyền trong tay, thiếu Diệp Huyền trong tay thanh này, ai cũng đừng nghĩ tiến vào khu vực nòng cốt. Nhưng là, cho dù có chìa khóa, hay lại là phải nghĩ biện pháp đem khu vực nòng cốt vị trí chỗ ở cho tìm ra mà Hùng Sơ Mặc để lại đầu mối. Diệp Huyền gãi đầu một cái dù gì nói, màn đêm đi qua, thiên địa một đường thời điểm, cũng chính là Thái Dương mới lên thời điểm, khi đó Thái Dương vừa mới lên, ánh sáng chiếu sáng mặt biển, sau đó nhìn về phía đường chân trời cuối, sẽ có thiên địa một đường cảm giác. Diệp Huyền nhất bên nỉ non, một bên ký thác cảm. Huy hoàng chỗ tụ tập cũng tương đối dễ hiểu. Diệp Huyền tiếp tục dù gì nói, nếu như câu suy đoán là chính xác, như vậy huy hoàng tụ tập một nơi ý tứ, khẳng định chính là mặt trời mọc trên mặt biển vị trí, nơi đó huy hoàng không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất, nhưng vấn đề là chín thái dương là ý gì đây? Diệp Huyền dùng sức xoa xoa đầu, đem tóc cho nhào nặn thành đầu ổ gà. Hậu nghệ xạ nhật. Nói đến chín thái dương, Diệp Huyền chỉ có thể nhớ tới hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết, bất quá, truyền thuyết tóm lại nhưng mà truyền thuyết, hơn nữa Hùng Sơ Mặc là bởi vì không nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh mới cung cấp cho Diệp Huyền như vậy đầu mối, nếu như với hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết có liên quan, Hùng Sơ Mặc nói thẳng hậu nghệ xạ nhật liền có thể. Cho nên, Diệp Huyền dù gì nói, cái túi sách kia từ đầu thật nhìn thấy chín thái dương. Diệp Huyền nhìn bầu trời một chút, hôm nay khí trời tốt, thật quang đãng, lao một cái lớn thái dương treo ở nơi nào. Đừng nói là chín thái dương, liên căn lông cũng không có. Đây đã là Diệp Huyền đi tới cái hải vực này sâu bên trong thiên. Còn lại đầu mối cũng tìm được chứng minh, duy chỉ có chín thái dương đầu mối, để cho Diệp Huyền từ đầu đến cuối không tìm được manh mối. Coi như là ở lúc rạng sáng, Thái Dương mới lên thời điểm, Thái Dương như cũ chỉ có một. Lại vào lúc này, Ma Bực Hải, Cựu Xà Hải Ma Tộc, Lâm Lang Công Chúa Sa Giá, mau né tránh thanh âm quen thuộc chuyển tới, để cho Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Sau đó hướng nghiêng phía sau nhìn, ngay sau đó Lâm Lang Công Chúa Kim Sắc Xe Kéo xuất hiện, chính hướng bên này chạy kia đánh xe lão nhân không ngừng la lên. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, Lâm Lang Công Chúa tới. Đi qua đảo nhỏ, xem qua Hùng Sơ Mặc lưu lại tin, Diệp Huyền đã biết Lâm Lang Công Chúa kiêu căng như vậy làm việc, cũng không phải là lúc tắm rửa đổ nước vào não, mà là đem chính mình trở thành mũi nhử. Thuận lợi còn lại cựu xà hải ma tộc đến cựu xà hải ma xảo huyệt khu vực nòng cốt. Như vậy, Lâm Lang Công Chúa hiện tại ở xuất hiện ở nơi này, đại biểu nơi này thật ra thì không phải là cựu xà hải ma xảo huyệt khu vực nòng cốt. Diệp Huyền không tự chủ được nhìn về phía xe kéo. Lão nhân đỡ ngũ sắc loan điểu, Lâm Lang Công Chúa như cũ một thân kim giáp long lánh, đao to búa lớn ngồi ở chỗ đó, Hùng Sơ Mặc đứng ở Lâm Lang Công Chúa sau lưng, hỗ trợ đánh cây quạt. Diệp Huyền nhìn về phía Hùng Sơ Mặc, hy vọng Hùng Sơ Mặc có thể cho mình một chút ám chỉ. Đáng tiếc, hai bên khoảng cách quá xa, Diệp Huyền không hề cưỡi thú du hải, mà là đổi thành phi chu. Hùng Sơ Mặc hiển nhiên không nhìn thấy Diệp Huyền chỗ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lâm Lang Công Chúa xuất hiện, không ít người lựa chọn né tránh. Đương nhiên, không thấy được là sợ với tôn kính, không ít người chỉ sợ là chỉ mong Lâm Lang Công Chúa có thể dẫn bọn hắn đi cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Lại ở nơi này trong mấy mắt, một đạo hào quang màu tím đột nhiên xuất hiện, từ mặt biển bay lên, lại hướng Lâm Lang Công Chúa xe kéo đập tới. Chương 380, tranh phong kia lái xe lão giả quát lên, lớn mật lái xe lão giả chính muốn xuất thủ, lại vào lúc này, Lâm Lang Công Chúa đưa tay ngăn cản, sau đó nắm lên bên người một cây trường thương, hướng phía dưới một chút. Một đạo kim mang từ mũi thương bắn ra, với kia hào quang màu tím đụng vào nhau, ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Trên mặt biển, một mảnh đầu sóng bay cuộn lên, giống như bị một kiếm tảo khai một dạng, kia đầu sóng đột nhiên phân vỡ thành hai mảnh. Một con vô cùng kinh khủng cự kình từ đáy biển bay lên, giống như bản tọa tối om om tiểu sơn, mà ở kia cự kình trên đỉnh đầu, đứng một tên 20 tuổi có thừa thanh niên, nhìn cũng không so với Lâm Lang công chúa lớn hơn bao nhiêu. Thanh niên kia một con tử tóc dài màu đen, theo gió tung bay, trong tay một cán tử kim sắc tam xoa kích, trên người khí thế lâm nhiên, không cần nhìn đều biết là một gã tuổi trẻ không lớn, lại thực lực phi phàm cường giả. Lái xe lão giả quát lên: "Quý thiết quân, ngươi dám đối với Lâm Lang công chúa bất kính? Nghĩ tưởng cho các ngươi Tam Nhãn Hải ma tộc khai ra tai họa sao?" Quý thiết quân ha ha cười nói: "Cái gì chó má Lâm Lang công chúa, các ngươi Cựu Xà Hải ma tộc thời đại cũng sớm đã đi qua, ngươi xem Cựu Xà Hải ma ổ xuất hiện, ai cho các ngươi Cựu Xà Hải ma nhất tộc mặt mũi, ngươi cho rằng là xuất hiện ở nơi này người là tới thăm con sao? Các ngươi Cựu Xà Hải ma tộc uy tín đã sớm không phụ năm đó, tiếp theo liền là chúng ta Tam Nhãn Hải ma tộc thời đại. Hải ma nhất tộc vẫn là hải vực người thống trị, thậm chí xuất hiện qua hải thần lâm thế, mà Cựu Xà Hải ma tộc chính là hải ma nhất tộc bên trong tài năng xuất chúng, thường thống lĩnh mấy cái thời đại. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hải ma nhất tộc chính là một khối thiết bản, Tam Nhãn Hải ma tộc vẫn muốn đem Cựu Xà Hải ma tộc từ vương giả vị trí kéo xuống tới." Nói quắc mà không biết ngượng. Lâm Lang công chúa sắc mặt lạnh lẽo, giơ súng chỉ Quý Thiết Quân đạo: "Không phục, tới chiến." Quý Thiết Quân ha ha cười nói: "Đánh thì đánh, ta còn có thể sợ một mình ngươi cô nàng?" Quý Thiết Quân vừa nói, một bên đưa ra tam xoa kích một chút, dưới chân đầu sóng nhưng lên cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Thiết Quân hướng không trung quét ra nhất kích, một vòng khí lãng hướng không trung đẩy ra, trực bước xe kéo đi. Quý Thiết Quân quát lên: "Nghĩ tưởng phải cùng ta chiến, trước từ xe tuổi kia thượng cho ta xuống." Quý Thiết Quân chính là Tam Nhãn Hải ma tộc bên trong thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, thực lực sát thực phi phàm, một kích kia uy lực hiển hách, một vòng sóng gợn đẩy ra, hướng xe kéo liền chém ra đi. Bất quá, Lâm Lang công chúa thực lực, Diệp Huyền là lãnh giáo qua, giống vậy vô cùng cường đại, nhìn kia sóng gợn của tới, cũng không sợ, mà là một thương tiến lên đón. Trạm kim đầu hổ thương hướng phía trước một chút, ánh sáng màu vàng xuyên qua thương cùng, một tiếng ầm vang, với kia sóng gợn đụng nhau trong nháy mắt, đem sóng gợn cho phấn bụt vãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Lang công chúa từ xe kéo tung người mà xuống, Quý Thiết Quân chính là lướt sóng nhảy lên. Giữa không trung, hai người thần uy lẫm lẫm, giống như một pho tượng chiến thần, trực tiếp dày đặc không trung tới, làm bang một tiếng, hai người vũ khí đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng bang, va chạm khí lãng hướng bốn phía lở ra, mặt biển ầm ầm nổ tung, bạch lãng lăn lộn. Giang co chốc lát, hai người đồng thời lui ra, Quý Thiết Quân hung tợn nhìn Lâm Lang công chúa đạo: "Ta sẽ tìm được Cựu Xà Hải Ma trong ổ truyền thừa, các ngươi Cựu Xà Hải Ma nhất tộc muốn một lần nữa quật khởi, ý nghĩ ngu ngốc." Lâm Lang công chúa khinh miệt nói: "Chỉ bằng ngươi sao?" Len ken hai người vũ khí lần nữa đụng vào nhau, phát ra giao minh tiếng, ngay sau đó, thiên địa run rẩy, sóng biển lao nhanh, đơn chỉ bởi vì trùng kích thì có loại thiên địa sụp đổ cảm giác. Diệp Viên ngồi ở ngọc linh trên thuyền bay, hướng chim đổ vật trong miệng nhét viên đan hoàn, nghe vật nhỏ tiếng kêu, không thể bên nặng bên nhẹ, thuần tay cũng uy biên, sau đó nhìn có chút hạ hê nói: "Đánh được, cố gắng lên." Hai người này đều là tranh đoạt Cựu Xà Hải Ma xảo huyệt một trong cường giả, đặc biệt là hai người hải ma tộc thân phận phá lệ chiếm cư ưu thế, cho nên không riêng gì Diệp Huyền, không ít người đều có cười trên nỗi đau của người khác ý bất quá, trừ cười trên nỗi đau của người khác, không ít người cũng là kiêng kỵ sâu đậm. Bởi vì thật mạnh. Lâm Lang công chúa không cần nhiều lời, tại đối diện thế giới, Cựu Xà Hải Ma tộc vẫn là cự vô phách như thế tồn tại, dù là với thái cổ thời kỳ so với, Cựu Xà Hải Ma tộc đã có thật sự suy thoái, nhưng vẫn cũng không thể khinh thường. Giống như Nam Phương Tiên Các là cao quý bát phương chiến lược đứng đầu, coi như một ngày kia đứng đầu danh tiếng mất đi, cũng vẫn như cũng là bát phương chiến lược, hổ vẫn như cũng là hổ, Cựu Xà Hải Ma tộc bây giờ tình huống liền tương tự với này. Bên kia, Tam Nhãn Hải Ma tộc đồng trúc Hải Ma nhất tộc, giống nhau là hải tộc bên trong hào cường, tương tự với bát phương chiến lược bên trong thế lực khác như thế, mặc dù so sánh lại Nam Phương Tiên Các lầu kém một chút, lại giống nhau là không thể coi thường tồn tại. Diệp Huyền đối với lần này coi như là thấu hiểu rất rõ, hắn với Lâm Lang công chúa giao thủ qua, mà Tam Nhãn Hải Ma tộc Quý Vô Thường với Quý La Sát đều là vô cùng cường đại. Dưới mắt hai trong tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất giao phòng, cây kim so với cọng dâu, vừa thấy mặt đã đổ máu, tuyệt đối khiến người ta cảm thấy tương đối lớn áp lực. Coi như tìm tới Cựu Xà Hải Ma xảo huyệt hạch tâm, với hai người này giao phòng, thật có phần thắng sao? Nhìn thấy trước mắt chiến đấu, vẫn có thể bình yên ngồi ngay ngắn người, tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên, mạnh hơn bọn họ nhiều người là, nhưng bị giới hạn Cựu Xà Hải Ma xảo huyệt đặc điểm, mọi người tu vi bị áp chế ở nguyên cực cảnh, vậy thì hoàn toàn bất động. Diệp Huyền ngược lại thuộc về an ổn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một người trong, hai người này tuyệt đối là cường địch, nhưng Diệp Huyền tự nhận mình cũng không kém, đánh thì đánh chứ, mình cũng không sợ. Hơn nữa, đây không phải là hai người đang ở giao phòng, vạn nhất phát ngay một cái, vậy còn thiếu một cái cường địch. Lại vào lúc này, gầm lên giận dữ, Quý Thiết Quân từ không trung rơi xuống, đập trúng mặt biển đẩy ra to lớn của nước, với Lâm Lang công chúa so với, hắn vẫn hơi chút kém một phần. Rơi vào trong biển sau, đầu kia cự kình đem Quý Thiết Quân thân thể rất nhanh nô lên đến, Quý Thiết Quân giận dữ nói, lại Lâm Lang công chúa khinh miệt nói: "Ngươi không được, ngay cả ta bắt tới nhân loại nô bộc cũng không đánh lại, chờ ngươi thắng nổi hắn, trở lại đánh với ta đi." Lâm Lang công chúa vừa nói, một bên chạm kim đầu hổ thương một chút, một vệt kim quang bỗng nhiên hướng Diệp Huyền Ngọc Linh Phi Chu tập Diệp Huyền trong nháy mắt sử sờ, tiểu gia cũng nuốt ở bên giác, ngươi lại còn có thể nhìn thấy ta. Chẳng lẽ mình đúng như cùng trong bóng tối đom đóm như thế là phong? Soái chẳng lẽ là một loại sai lầm sao? Diệp Huyền nhất giơ tay lên, thưa cầm một chút, đạo kim quang kia liền hoàn toàn phá toái. Trên thực tế, kim quang kia cũng không có bao nhiêu uy lực, phản phất là tự cấp Quý Thiết Quân chỉ đường như thế, để cho Quý Thiết Quân có thể nhìn thấy Diệp Huyền chỗ mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Lang công chúa liền xoay người, trên người tràn đầy ra một mảnh kim quang, lại tạo thành một mảnh nấc thang, ngay sau đó Lâm Lang công chúa mặt coi thường nhìn Quý Thiết Quân như thế, liền đi lên kim sắc nấc thang hướng không trung xe kéo đi tới. Quý Thiết Quân nhất thời giận dữ, hướng không trung lại lần nữa bật lên. Lâm Lang công chúa nhìn cũng không nhìn, vung tay về phía sau bắn một phát. Chương 381, ta chính là cái ăn dưa quần chúng. Một đạo thương ảnh từ trên trời hạ xuống, chúng mục tiêu Quý Thiết Quân tam xoa kích, đem Quý Thiết Quân trò đánh lui. Lâm Lang công chúa đạo, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có ý chí tiến thủ, còn muốn tái chiến, trước qua ta tôi tớ một cửa ải kia đi. Quý Thiết Quân nổi nóng vô cùng, nhìn về phía Diệp Huyền Ngọc Linh Phi Chu, đương nhiên xông qua chính là một người tôi tớ mà thôi. Quý Thiết Quân giận dữ hét, ta đây liền giết hắn, sau đó chúng ta tái chiến. Diệp Huyền hoàn toàn sửng sợ, người này trong đầu đều là tương hồ chứ? Bị Lâm Lang công chúa tùy tiện kích đôi câu, như thế nông cạn họa thủy đông dẫn thật thành. Người này thật hướng về phía tự mình tiến tới. Uy, lão thiết, ta chính là cái ăn dưa quần chúng. A Diệp Huyền tốt muốn chửi má nó, chính mình chiêu ai chọc ai. Lại vào lúc này, Quý Thiết Quân đã tới Ngọc Linh Phi Chu phía dưới, trực tiếp tam xoa kích một chút, một cột nước phóng lên cao, hướng về phía Diệp Huyền mà alo. Diệp Huyền quát lên, ta theo cô nương kia chó má quan hệ không có, các ngươi đánh các ngươi, khác sao thượng ta. Quý Thiết Quân đã bị Lâm Lang công chúa khí đỏ mắt, căn chẳng nó ngàng gì tới, chạy thẳng tới Diệp Huyền. Mãi mãi, Diệp Huyền đạo, các ngươi tam nhãn hải ma tộc trong đầu rót tất cả đều là nước biển sao? Quý Thiết Quân cả giận nói, ngươi chính là một người cũng dám nhục ta tam nhãn hải ma tộc. Chết cho ta. Kia phóng lên cao cột nước trong nháy mắt lại bành trướng mấy phần, mặc dù vẫn như cũng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, lại hiển uy thế hiển hách, có thể hất bay hết thảy. Ngươi lại ra, xem ra là nói không thông. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, xuất thủ đạo, cút cho ta. Trong biển Diệp Huyền trên người kim mang đại thịnh, kim thuộc tính linh khí không ngừng còn cuốn thân thể. Ngay sau đó Diệp Huyền hư không một khấu, một quả to lớn kim ấn xuất hiện ở không trung. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cựu tử ấn bá hạ ấn to lớn kim ấn hướng phía dưới rơi đập, đem kia phóng lên cao cột nước cho nghiền nát bấy. Bất quá, Quý Thiết Quân sắc thực cũng là bá đạo, coi như cột nước bị đánh nát, như cũng không thuận theo bất nào, lộ vẻ dũng manh gan dạ vô cùng, trực tiếp tam xoa kích giơ lên, liền hướng Diệp Huyền tiến lên đón mở cho ta. Quý Thiết Quân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phá vỡ bá hạ ấn. Mở mọi người Diệp Huyền đạo, lăn xuống đi. Quý Thiết Quân mặc dù trọi cứng ở bá hạ ấn, nhưng là bá hạ ấn có thể không riêng gì đập mà thôi. Làm Quý Thiết Quân tam xoa kích đụng chúng bá hạ ấn trong nháy mắt, bá hạ in lại lập tức xuất hiện to lớn trọng lực áp bách, để cho Quý Thiết Quân cảm giác giống như là một tòa núi nhỏ ép ở trên người mình. Mượn nữa đến lao xuống như thế, phách xuống ấn thật sự là kinh khủng vô song. Quý Thiết Quân chỉ giữ vững chốc lát, liền bị kia to lớn kim ấn cho cưỡng ép đập xuống. Quý Thiết Quân lần nữa đụng chúng mặt biển, trực tiếp bị đập hướng biển bên trong chìm. Diệp Huyền đưa tay chỉ một cái Lâm Lang công chúa xe kéo, phẫn nộ quát, mẹ chết môn, ai là của ngươi nô bộc, lại dám kéo tiểu gia xuống nước, ngươi còn muốn ngồi ở chỗ đó xem cuộc vui sao? Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp tháo xuống vĩnh trấn tuyết vực, hướng Lâm Lang công chúa xe kéo liền một kiếm vô tới. Sơn Nhạc Tam kiếm quyết, đệ nhất thức. Bác Lạc Tử tiêu Diệp Huyền kiếm cực nhanh, nhanh kinh người, một kiếm hướng không trung đâm tới, chỉ thấy một ánh kiếm hướng vân tiêu. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, tiếp lấy một thanh huyền hóa ra tới hư hình cự kiếm xuất hiện ở không trung, một kiếm đâm xuống, trực bức Lâm Lang công chúa đi. Một kiếm kia từ vân tiêu chuyển tới, một kiếm hạ xuống, đem tầng mây cũng đâm thủng một mảnh, hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi còn không có thừa nhận là ta nô bộc, bất quá, không liên quan, ta sẽ dùng ta thương cho ngươi thừa nhận. Lâm Lang công chúa sau khi nói xong, một thương hướng Diệp Huyền điểm tới, kim sát thương mang lóe lên, hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền nhìn xuống kia mang, cảm giác có chút quái quái. Tới cho là Lâm Lang công chúa là muốn tranh đánh, cho nên đem Quý Thiết Quân đẩy cho mình, nhưng tùy ý một kích, Lâm Lang công chúa lại lần nữa kết quả dường như không đúng sao? Lâm Lang công chúa ý đồ là cái gì? Diệp Huyền luôn cảm giác Lâm Lang công chúa ở mưu đồ cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa điểm ra thương mang lên như diều gặp gió, rất nhanh với Bắc Lạc Tử Tiêu hung hăng đụng vào nhau, rằng có chỉ chốc lát sau, hư hình đại kiếm ầm ầm mà nát. Bất quá, Lâm Lang công chúa cũng không chiếm được xong đi, hắn kim sắc thương mang phá toái, biến thành điểm một cái vầng sáng hướng phía dưới rơi xuống, giống như mảnh nhỏ con vũ, mặc dù cực đẹp, nhưng cũng tránh cho không bị phá toái vận mệnh. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền đạo, không nên dùng kiếm, cho ta dùng súng. Lâm Lang công chúa đối với Diệp Huyền cảm thấy hứng thú, không phải là bởi vì Diệp Huyền kiếm, mà là bởi vì Diệp Huyền thương. Diệp Huyền cảm giác Lâm Lang công chúa có chút mê võ nghệ thuộc tính ở trong đó, như thế vũ khí, như thế thương đạo cảnh giới, Lâm Lang công chúa rất có hứng thú với Diệp Huyền nhất chiến, nhìn một chút hai thương lợi hại hơn. Nhưng nếu như là kiếm, Lâm Lang công chúa hứng thú tự nhiên hạ xuống rất nhiều. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, có biện pháp nào hay không để cho ta ra thương, liền muốn nhìn ngươi chuyện. Cùng lúc đó, Vĩnh Chấn Tuyết vượt kiếm minh trận trận, hiển nhiên đối với Lâm Lang công chúa khinh thường chính mình rất không hài lòng. Trong phút chốc, Vĩnh Chấn Tuyết vượt thượng liền toát ra vô tận kiếm ý, sắc bén vô cùng. Vĩnh Chấn Tuyết vượt ở khao khát đánh một trận. Lâm Lang công chúa vẻ mặt lãnh đạm nói, vậy thì tới đi. Lâm Lang công chúa không chút do dự nhảy ra, cũng không biết lấy cái gì kỳ bảo, lại phá không mà đi, trực bức Diệp Huyền mà Diệp Huyền cũng không trì hoãn, trực tiếp chém ra kiếm thứ hai. Sơn Nhạc Tam kiếm quyết, đệ nhị thức. Trần Vũ Hoa sơn oanh một tiếng, kèm theo Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, vô số kiếm khí màu bạc liền đột nhiên nổ bể ra đến, phô thiên cái địa hướng Lâm Lang công chúa cái lồng hạ xuống. Lâm Lang công chúa một tiếng quát nhẹ, giơ súng chào đón. Màu vàng kia chạm kim đầu hổ thương hướng phía trước đâm ra, giống vậy không rơi xuống hạ phòng, kim sát thương ảnh vô số, dậm dạp chẳng chịt như mưa mà quyển, với ngang dọc kiếm khí dây dưa tại một cái. Thật là mạnh, rất nhiều xem cuộc chiến hải tộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như nói Quý Thiết Quân có thể với Lâm Lang công chúa giao phòng, mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng còn không đến mức đến hoảng sợ bước. Dù sao, Cửu Xà Hải Ma tộc với Tam Nhãn Hải Ma tộc đều là thống lĩnh hải vực, tiếng tăm lừng lẫy hải tộc, hai người đều là hải trong tộc, thế hệ trẻ người mạnh nhất. hoặc có lẽ là cạnh tranh mạnh nhất, tự nhiên hẳn tranh phong. Nhưng là, tên nhân loại này là từ nơi nào nhô ra? Nhân tộc từ đầu đến cuối bị hải tộc thật sự xem thường, bị cho rằng là thấp kém tộc quần mà thôi, mặc dù thỉnh thoảng cũng có cường giả xuất hiện, nhưng số lượng quả thực cực ít, huống chi, Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy. Rất hiển nhiên, mặc dù có rất nhiều hải tộc biết thái cổ chiến trường liên kết đến một cái thế giới khác sự tình, nhưng bọn hắn cũng không thể phân biệt ra được, nhân loại tu sĩ đến từ chính mình thế giới, hay là đối với gia đời giới. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Rất nhiều thực lực xuất chúng hải tộc cũng mặt lộ vẻ dữ tợn, hoặc là mặt đầy u buồn. Thực lực ngang hàng hết thảy, Diệp Huyền bày ra thực lực, hoàn toàn có thể ở cựu xà hải ma xào huyệt hoạch tâm lúc xuất hiện, chiếm cứ một chỗ ngồi. Đây là một cái cường địch, tự nhiên muốn được coi trọng. Chương 382, vòng xoáy bên kia, thương ảnh với kiếm khí đụng nhau, vẫn như cũng là bất phân thắng phụ chi cục. Diệp Huyền không khỏi không thừa nhận, Lâm Lang công chúa đúng là cường đại, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, nếu không hai người đánh, ở cũng không đem hết toàn lực dưới tình huống, thật rất khó phân ra thắng bại, nhưng chuyện này cũng không hề là tránh đánh lý do. Diệp Huyền sẽ không theo Lâm Lang công chúa động chân cách, thứ nhất cựu xà hải ma xảo huyệt khu vực nóng cốt còn chưa xuất hiện, giờ phút này sinh tử tranh đấu chỉ có thể tiện nghi người khác. Thứ hai Hùng Sơ Mặc là ở chỗ đó, Diệp Huyền xem sớm đến Hùng Sơ Mặc cấm chỉ, Lâm Lang công chúa vẫn không thể chết. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền cũng không muốn để cho Lâm Lang công chúa đè nén chính mình một đầu. Sơn Nhạc Tam kiên quyết, đệ tam thức. Đang lâm thái nhạc này, nữ nhân Diệp Huyền quá khẽ, liền để cho chúng ta tới xem một chút, rốt cuộc là ai đánh phục ai kêu bay tán loạn kiếm khí bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm, có vô cùng ý thế, kiếm ý lâm nhiên, cũng không phạm nặng nghề, giống như một tòa núi lớn, hướng Lâm Lang công chúa hành đẩy xuống. Đây là muốn nghiền ép hết thể khí thế. Cách Lâm Lang công chúa cũng là ngang ngược vô cùng, kim giáp kim thương, giống như danh nữ chiến thần một dạng tiến lên đón cự kiếm, liền hoành thương đục vào, một tiếng vang thật lớn sau, Lâm Lang công chúa liền gắng gượng chịu đựng Diệp Huyền đệ tam thức. Cái này cần nhờ có Lâm Lang công chúa trên người kia thần kim giáp, vậy hiển nhiên cũng không phải là cái gì phản phẩm, vô cùng cường đại, đục vào cự kiếm trong nháy mắt, liền kim mang sáng chói, đem Lâm Lang công chúa ánh chiếu giống như viên tiểu thái dương tựa như. Lại vào thời khắc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, Quý Thiết Quân từ trong biển nhảy ra, bay thẳng không trung. Một cột nước ngút trời mà đến, Quý Thiết Quân phá hải tới, đục vào Diệp Huyền cự kiếm thượng, đem Diệp Huyền to đem cho một phấn vụ bái. Bất quá, một đòn nát bấy Diệp Huyền cự kiếm sau, Quý Thiết Quân nhưng là không có tấn công về phía Diệp Huyền, mà là tam xoa kích khẽ múa, lần nữa tìm tới Lâm Lang công chúa. Cục diện bỗng nhiên biến thành ba người hỗn chiến, chỉ bất quá Diệp Huyền cũng không nghĩ như vậy tới. Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục tiếp tay làm việc xấu, lập tức muốn chạy đi, nhưng vào lúc này, Lâm Lang công chúa kim thương một chút, một đạo kim sắc thương mang đánh út về phía Diệp Huyền. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không a? Diệp Huyền mắng liệt một câu, không phải là đem tiểu gia ký thác xuống nước làm gì? Diệp Huyền mắng liệt, lại không xuất thủ không được, một kiếm chém ra, kiếm tâm thông linh, nước biển ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thủy kiếm, hướng phía dưới chém xuống đi, đem thương mang cho chém nát bấy, nhưng Lâm Lang công chúa nhưng trong nháy mắt tránh ra, một kiếm kia chém ở Quý Thiết Quân trên người, đem Quý Thiết Quân cho phách trong biển. Quý Thiết Quân khí hoa nhà nhà kêu loạn, giận dữ hét: "Các ngươi chọc giận ta, cho ta thằng, bao phủ các ngươi!" Quý Thiết Quân giống giận gian, sóng biển sóng trào, ngay sau đó nước biển bay lên. Quý Thiết Quân rất thích vén lên sóng biển công kích, nhưng là, lần này sóng biển so với trước kia cũng còn bao la hơn. Lâm Lang công chúa ánh mắt lóe lên, có loại mưu kế được như ý cảm giác, đột nhiên phía sau xuất hiện to lớn hoàng kim hư ảnh, một thương điểm ra thương ra như long đầy không phải là hình dung, mà là súng thật ra như long to lớn kim long xuất hiện, dương nhanh múa đuốt, hướng sóng biển tiến lên. Diệp Huyền sững sờ xuống, nữ nhân này với chính mình còn rất hữu duyên, a chính mình dùng súng, nàng cũng dùng, mình là vô ngân thương đạo, nàng cũng vậy, hơn nữa, Lâm Lang công chúa lại cũng sẽ hình rồng công pháp, phải biết, ngón này chuyện, nhưng là Diệp Huyền sở trường chuyện nhìn sóng biển của tới, Diệp Huyền cũng lười nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã Diệp Huyền nhất xuất thủ, giống vậy một kim long xuất hiện, dương nhanh múa đuốt về phía trước bay ra ngoài. Lâm Lang công chúa kim long là thương mang biến thành, cho nên, sắc bén dị thường. Mà Diệp Huyền chính là quả đấm chính là bá đạo mang theo nổ hết thảy tín niệm với khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Hai kim long đồng thời với song lớn đụng vào, lẫn nhau thúc đẩy đến, cảm giác kia giống như ngày tận thế tới. Đông nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, kim long với sóng biển đồng thời nổ tung, phá toé nước biển hóa thành mưa, trên không trung không ngừng phiêu tán. Diệp Huyền lăng lăng, Quý Thiết Quân bên kia không biết, nhưng mình Long Chiến Vu Giã thế công còn không có đạt đến tới đỉnh phong, nói thế nào toái liền toái. Không nên a trên thực tế, Quý Thiết Quân cũng mặt đầy không tên, hắn sóng lớn giống vậy còn không có đạt đến đỉnh đỉnh, rõ ràng còn có thể tiếp tục tăng bọn, chợt toái. Chỉ có Lâm Lang công chúa vẻ mặt lãnh đạm, phản phất biết hết thảy các thứ này tựa như. Đột nhiên, một cổ khí thế bàng bạc xuất hiện. Kia mặt biển táo động, đột nhiên mở ra, tạo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, lớn đến kinh người, bao trùm phương viên trăm dặm khoảng cách, mà ở chính giữa vòng xoáy, có thể nhìn thấy một đạo tương tự hư không kẽ hở như thế vòng tròn, đi theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, trung ương là bên trong không trung. Phản phất là một cánh cửa. Trung quanh kinh đảo hải lãng, khí thế bất phàm, rõ ràng là tinh không vạn lý khí trời, nhưng nhìn kia vòng xoáy khổng lồ, để cho người có bạo vũ hàng lâm cảm giác. Đó chính là cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt, cũng không biết là ai dẫn đầu từ trong kinh ngạc định thần đến, lớn tiếng hô kêu một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh các cường giả rối rít hướng chính giữa vòng xoáy tiến lên. Hướng cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng la giết xuất hiện, cũng đại biểu một trận gió tanh mưa máu tới, quần hùng tinh khởi, tất cả đều giết mắt đỏ, đồng thời hướng chính giữa vòng xoáy đi, cũng không muốn lạc hậu hơn người. Nếu như vậy thì thật là cựu xà hải ma ở khu vực nòng cốt, vậy thì đại biểu cái hải vực này cường đại nhất, tối bảo bối tốt, toàn bộ đều ở mảnh này trong nước xoáy. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Giết liền đối với tiên huyết rất nhanh nhuộm đỏ mặt biển, một tên hải tộc hét lớn một tiếng, phía sau nhất căn đuôi cá phi dương lên, không ngừng tăng gọn, rất nhanh đạt tới 30, 40 mét dáng vẻ, hung hăng đánh ra mặt biển, hướng chính giữa vòng xoáy hạ xuống. Nhưng lại a tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia đuôi cá cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị vòng xoáy cho vặn nát ấy, tên kia hải tộc rơi vào vòng xoáy bên bờ, trong nháy mắt liền bị hải lưu phân thây. Một tên nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong cao thủ, lúc đó ngã xuống. Bất kể vậy có phải hay không cựu xà hải ma xào huyệt chỗ có lôi, vòng xoáy kia hiển nhiên đều không phải là dễ dàng như vậy tiến vào, không phải là cường giả không thể vào. Tên kia hải tộc thảm trạng, để cho không ít người sợ mất mật, thậm chí thả chậm những bước, đặc biệt là có quen biết hải tộc, tinh tường biết, đó là một tên đuôi cá dạ xoa tộc cường giả, bị cựu xà hải ma xào huyệt cho cưỡng chế đè xuống tu vi, chân chính cảnh giới đã đạt tới đại tông sư. Lại như thế không chịu nổi một kích nhưng như cũng không cách nào ngăn cản mọi người đối với bảo bối khát vọng, người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về chính giữa vòng xoáy, một bộ thấy chết không sờn tư thế. Diệp Viên mắt nhìn Lâm Lang công chúa với Quý Thiết Quân, Quý Thiết Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đầu cự tỉnh tọa giá liền hướng chính giữa vòng xoáy đụng tới. Cựu xà hải ma xảo huyệt khu vực nòng cốt cũng xuất hiện, còn đánh thi A trường 383, khu vực nòng cốt Quý Thiết Quân cơ hồ không chút do dự rời đi, tranh phong không có cựu xà hải ma xảo huyệt trọng yếu, coi như muốn đánh, cũng hoàn toàn có thể tiến vào cựu xà hải ma xảo huyệt sau đó mới đánh. Diệp Viên nhìn một chút Lâm Lang công chúa, các nàng này rất lạnh nhạt đương nhiên, cái này rất bình thường, lạnh nhạt là đúng người ta biết yêu cầu chìa khóa mới có thể tiến vào cựu xà hải ma xảo huyệt. Khu vực nòng cốt không đúng, Diệp Huyền bỗng nhiên chọn xuống lông mày, phát hiện đã tiến vào trong nước xoáy. Như cũng không phải là cựu xà hải ma xào huyệt hạch tâm sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Lang công chúa bỗng nhiên động, hướng chính giữa vòng xoáy đi, nàng động một cái, đi theo nàng lão nhân, tự nhiên cũng hướng vòng xoáy đi. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, nếu như không phải là cựu xà hải ma xào huyệt hạch tâm, Lâm Lang công chúa làm tới mức này, đã rất tốt hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phía dưới hôn chiến một mảnh, không muốn biết chết bao nhiêu người, Lâm Lang công chúa có cần phải đi xuống sao? Còn là nói, đây thật là cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Diệp Huyền cảm thấy cũng không phải là không thể được, dù sao, một cái chìa khóa rơi vào Diệp Huyền trên tay, Lâm Lang công chúa bên kia kế hoạch có biến cũng là khả năng. Đương nhiên, cũng có thể tiến vào vòng xoáy sau, vẫn như cũng là bên ngoài, khu vực nòng cốt ở trong vòng xoáy nơi nào đó. Tóm lại suy đoán có rất nhiều, Diệp Huyền giờ phút này tâm tư trăm vòng nghĩ tưởng rất nhiều, cũng không khả năng thoáng cái lấy được kết luận. Bất quá, Diệp Huyền chưa quên tự mình tiến tới nơi này là làm cái gì, hùng sơ mặc đoán trước tương lai dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng là, Diệp Huyền đi tới nơi này nơi thái cổ chiến trường căn, là mang hùng sơ mặc an toàn rời đi. Kỳ Linh Tông tồn tại đối với bát phương chiến lực mà nói vô cùng trọng yếu, Hùng Sơ Mặc coi như từng đời này người đi đường, tầm quan trọng càng không cần phải nói, Diệp Huyền phải dùng tánh mạng mình đi bảo vệ Hùng Sơ Mặc an toàn. Thậm chí với hai người giao tình không liên quan, mà là một loại trách nhiệm, Diệp Huyền không chút do dự gọi đến Ngọc Linh Phi Chu, sau đó hướng vòng xoáy phía dưới rơi đi. Diệp Huyền rất thông minh, giờ phút này hỗn chiến một mảnh, bị cuốn vào trong đó, rất có thể là chuyện phiền toái, cho nên Diệp Huyền từ biên giác tiến vào, vòng qua trung ương giao phong nhất liệt địa phương, muốn đi vào trong nước xoáy. Bất quá, Diệp Huyền không nghĩ tới là bởi vì lúc trước giao chiến, Diệp Huyền đã trở thành rất nhiều người địch giả tưởng, nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, chung quanh một mảnh màu sắc sặc sỡ lưu quang xuất hiện, nhưng là mấy người đồng thời hướng về phía Diệp Huyền xuất thủ. "Mãi mãi." Diệp Huyền mắng liệt một câu, "Các người ghen tị ta dung nhan tuyệt mỹ đúng không? Cho nên mới hợp vây tiểu gia." Diệp Huyền vừa nói, một bên thân hiện lên ra kim thuộc tính linh khí. Huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến ý kim thuộc tính linh khí chảy xuôi, Diệp Huyền trên người xuất hiện áo giáp màu vàng, chọi cứng chung quanh công kích, ngay sau đó vĩnh trấn tuyết vực về phía trước căn quét. Ầm, 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 chung quanh mặt biển không ngừng nổ tung, mảng lớn nước lật đằng nhí khởi. Sau đó hóa kiếm tập hướng bốn phía, chim đổ vật ở Ngọc Linh Phi Chu mũi thuyền hóa bát, sau đó cái miệng phun ra một đạo cầu lửa, kết quả phiêu cách xa 5 mét, một mảnh sóng nước đánh tới, trong nháy mắt liền tắt. Vật nhỏ một cái tát đắp lên chim đổ vật trên đầu, đem chim đổ vật cho chụp tới phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa chiều phóng lên cao, mảng lớn hỏa chiều bay cuộn về phía trước quét ngang, không ít thực lực không đủ hải tộc với tu sĩ đều bị hỏa chiều cho trong nháy mắt nuốt mất. Ngay sau đó, kia mảnh nhỏ hỏa chiều với một mảnh không biết từ nơi đó bước lên tới sóng biển đụng vào nhau, lẫn nhau thúc đẩy, khói trắng phiêu hốt, rất nhanh tạo thành một mảnh khói mù. Như vậy che giấu thân hình tuyệt cao cơ hội, Diệp Huyền còn chờ cái gì, lập tức chui vào khói mù, nhanh chóng đến gần chính giữa vòng xoáy. Kia chính giữa vòng xoáy có một cổ kinh khủng mà lực lượng khổng lồ, Diệp Huyền tiếp cận sau khi, nứt ra cảm giác thân thể dường như muốn bị xé nứt. Ngọc Linh Phi Chu không ngừng đung đưa, muốn lúc đó phá toái. "Phá cho ta!" Diệp Huyền cắn răng đánh ra, Ngọc Linh Phi Chu hạch tâm chuyển động, một mảnh xích hỏa phóng lên, đánh phía chính giữa vòng xoáy. Bất quá, Diệp Huyền không chỉ có riêng nhưng mà mượn kỳ bảo sắc bén mà thôi, trong tay vĩnh trấn tuyết vực lần nữa chém ra. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu Hư hình đại kiếm xuất hiện lần nữa, từ trên bầu trời tới, hung hăng đánh trúng chính giữa vòng xoáy. Phá vỡ mặc dù vòng xoáy kia như cũ kinh khủng dị thường, nhưng vẫn là bị phá ra một đạo lỗ hổng, mặc dù ngắn ngủi một cái chớp mắt, kia lực lượng kinh khủng vẫn còn ở khép lại, nhưng xác thực mở ra một đạo lỗ hổng. Diệp Huyền lập tức thúc giục Ngọc Linh Phi Chu, trong nháy mắt tiến vào trong nước xoáy. Sau đó hơi kinh ngạc, có chút bị dị, Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn bốn phía. Theo lý thuyết, tiến vào trong nước xoáy sau, tất nhiên là tiến vào đáy biển. Nhưng là, hoàn toàn không là như thế. Kia chính giữa vòng xoáy, phản phất một đạo hư không kẽ hở. Sau khi tiến vào, Diệp Huyền phát hiện trước mắt vẫn như cũ là một mảnh mặt biển. Chỉ bất quá, mảnh này mặt biển sáng chói để cho người khó mà mở mắt. Kia nước biển lại là vàng dòng màu sắc, chậm rãi chảy xuôi, lộ ra một cổ khó mà hình dung cảm giác. Mà ở Diệp Huyền ngay phía trước, rõ ràng là một hòn đảo, kia hòn đảo bàng bạc mạnh mẽ, khí thế khoáng đạt, nhấc mắt nhìn đi, trên đảo thụ lâm vàng óng ánh một mảnh, đắm chìm trong một mảnh huy hoàng bên trong. Ở cái đảo trung ương, đá lớn lăng thiên, hướng lên trời không lên, đâm thủng bất tiêu, không thấy tăm hơi. Ở bên bãi biển thượng, có mảng lớn ngũ sắc sặc sỡ đá ngầm, chỉ liếc mắt nhìn thì biết rõ kia ngũ sắc bãi đá ngầm tuyệt không đơn giản, nhưng là từ xếp hàng nhìn lên, cũng có thể thấy được có nào đó quy luật với liên hệ. Kia bãi đá ngầm lại là một mảnh đại trận bỗng nhiên, một mảnh kim sắc đầu sóng dâng lên, một con cá lớn nhảy ra, kia cá lớn nửa người trên cực giống hải đồn, nửa người dưới nhưng là trăm rắn chi đuôi, trên không trung phi đẳng, sau đó rơi vào trong biển. Chỉ bất quá, cái này còn không có xong, không trung một tiếng chim hót xuất hiện, một cái kim sắc chim to bay qua, kia chim to có 9 cái đầu, đuôi có tam sắc màu vũ, cực kỳ đẹp đẽ. Dược Hải Thiên Lân Ngư, còn có cựu đầu long điệu Diệp Huyền kinh ngạc nói, chỗ này thật đúng là không bình thường, hai loại hung thú nhưng là ở thái cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt hung thú, lại còn sống ở nơi này. Diệp Huyền chính kinh ngạc, kia bên bãi biển thượng, rốt cuộc lại chui ra một con thú dữ. Kia hung thú rất nhỏ, chỉ có 3 cái lớn chừng bàn tay, hình dáng như một loại thỏ lại nắm giữ miệng chim, diều hâu mắt ương cùng đuôi rắn ba, vừa nhìn thấy người liền nằm xuống giả chết, vừa xuất hiện sẽ có chung này hoàng trùng xuất hiện làm hại hoa màu. Diêm Dư Diệp Huyền lần nữa kêu lên. Diêm Dư cũng không phải là cường đại hung thú, nhưng dị thường quý trọng, giống vậy thái cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt, hơn nữa, cho dù là thái cổ thời kỳ, dư loại thú dữ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Thân thực lực không mạnh, nhưng toàn thân là bảo, đã sớm bị người cho liệp sát ánh mắt. Diệp Huyền tung người nhảy một cái. Kia mảnh nhỏ ngũ sắc bãi đá ngầm, Diệp Huyền không dám tùy tiện tiến vào, với thực lực không liên quan, Diệp Huyền đối với trận pháp không tính là tinh thông, muốn phá trận đối với Diệp Huyền mà nói rất phiền toái, mỗi người đều có nhược hạng, Diệp Huyền cũng không ngoại lệ, cho nên, Diệp Huyền tránh cho chính mình tiến vào trong trận pháp. Chương 384, gặp nhau Diệp Huyền từ bên kia lên nào, lập tức hướng Diêm Dư phương hướng đi, đây chính là bà bối, một thân cốt bị tâm huyết đều là luyện chế đan dược tuyệt cao tài liệu. Cũng may Diệp Huyền không phải là luyện đan sư, nếu không cứ như vậy một con Diêm Dư, chỉ sợ sẽ để cho Diệp Huyền cao hứng bất tỉnh. Mà kia Diêm Dư nhìn thấy Diệp Huyền tới, lập tức ngã xuống đất giả chết. Bất quá, một chiêu này đối với Diệp Huyền vô dụng, cổ thượng đối với Diêm Dư sớm có ghi lại, cho nên Diệp Huyền không chút do dự về phía trước, đi tới Diêm Dư bên cạnh, lập tức đưa tay nắm tới. Kia Diêm Dư thấy giả chết không có dùng, lập tức nhảy cất lên, hóa thành một đạo cường trăng mở, hướng Diệp Huyền liền đụng qua Diệp Huyền liệt miệng đến, trực tiếp đưa tay, tùy tiện liền đem Diêm Dư nắm ở trong tay. Diêm Dư loại thú dữ này tuyển người thích nguyên nhân ở nơi này, toàn thân đều là báu vật, vô cùng quý trọng, hết lần này tới lần khác thực lực yếu rất, lúc sinh ra đời sau khi, Diêm Dư chỉ có ngưng khí kỳ, cho dù là trưởng thành, cũng chỉ có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong mà thôi. Muốn bắt được Diêm Dư quá đơn giản, có thể thu hoạch cũng không so với to lớn. Nếu không phải như thế, Diêm Dư như thế nào lại diệt tuyệt? Trên thực tế, thái cổ thời kỳ hung thú, càng mạnh ngược lại càng dễ dàng lưu giữ lại, tỉ như chân long thời cổ thì có, thọ ngàn năm dài, mà chân long mạnh, người chi bảo to nhiều, tại sao không diệt tuyệt? Bởi vì, người đầu tiên được đánh a bắt lại Diêm Dư sau, người này còn với Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, Diệp Huyền lập tức lắc một cái Diêm Dư cổ, cái này cùng thọ như thế hung thú, trong nháy mắt liền đi khí. Diệp Huyền thuận tay đem Diêm Dư thi thể ném vào ngọc bài không gian. Lại vào lúc này, vừa thượng trong bụi cỏ đột nhiên chui ra cái đầu đạo, người rốt cuộc đi vào. Diệp Huyền bị dọa cho giật mình, kia tròn vo dáng có chút quen thuộc, nhưng mặt hoàn toàn không có ấn tượng. Người kia ở trên mặt một vệt, vũ quan chợt thay đổi, rõ ràng là Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo đạo, thú vị chứ? Ta mới lấy được kỳ bảo, gọi là U Hải Quỷ Diện, dáng ở trên mặt là có thể thay đổi dáng vẻ. Kim Nguyên Bảo vừa nói, một bên lắc lư trong tay một tấm với hải tinh một vật, trung ương còn có một cái mặt quỷ, nhìn cực kỳ kinh người. Sau đó, Diệp Huyền đột nhiên giơ lên quả đấm, trực tiếp nện ở Kim Nguyên Bảo trên mặt. Kim Nguyên Bảo mặt đầy mộng ép bị đánh bay xa 3 mét đạo, ngươi làm gì vậy? Xác nhận một chút, nhìn ngươi có phải hay không ảo ảnh, xem ra hẳn không phải là. Diệp Huyền đạo, còn có U Hải Quỷ Diện có tác dụng cái gì, ngươi cho là mình thể trạng có thể che giấu hết sao? Không thể, ngươi giống như là trong đêm tối đom đóm, ba bên trong tiểu vòi, trong thanh lâu lão quy công như thế nổi bật. Kim Nguyên Bảo đạo, mẹ kiếp, ngươi đừng ép ta, bàn ra giận lên, ngay cả mình đều sợ. Diệp Huyền đạo, được rồi, nói chính sự, ngươi chừng nào thì tới? Kim Nguyên Bảo đạo, sớm đến, ngươi không lưu ý đến ta, cho nên U Hải Quỷ Diện vẫn hữu dụng. Diệp Huyền gật gật đầu nói chính sự, Hùng Sơ Mặc sự tình biết không? Kim Nguyên Bảo sững sờ xuống, lắc đầu nói, ngược lại cũng thấy nàng, ngươi với cái đó Lâm Lang công chúa đánh náo nhiệt, nhưng bên cạnh còn có một lão đầu, khí tức rất khủng bố, chỉ sợ là bị cựu xà hải ma xào huyệt áp chế cường giả tuyệt đỉnh, ta không dám nghĩ biện pháp với Hùng Sơ Mặc thương thảo. Diệp Huyền đem Hùng Sơ Mặc lưu lại tin ném cho Kim Nguyên Bảo đạo, tự nhìn xong là có thể đại khái hiểu. Kim Nguyên Bảo nhận lấy tin, rất nhanh mời đi nhìn, sau đó hơi nhíu mày đạo, mảnh này thái cổ chiến trường lại phải xảy ra chuyện. Nếu như Hùng Sơ Mặc lại đoán trước tương lai, vậy hơn phân nửa chính là như vậy. Diệp Huyền đạo, này, Hùng Sơ Mặc nhưng thật ra là thuộc thai tinh chứ. Nàng đi tới chỗ nào, nơi nào liền muốn xảy ra chuyện. Kim Nguyên Bảo gãi đầu một cái, không là nơi nào có phiền toái, nơi nào thì có Hùng Sơ Mặc sao? Thế nào Diệp Huyền nói một chút, sự tình tính chất đột nhiên biến hóa đây. Đừng nói những thứ này. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái rất chuyện trọng yếu sao? Diệp Huyền đạo, ngươi biết cựu xà hải ma xào huyệt cụ thể ở vị trí nào? Kim Nguyên Bảo lắc đầu nói, so với cái này càng chuyện trọng yếu. Diệp Huyền nhất đầu dấu hỏi, bây giờ còn có thể có so với cái này càng chuyện trọng yếu. Kim Nguyên Bảo giải thích, chúng ta tới trước phát sinh cái gì sao? Diệp Huyền đạo, băng lăng cảnh bị ta làm phế, còn có thái cổ chiến trường. Diệp Huyền bỗng nhiên trợn to hai mắt, đảo rút ra một cái lưỡi khí. Không thể nào. Diệp Huyền đạo, thật có người có thể làm được loại chuyện này? Trùng hợp, hoặc là đục nước béo cỏ. Diệp Huyền đã biết Kim Nguyên Bảo trong miệng chuyện trọng yếu là cái gì. Bọn họ đi tới Bột Hải trước, cả thế giới cũng lâm vào hỗn loạn với bận rộn bên trong, bởi vì đại lượng thái cổ chiến trường xuất hiện, trong một đêm xuất hiện thái cổ chiến trường số lượng, thậm chí kham so với quá khứ mấy năm thời gian xuất hiện thái cổ chiến trường tổng số. Vì vậy, bát phương chiến lược động, đại đa số tu sĩ cũng động khởi tìm tòi thái cổ chiến trường, chắc chắn mới xuất hiện thái cổ chiến trường có hay không an toàn, chiếm cứ hoặc là phá hủy, mà Bột Hải thái cổ chiến trường nhưng mà đột nhiên xuất hiện quá bên trong chiến trường cổ trong đó một tòa mà thôi. Nếu như Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai, Bột Hải thái cổ chiến trường là bởi vì mở ra, như vậy, hướng sâu bên trong nghĩ, còn lại mới xuất hiện thái cổ chiến trường, lại là thế nào xuất hiện đây? Cũng là bởi vì mở ra. Bất quá, thật có người có thể làm được như vậy sự tình sao? Cho dù là đế cấp cường giả, chắc không có năng lực như vậy chứ. Kim Nguyên Bảo đạo, chỉ là như vậy suy luận mà thôi, có lẽ nhưng mà trùng hợp mà thôi. Bất quá, tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mới thái cổ chiến trường? Tất nhiên cũng là đại gia nghĩ tưởng muốn biết rõ ràng sự tình, nhưng thiên tháp có vóc dáng cao đỡ lấy, chúng ta bọn tiểu bối này chuyên tâm đấu tranh anh dũng liền có thể, trước xử lý chuyện dưới mắt đi. Diệp Huyền gật gật đầu nói, như là đã biết Hùng Sơ Mặc chiều hướng, vạn sự được rồi, đúng Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên đây. Tư Đồ Kiếm phòng trừng còn không có chạy tới. Kim Nguyên Bảo sắc mặt biến được âm trầm đạo, Tư Đồ Ý Nhiên được mang ra đi. Diệp Huyền lăng lăng đạo, à, Tư Đồ Ý Nhiên thực lực nếu so với Tư Đồ Kiếm kém một chút, với Diệp Huyền cùng Kim Nguyên Bảo tự nhiên cũng là không có biện pháp so với, nhưng dầu gì cũng là thế hệ trẻ tài năng xuất chúng một trong, ở thải đăng tế thượng biểu hiện tại cũng tương đối xuất sắc. Mảnh này quá trên chiến trường cổ giới hạn chính là nguyên cực cảnh mà thôi, mà một nửa nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, thật đúng là không thấy được nhất định có thể đủ đánh thắng được Tư Đồ Ý Nhiên. Về phần những thứ kia bị cựu xà hải ma xào huyệt áp chế tu vi ra hỏa, vậy cũng được có thể để cho Tư Đồ Ý Nhiên được mang ra đi. Nhưng là ngay vào lúc này, Kim Nguyên Bảo tiếp tục nói, Nam Cương một người tu sĩ liên quan, hơn nữa theo chúng ta tuổi tác không lớn bao nhiêu, là cùng thời đệ tử Diệp Huyền ngạc nhiên nói, không thể chứ. Kim Nguyên Bảo đạo, Tư Đồ Ý Nhiên trước khi rời đi cho ta truyền hạt giấy, thương không nhẹ, hơn nữa chúng ta nhất đại sát thực là lạ. Bà nội ta còn nói là trăm hoa đua nợ thời tiết phải đến. Chương 385, trăm hoa đua nợ. Diệp Huyền đầu góc mơ hồ đạo, có ý gì? Kim Nguyên Bảo đạo, ta cũng không rõ lắm, đại khái là chỉ ra hiện tại rất nhiều nguyên ngoại ý liệu thế hệ trẻ cường giả, nói thí dụ như ngươi. Diệp Huyền bất mãn nói, tiểu gia dựa vào cái gì coi như là ngoại ý liệu? Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi lúc trước tiêu chuẩn, mặc dù đang bên trong tông môn coi như là thực lực không tầm thường, nhưng có thể không thể tiến vào bí viện cũng không nhất định đi, coi như là bảo, chắc không tư cách tham gia thải đăng tế, nói thật, ngươi bị phế thứ tu vi, còn nhân họa đắc phúc. Diệp Huyền bẹp miệng đến, ngược lại cũng không phủ nhận, cổ thân thể này nguyên chủ nhân, trước mặc dù cũng là nội viện trước 10, nhưng không phải là tại trước 10 bên trong ở cuối xe sao, xác thực không nhất định có thể thông qua bí viện thi đấu. Trên thực tế, bí viện thi đấu thời điểm, nội viện trước 10 không có thông qua cũng không ít. Nhân họa đắc phúc Diệp Huyền cũng thừa nhận. Kim Nguyên Bảo đạo, thải đăng tế, thật ra thì coi như là đem thế hệ trẻ đệ tử phân chia giai tầng một cơ hội, ngươi, ta Diệp Huyền ngắt lời nói, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là kẻ cân nhắc. Kim Nguyên Bảo cả giận nói, nếu không phải ta bỏ quyền, ngươi có thể dễ dàng như vậy giết chết Bạch Thiếu Phi sao? Diệp Huyền cười khan hai tiếng đạo, ngươi nói tiếp, ta không ngắt lời. Kim Nguyên Bảo đạo, nhưng trung quy mà nói, mỗi một thời đại đệ tử trẻ tuổi tranh phong, đều là vây quanh bát phương chiến lược, mỗi một thời đại xuất sắc nhất đệ tử, tất cả đều là bát phương chiến lược đệ tử, khác biệt ở chỗ đến từ phương đó mà thôi. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, bây giờ cũng là chứ. Diệp Huyền nói cho cùng cũng là Thiên Môn Tông đệ tử. Kim Nguyên Bảo đạo, không phải là nha, thải đăng tế sau, xuất hiện một ít rất người lợi hại, ẩn tiên tông Diệp Linh Linh ở Lục Lan núi tranh đoạt một món kỳ bảo, bị một tên tán tu cho đánh bại, đối phương cũng liền 20 tuổi ra mặt, gọi là Vương Bác Bác, còn có tân môn Cắt Trắng Châu Sinh Tử Môn, ra tiên đệ tử gọi là Tuyệt Võ Thành, rất là phách lối, ước đấu nguyên gia nguyên tiên thông, thắng. Diệp Huyền đạo, Sinh Tử Môn, nghe cũng chưa từng nghe qua. Kim Nguyên Bảo đạo, một cái tam lưu môn phái, còn có Trung Châu ra tiên gọi là Thành Y Đao Khách, đao đạo vô song, từng đi Tư Đồ ra muốn với Tư Đồ Kiếm tỷ đấu cảnh giới võ đạo, khi đó, Tư Đồ Kiếm theo chúng ta ở Băng Lăng cảnh, La Thành Y liên bại Tư Đồ ra 12 danh kiếm khách trẻ tuổi mà rời đi. Trong đó còn có Tư Đồ gia thượng trong hàng đệ tử đời thứ nhất tài năng xuất chúng Tư Đồ Phong Vũ. Diệp Huyền đạo, bây giờ lại ra một nam cương người, đem Tư Đồ Ý Nhiên cũng cho đánh ra thái cổ chiến trường. Ừm. Kim Nguyên Bảo đạo, cho nên bà nội ta nói bây giờ nhất đại, như có trăm hoa đua nợ triệu chứng. Âm một tiếng vang thật lớn, đột nhiên cắt đứt Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đối thoại. Trên bầu trời, một người tu sĩ đang cùng một tên hải tộc chiến đấu. Sáng loang kiếm quang bao phủ khắp nơi, nhìn uy thế bất phàm, mà kia hải tộc không cam lòng yếu thế, từ đằng xa đưa tới nước biển, kim sắc nước biển phi đằng nhập không, hung hăng với kiếm quang đụng vào nhau. Kim Nguyên Bảo đạo là Vạn Kiếm Quán Thiên, Đăng Châu bên ngoài Đại Mang Sơn tu sĩ, cũng là cường giả. Hai người tranh đấu hiển nhiên là ở tranh đoạt dị bảo, đó là một gốc màu xanh biếc cây nhỏ, liền thân cây đều là lục sắc, tản ra sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là một thuộc tính bảo bối. Diệp Huyền nhưng là không có tranh đấu ý tứ, mặc dù một thuộc tính bảo bối, hắn cũng rất muốn, bất quá, Diệp Huyền biết rõ mình dưới mắt nên làm cái gì, tìm Lâm Lang công chúa với Hùng Sơ Mặc bóng dáng trọng yếu nhất. Diệp Huyền đạo, ngươi thấy Lâm Lang công chúa đi vào sao? Kim Nguyên Bảo lắc đầu, sau đó nói, chỉ nàng kia thân kim giáp kim thương còn có xe, nổi bật rất, chỉ cần đi vào, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy Kim Nguyên Bảo vừa dứt lời, một vệ kim quang trên không trung xuất hiện, tràn đầy dụy ý, lược phá thương khung hướng phía trước đi. Lâm Lang công chúa Kim Nguyên Bảo ánh mắt sáng lên nói, đuổi theo Diệp Huyền kéo lại Kim Nguyên Bảo đạo, đuổi theo cái gì đuổi theo, cô nương, kia nhi có vấn đề. Kim Nguyên Bảo sững sờ đạo, thế nào? Diệp Huyền đạo, ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lâm Lang công chúa? Các nàng này như vậy chiêu diêu xuất hiện, nhất định là vì hấp dẫn mọi người sự chú ý, hơn nữa, ngươi không chú ý tới nàng chỉ có một người sao? Kim Nguyên Bảo chợt nói, xe không thấy, còn có kia lão đầu lái xe. Diệp Huyền đạo, lão nhân kia thực lực cũng không tầm thường, nghĩ đến Lâm Lang công chúa nhưng mà mới nhử, lão nhân kia mới là mấu chốt, bất quá, có một cái chìa khóa trong tay ta, coi như khu vực nòng cốt ở chỗ này, chỉ sợ cũng không vào được, đã như vậy, coi như tìm tới khu vực nòng cốt, Lâm Lang công chúa lại định làm gì? Kim Nguyên Bảo đạo, có lẽ nàng chính là đang vì dẫn dụ ngươi hiện thân. Diệp Huyền đạo, nàng nếu là nói cho ta biết khu vực nòng cốt ở nơi nào, đừng nói là hiện thân đều được à. Đẹp đến ngươi. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi đã cảm thấy Lâm Lang công chúa là một cạm bẫy, kia dưới mắt nên làm cái gì? Bất kể nàng, chúng ta đi chúng ta, trước ở trên đảo tìm một chút. Diệp Huyền đạo, hơn nữa, Lâm Lang công chúa với lái xe lão nhân tách ra, lão nhân kia nếu như muốn ám độ trở thường, đi khu vực nòng cốt lời nói, cũng sẽ không mang theo hùng sơ mặc chứ. Hướng đại nói, cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt, tận tàng đều là cựu xà hải ma tộc trí bảo, làm sao biết mang một người tiến vào đây? Hướng tiểu thuyết, mang theo hùng sơ mặc là một gánh nặng A Kim Nguyên Bảo đạo, cho nên, ý ngươi là có thể trước tìm hùng sơ mặc thương thảo. Diệp Huyền đạo, chớ quên, chúng ta tới đây trong chính là đưa nàng còn sống mang đi ra ngoài. Kim Nguyên Bảo đạo, kia trước phải tìm được người, nàng có đi vào hay không còn khó nói sao? Nếu như Lâm Lang công chúa với lão nhân kia đều không mang nàng, chính nàng có vào hay không vòng xoáy còn khó nói. Diệp Huyền đạo, khẳng định đi vào, nàng muốn không vào được, làm sao thấy được tương lai liên quan tới cựu xà hải ma xào huyệt hình ảnh? Kim Nguyên Bảo đạo, có đạo lý. Hai người vừa nói chuyện, sau đó đống nhiên dừng lại trước mắt mảnh địa phương này có gì đó quái lạ. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo đi thụ lâm, giờ phút này theo thụ lâm về phía trước, đống nhiên xuất hiện hoàn toàn trống trải vùng, không có nửa cái cây, cũng không có bất kỳ cỏ dại, quang ngốc ngốc, hình dáng càng là một cái hình bát giác, nhìn một cái liền không phải là người làm, có thể là trận pháp gì, hoặc cần chứa cái gì cả bấy. Diệp Huyền đạo, đường vòng Diệp Huyền không sợ đánh, nhưng nhìn thấy trận pháp nhức đầu, phổ thông trận pháp đơn giản vây người với công kích, ngược lại cũng còn khá, nhưng trong trận pháp có rất nhiều ly kỳ cổ quái, liền khá là phiền toái. Cho nên Diệp Huyền đối với vật này xa lánh, có thể tránh thoát hay lại là tránh được, ngược lại nhấc mắt nhìn đi, kia hoàn toàn trống trải nơi, cũng không có cái gì đáng nhắc tới bà bối. Kim Nguyên Bảo đạo, nhưng nếu như là trận pháp, quá rõ ràng một ít. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi đi thử một lần. Kim Nguyên Bảo buông tay đạo, coi là lý do an toàn, hay lại là đường vòng. Kim Nguyên Bảo lời còn chưa dứt, phía sau đông nhiên xuất hiện một tia ô quang, hướng Kim Nguyên Bảo phương hướng liền phóng qua. Chương 386, Nam Cường, Ma Thạch Hữu. Kim Nguyên Bảo phản ứng cũng thật không chậm, trực tiếp thân liền đánh ra một quyền. Ô quang kia nát hết, ô quang kia bên trong lại ẩn nút một cái hắc tạm, đụng chúng Kim Nguyên Bảo ngược sau, Kim Nguyên Bảo lảo đảo bước vào kia mảnh nhỏ hình bát giác đất trống. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia trống trải hồi lưng vùng, vừa duyên vị trí lóe lên lang quang, ngay sau đó, Kim Nguyên Bảo bóng người đột nhiên biến mất. Diệp Huyền gò má nhìn, chỉ thấy một tên chừng 20 tuổi tu sĩ đứng ở bên bờ sờ mắt đất đạo, nguyên lai là một truyền thống trận pháp. Diệp Huyền quan sát đối phương, đối phương một thân hồng y điệp, trên người đeo đầy đủ loại ngân sức, trên đầu mang hồng sắc khăn trùm đầu, nhìn dáng dấp không giống như là nhân sĩ trung nguyên ăn mặc. Tên tu sĩ kia nhìn về phía Diệp Huyền đạo, không muốn như vậy trợn mắt nhìn ta, hắn lại không chết, chẳng qua chỉ là bị truyền tống đi mà thôi. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, cho nên ý ngươi là để cho ta không nên đánh chết ngươi, mà là đem ngươi cũng ném vào. Tên tu sĩ kia bĩu môi nói, đánh chết ta? Ngươi không có chuyện này. Diệp Huyền cười lên đạo, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự nghĩ tưởng thử một lần. Trước mắt tên khốn kiếp này hiển nhiên là cũng nhận ra được kia mảnh nhỏ hồi hương vùng có cái gì mờ ám, hơn nữa, hẳn so với bọn hắn tới trước một bước, cho nên liền tránh ở một bên, sau đó đánh lén xuất thủ, đem Kim Nguyên Bảo đẩy vào, muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì mờ ám. Đối phương từ từ thẳng người lên, nhìn thấy Diệp Huyền đạo, ta biết ngươi, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, các ngươi những thứ này bắt phương chiến lược đệ tử, từng bước bị thổi phồng lợi hại dường nào, lại không có chuyện gì, có tiếng không có miếng mà thôi, thì như cái đó tư đồ ý nhiên, cũng cứ như vậy chuyện. Về phần ngươi sao, ngươi chắc chắn chuyện mình, nói cho ngươi khoác lác chuyện như thế lợi hại sao? Tư đồ Ý Nhiên. Diệp Huyền bỗng nhiên nhíu mày đạo, ngươi là cái đó Nam Cương người? Nam Cương Ngàn Luyện Lỗ Sâu tên tu sĩ kia cười ngạo nghễ đạo, Ma Thạch Hữu Diệp Huyền đạo, xem ra ta lại nhiều đánh chết ngươi lý do. Ma Thạch Hữu đạo, ngươi với Tư đồ Ý Nhiên giao tình không tệ. Diệp Huyền đạo, hoàn thành, ít nhất đã đủ để cho ta nguyện ý giúp hắn hoa chẳng tử. Vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này. Ma Thạch Hữu cười lạnh một tiếng nói, ngươi danh tiếng so với Tư đồ Ý Nhiên vang dội nhiều, làm thì ngươi nghĩ đến dễ dàng hơn để cho người trong thiên hạ này thấy được chúng ta Ngàn Luyện Lỗ Sâu chuyện, cũng không tệ. Diệp Huyền khinh thường nói, ta đem lời trả lại cho ngươi, nghĩ tưởng đi lên ta thành danh, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này. Ma Thạch Hữu toét miệng cười một tiếng, cười có chút quỷ dị, để cho Diệp Huyền có dự cảm không tốt. Đột nhiên, một ít rất nhỏ tiếng động ở Diệp Huyền vang lên bên tai. Diệp Huyền hướng xuống đất nhìn một cái, liền phát hiện trên đất chẳng biết lúc nào thật nhiều mảnh nhỏ tiểu trùng tử, dáng vẻ giống như là con giun, vô cùng nhỏ dài, nhưng lại tựa như mã lục như vậy chiều dài ngàn chân. Diệp Huyền nhanh chóng nhún người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một bên đại thụ, nhưng ở trong chớp nhoáng này, cây kia liên quan giống vậy không ngừng xuất hiện tiếng vang, ngay sau đó kia trên thân cây không ngừng hiện ra rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, những côn trùng kia liền từ trong cây khô chui ra ẩm, cây kia đại thụ che trời cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cắn thủng, sau đó ầm ầm đổ xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Rơi xuống đất thượng sau, Diệp Huyền hướng phía trước quát tay, vật nhỏ từ Diệp Huyền ngực chui ra ngoài, theo Diệp Huyền cánh tay chạy băng băng, hướng bốn phía phun hỏa diễm. Đạt tới cao 10 mét tường lửa đột nhiên dâng lên, cháy hùng hực đến, trung quanh trùng tử vừa mới chui ra mặt đất, liền bị đốt thành tro bụi, cho dù là tránh trong lòng đất trùng tử, bởi vì mặt đất nhiệt độ lên cao không ngừng, những côn trùng kia bị tươi sống bỏng chết trên mặt đất bên trong. Diệp Huyền đạo, đây chính là người chuyện. Diệp Huyền nhìn bị đốt thành tro trùng tử, không khỏi liệt miệng đến, người này khả năng thật là có điểm khó đối phó. Ma thạch hữu hẳn đến từ Nam Cương Tây Nam trong núi lớn, chỗ đó được xưng độc, cổ, thi tam tuyệt. Kịch độc, cổ trùng, hai người cũng vô cùng khó dây dưa, khó lòng phòng bị, đồng thời, chỗ đó đệ tử rất nhiều còn tinh thông thao thi chi thuật, có thể điều khiển thi thể mà chiến. Cho nên, Nam Cương các phái đệ tử cũng có một cái đặc điểm, tu vi đều không cao, nhưng giết người tất cả đều là một tay hảo thủ, chỉ cần có thể hạ độc, một cái nguyên linh cảnh đệ tử cũng có thể giết chết đại tông sư cảnh. Cũng chính vì vậy, Nam Cương không khai người thích. Thứ nhất, Nam Cương thuộc về dị tộc, đương kim thánh thượng vẫn không có buông tha cho chinh phạt Nam Cương. Đáng tiếc, Nam Cương hoàn cảnh tồi tệ, dễ thủ khó công, mặc dù thắng trận không ít, nhưng dây dưa vài chục năm, cũng không có đem Nam Cương tấn công xong. Thứ hai, dụng độc một mực bị cho rằng là xuống tam lưu thủ đoạn, luyện chế cổ trùng càng bị coi là tà đạo, thao thi liền càng không cách nào bị tiếp nhận. Đạo gia chú trọng thân tử đạo tiêu, Phật gia có luân vãng sinh nói đến, đối với người chết tóm lại là tồn ba phần kính ý, thao nhân thi thể coi như là trồng tà đạo. Bất quá, Diệp Huyền tưởng ngược lại tương đối quả thực, nói thẳng thừng nhiều chút, nếu Nam Cương tu sĩ thật yếu đến đáng sợ, những thứ này sợ rằng cũng sẽ không là vấn đề, chính là bởi vì Nam Cương những thủ đoạn này quỷ dị, độc cổ đều có thể không nhìn tu vi đến mức người vào chỗ chết, còn để cho người khó lòng phòng bị người nơi kiêng kỵ, cho nên mới bị người không thích. Đương nhiên, tà môn cũng xác thực tà môn điểm. Diệp Huyền đang suy nghĩ thời điểm, hỏa diễm rốt cuộc tan hết, trung quanh tràn ngập một cổ mùi khét lẹn, khắp nơi đều là đốt trọi trùng thi. Diệp Huyền siết quả đấm một cái đạo, ngươi đánh xong, bây giờ đến phía ta. Diệp Huyền không chút do dự nắm chặt quả đấm, hướng phía trước chính là đấm ra một quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, kèm theo Diệp Huyền nhất quyền về phía trước đánh ra, một kim long xuất hiện, trông rất sống động, phá không mà đi, hướng ma thạch hữu liền đập tới. Diệp Huyền lộ vẻ bá đạo vô cùng, khí thế vô song, một quyền này liền có đem ma thạch hữu bắn cho sát ý nghĩ. Trên thực tế, Diệp Huyền đúng là nghĩ như vậy, Nam Cương cổ, độc, thi tam tuyệt đúng là lợi hại, nhưng bởi vì tinh nghiên ba loại thủ đoạn sát nhân, Nam Cương đệ tử tu vi cũng không đủ, ma thạch hữu cũng bất quá liền nguyên linh cảnh tam giai tu vi mà thôi. Diệp Huyền xưa nay vượt biên giới mà chiến, đột nhiên nhìn thấy loại tu vi này còn không bằng chính mình, thật đúng là không có thói quen. Đã như vậy, quản ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đem tôn cho giết, thủ đoạn gì đều là bệ hạ. Kim Long lao nhanh gầm hét, hướng ma thạch lưu đi, mắt thấy muốn đụng vào ma thạch lưu trong nháy mắt, ma thạch lưu đông nhiên vung tay lên một cái. Ma thạch lưu bên hông một cái trong lon, đông nhiên bay ra đại lượng rậm rạp chẳng chịt tiểu trùng tử, dương cánh tiếng ông ông tác hưởng, một vòng, nhanh chóng cuốn chặt lấy ma thạch lưu thân thể. Kim Long đụng trúng những côn trùng kia, cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ kia nhỏ bé sâu bay liền bị Diệp Huyền đấm một nhát chết tươi mạng lớn, nhưng Ma Thạch Hữu lại đem Diệp Huyền một quyền này cũng cho ngăn cản hạ xuống. Ma Thạch Hữu đạo, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chương 387, trùng ổ. Ma Thạch Hữu vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền phương hướng quát tay, vô số trùng tử xuất hiện lần nữa. Lần này, xuất hiện là tương tự bọ rùa một vật, từ lòng đất với trên cây không ngừng xuất hiện. Đáng chết. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, tiểu tử này đến cùng thế nào đem nhiều như vậy trùng tử mang theo đi? Nhìn chung quanh trùng tử dương cánh, Diệp Huyền không chút do dự hủ ở quyền mà ra. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực tiếng rồng ngâm hồi sinh, Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, chạy xuôi ở Diệp Huyền trung quanh thân thể kim thuộc tính linh khí hóa thành 22 cái tiểu kim long, nhanh chóng hướng bốn phía lao đi, không ngừng đánh phía những côn trùng kia. Đối phó ma thạch hữu trùng tử, đan thể công kích không quản đến dùng, số lượng quả thực quá nhiều, cũng không ai biết những côn trùng kia trên người có hay không có bôi kịch độc, dù là bị cắn đến một cái, kết quả cũng không biết. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là đại phạm vi công kích, đem những côn trùng kia mảng lớn đánh chết, mà những con trùng này có hay không có bôi kịch độc không biết, nhưng thân yếu ớt không chịu nổi, rất dễ dàng giết chết. Sau đó ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên, những côn trùng kia bị giết chết sau, thân thể lại sẽ nổ lên. Mặc dù mỗi một con trùng tử thi thể nổ lên uy lực không lớn, nhưng gom ít thành nhiều, làm mảng lớn trùng tử bị Diệp Huyền đánh giết sau, nổ mạnh uy lực trở nên khó có thể tưởng tượng. Khí lãng một vòng đẩy ra, hỏa diễm lượn lờ, hướng bốn phía giải khai. Trong khói đen, Diệp Huyền nhất cái bước lướt lao ra hỏa diễm, trên y phục dính không ít sặc sỡ tiêu màu xám. Ma Thạch Lưu toét miệng khinh miệt nói, ta liền nói, các ngươi những thứ này cái gọi là bát phương chiến lược đệ tử cũng không có gì đặc biệt, có tiếng không có miếng mà thôi. Kia Tư Đồ ý nhiên bởi vì mang theo hư không mà đi kỳ bảo mới nhặt một cái mạng, cũng không biết ngươi có hay không số may như vậy. Thích, thật là cái không được người ta yêu thích ra hỏa. Diệp Huyền đưa tay phủi phủi trên người tiêu màu xám đạo, tất cả đều là nhiều chút bảng môn tà đạo đồ vật, còn mặt đầy dương dương đắc ý. Ma Thạch Lưu sắc mặt chuyển lãnh đạo, ngươi rất nhanh sẽ biết chết tại đây nhiều chút bảng môn tà đạo bên dưới. Phế vật. Ma Thạch Lưu vừa nói, một vừa đưa tay chỉ về phía trước. Phệ huyết trùng. Ma Thạch đầu quát lên, nuốt hắn ở Ma Thạch Lưu trong tay áo, mới trùng tử không ngừng bay ra, hướng Diệp Huyền bay ra. Diệp Huyền đạo, loại này chán ghét tiểu bất điểm, có thể không có cách nào giết chết ta. Nói rơi trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người linh khí mở ra, trực tiếp tạo thành một mảnh linh khí hộ thể, giống như vách tường một dạng đem những thứ kia bay tới trùng tử cho ngăn cách bên ngoài. Nam Cương thủ đoạn đúng là phiền toái, những côn trùng kia công kích, rất khó dùng uy lực đi hình dung, bởi vì không cảm giác được bao nhiêu uy lực, nhưng không thể tùy tiện đụng chạm, đụng chạm sẽ chí mạng. Diệp Huyền bây giờ coi như là hôn thân thể sẽ đến nam cương tu sĩ làm người ta không thích nguyên nhân, rõ ràng ma thạch hữu tu vi cũng không cao, điều khiển những con trùng này cũng là rất nhỏ yếu đồ chơi, thậm chí ngay cả hung thú cũng không tính, cũng không so với phiền toái. Nhưng những côn trùng kia thân rất nhỏ yếu là sự thật, mặc dù bởi vì sẽ bạo nổ, trực tiếp công kích lời nói sẽ rất phiền toái, nhưng ỷ vào linh khí hùng hậu trực tiếp đỡ được ngược lại không thành vấn đề, ngược lại chỉ cần bất tử, những côn trùng kia cũng sẽ không bạo thể. Lại tại sát na này, ma thạch hữu lần nữa lạnh rên một tiếng, phất tay nói, đi ra, phệ linh trùng ở Diệp Huyền dưới chân, mặt đất lần nữa không gãy vỡ mở, rất nhiều giống như tầm như thế màu đen trùng từ đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, không ngừng hướng Diệp Huyền mẹ đến, bị linh khí hộ thể cách trở sau, những côn trùng kia bỗng nhiên ngọa ngoại thân thể, miệng lúc mở lúc đóng, sau đó bao quanh Diệp Huyền thân thể linh khí, rõ ràng giảm bớt đi xuống. Diệp Huyền lộ ra vẻ ngạc nhiên, những con trùng này lại có thể ăn linh khí. Diệp Huyền lập tức thân thể rung một cái, hộ thể linh khí chuyển hóa thành kim thuộc tính linh khí hướng bốn phía rung động, sắc bén như dao, những côn trùng kia lập tức bị không ngừng tách ra, rơi xuống đất. Nhưng là, những côn trùng kia vừa chết ầm, tiếng nổ vang xuất hiện lần nữa, liên tiếp, liên miên không dứt, hung khí lạng hướng bốn phía đẩy ra, đem Diệp Huyền đẩy ra đi, cho đến Diệp Huyền sau lưng đụng trúng một cây đại thụ. Ma Thạch Hữu cười lạnh nói, không chiêu chứ? Tùy ý ngươi tu vi cao bao nhiêu, sẽ vũ khí gì, luyện công pháp gì, có cái gì kỳ bảo, ở ta những bảo bối này trùng tử trước mặt, chẳng có tác dụng gì có. Thật đúng là cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền mở phương lượng. Diệp Huyền xoa xoa cổ, nhìn bốn phía xuất ra đầy đất trùng thi, nhìn Ma Thạch Hữu đạo, ngươi chuyện, ta đại khái cũng biết, nam cương độc, cổ, thi tam tuyệt, những con trùng này coi như là cổ một loại chứ. Cũng không có gì không nổi, đã như vậy, bây giờ liền chính thức bắt đầu đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ma Thạch Hữu nạt nhỏ, nhìn một chút ngươi kia dáng vẻ chật vật, ngươi dựa vào cái gì nói ra lời như vậy tới. Ma Thạch Hữu vừa nói, một bên vung tay lên, đại lượng trùng tử liền lại lần nữa hướng Diệp Huyền bay. Diệp Huyền toét miệng cười nói, chỉ bằng cái này cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người linh khí, từ kim thuộc tính linh khí hoán đổi thành thủy thuộc tính linh khí, bốn phía rét lạnh hàn khí trong nháy mắt xuất hiện, hướng bốn phía rung động. Những côn trùng kia lập tức bị đông, sau đó không ngừng rơi xuống đất, phát ra phách lý ba lạp tiếng vang. Ma Thạch Hữu trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền đạo, như vậy thì bạo nộ không ra chứ? Ngươi cổ cũng cứ như vậy chuyện. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bóng người bỗng nhiên chợt lóe. Địa giai hạ phẩm công pháp, như bóng với hình. Diệp Huyền bóng người bỗng nhiên liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Ma Thạch Lưu phía sau bóng cây bên dưới. Ma Thạch Lưu có thể thông qua trùng tử tới cảm giác bốn phía hết thảy, trước tiên liền phát hiện Diệp Huyền tồn tại, quá thân đến, lại như cũ trễ một bước. Tiến lên đón Ma Thạch Lưu, là một cái cuốn vòng quanh kim sắc linh khí quả đấm. Làm phiền ngươi đem miệng cho ta đóng chặt. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, tỉnh cắn phải đầu lưỡi. Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền quả đấm hung hăng khắc ở Ma Thạch Lưu trên mặt, một tiếng vang thật lớn sau, Ma Thạch Lưu thân thể liền hướng phía sau bay ra ngoài, liên tục đụng trúng đại thụ, đem những cây to kia bắn cho đoạn vài gốc sau, thân thể mới đập xuống mặt đất. Khắc Ma Thạch Hữu che ngực, chật vật từ dưới đất bò dậy, thân thể lắc lắc, không ngừng phun ra máu, cả khuôn mặt cũng bầm mèo, máu me đầy mặt. Diệp Huyền bước về phía trước, đi về phía Ma Thạch Hữu đạo, không có những thứ kia cổ trùng, ngươi cũng không gì hơn cái này, chỉ có thể dựa vào đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, Tư Đồ Ý Nhiên sẽ thua bởi ngươi, xem ra nhưng mà không cẩn thận lật thuyền trong mương mà thôi. Cổ trùng, vừa mới những thứ kia nhưng mà phổ thông trùng tử. A Ma Thạch Hữu nhìn Diệp Huyền giữ tận nói, trên tay ngươi những thứ kia mới gọi là cổ trùng. Sau đó thật tốt hưởng thụ một chút đi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Chương 388, xem ra ta thật đánh chết ngươi. Diệp Huyền biểu tình lạnh lẽo, sau đó giơ bàn tay lên. Ở Diệp Huyền quả đấm gian có tiên huyết, cũng không phải là Diệp Huyền, mà là Ma Thạch Hữu. Diệp Huyền nhất quyền đánh vào Ma Thạch Hữu trên mặt thời điểm, Ma Thạch Hữu phun ra tiên huyết rơi tại Diệp Huyền trên nắm tay. Mà hướng máu tươi kia nhìn, có thể nhìn thấy máu tươi kia bên trong có cực nhỏ nhũ bạch sắc trùng tử, có chừng mười mấy cái nhiều. Diệp Huyền lập tức hoán đổi linh khí, hỏa thuộc tính linh khí thả ra ngoài sau, Diệp Huyền trên người liền thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, muốn đem những côn trùng kia đốt chết. Nhưng là những côn trùng kia căn không sợ hỏa diễm, trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Ha ha, ha ha ha! Ma Thạch Hữu một bên ho ra máu, một bên cười to nói, đây là huyết linh cổ trùng, vào bên trong cơ thể sẽ chết cố định, huyết linh cổ trùng sẽ theo dòng máu của ngươi bỏ vào ngươi tim, đưa ngươi tim cho hoàn toàn gặm ăn xuống, tùy ý ngươi tu vi cao bao nhiêu cũng không hề có tác dụng, huyết linh cổ trùng có thể hấp thu linh khí, cho nên ngươi căn không cách nào dùng linh khí đem huyết linh cổ trùng bức cho ra. Diệp Huyền không có phản ứng Ma Thạch Hữu, mà là nội thị tự thân, chắc chắn những huyết linh đó cổ trùng thật ở theo chính mình cánh tay leo lên sau, trực tiếp thúc dục linh khí. Bất quá, giống như Ma Thạch Hữu nói như vậy, căn không có một chút tác dụng nào, Diệp Huyền linh khí bọc lại những huyết linh đó cổ trùng, chỉ có thể hơi chỉ hoãn huyết linh cổ trùng tốc độ bỏ, căn không cách nào giết chết huyết linh cổ trùng. Thậm chí, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, những huyết linh đó cổ trùng lại đang hấp thu chính mình linh khí, sau đó thân thể rõ ràng tráng lớn một chút, tới sợi tóc như vậy lớn bằng, sợ rằng chỉ có 1 cm dài ngắn, mà bây giờ rõ ràng to một vòng. Linh khí không những không cách nào giết chết huyết linh cổ trùng, vẫn có thể bồi bổ huyết linh cổ trùng. Trên thực tế, Ma Thạch Hữu liền chỉ dùng của mình tiên huyết với linh khí tới bồi bổ huyết linh cổ trùng, huyết linh cổ trùng đương nhiên sẽ không sợ hãi linh khí. Đây chính là nam cương tu sĩ chỗ kinh khủng. Máu kia linh cổ trùng coi là tu vi gì công kích. Nếu như không phải là chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, những huyết linh đó cổ trùng sợ rằng liền ngưng khí kỳ tu vi cũng không đạt tới, căn không tính là hung thú, Diệp Huyền bàn tay đánh một cái cũng có thể đem huyết linh cổ trùng đập chết. Nhưng là, chui vào bên trong cơ thể sau, liền coi là chuyện khác. Nam cương tu sĩ thủ đoạn sát nhân quá mức kinh khủng với quỷ dị, với tu vi đều không quan hệ, coi như tu vi cao hơn nữa, cũng có thể đến đạo, trả giá nặng nề. Không cần dãy rủa, ngươi căn không biết rõ làm sao giết chết huyết linh cổ trùng, cũng không biết đem huyết linh cổ trùng đuổi ra bên trong thân thể phương pháp. Ma Thạch Hưu giữ tận nói, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi, hoặc là, ngươi có thể thu từ bản thân kiêu ngạo, quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ đại phát thiện tâm bỏ qua cho. Ma Thạch Hưu biểu tình bỗng nhiên cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì Diệp Huyền than bàn tay, đầu ngón tay xuất hiện kim thuộc tính linh khí sau, đưa bàn tay cho rạch ra một vết thương, sau đó những huyết linh đó cổ trùng liền từ trong vết thương rơi ra đến, rơi trên mặt đất không nhúc nhích, chết không thể chết lại. Diệp Huyền nhìn Ma Thạch Hưu đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe quá rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa không thể nào. Ma Thạch Hưu kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể giết chết huyết linh cổ trùng? Ngươi tinh thông cổ thuật? Không, không thể nào, Thiên Môn Tông đệ tử làm sao có thể tinh thông cổ thuật? Tinh thông cổ thuật? Hoàn toàn không cần. Diệp Huyền đạo, giống như bụi trần như vậy trùng tử, muốn giết chết liền giết chết. Diệp Huyền nhất mặt khinh miệt, nhưng trong lòng vẫn là rất có mấy phần lâm nhiên. Phổ thông linh khí căn không có một chút tác dụng nào, Diệp Huyền thử thay đổi ngũ hành linh khí, kết quả kim thuộc tính sắc bén, thủy thuộc tính băng phong, hỏa thuộc tính cháy đều không cách nào giết chết huyết linh cổ trùng. Thổ thuộc tính càng không cần phải nói, thổ thuộc tính đặc tính cũng không phải là trực tiếp công kích, mà một thuộc tính, sinh mạng kéo dài đặc tính, càng là chỉ có thể để cho huyết linh cổ trùng hơn vài ưu thịt bắp, sinh mệnh lực hơn thịnh vượng. Đương nhiên, dương thuộc tính linh khí với một thuộc tính linh khí có hiệu quả như nhau chỗ, kết quả của nó dĩ nhiên cũng giống như vậy. Hơn nữa, đối với huyết linh cổ trùng sinh mệnh lực bồi bổ sẽ càng rõ ràng hơn. Cho đến Diệp Huyền đổi thành âm thuộc tính linh khí, đại biểu tử vong lực lượng những huyết linh đó cổ trùng có hấp thu linh khí đặc điểm, thì không cách nào từ trong cơ thể tùy tiện đuổi ra ngoài nguyên nhân trọng yếu, sau đó đem âm thuộc tính linh khí cho hấp thu hết sau. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết một thuộc tính linh khí ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay chạy xuôi, bị kim thuộc tính linh khí cắt ra vết thương nhanh chóng khép lại, liền cái vết sẹo cũng không có để lại. Nhưng không thể chối, nếu như Diệp Huyền không phải là trong cơ thể nắm giữ bảy đi linh khí, đổi thành tu sĩ bình thường, dù là tu vi là nguyên cực cảnh, thậm chí còn là đại tông sư chi cảnh nguyên tông cảnh, sợ rằng cũng sẽ bó tay toàn tập, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế huyết linh cổ trùng. Có thể chỉ cần không đem những vật nhỏ này ép ra ngoài thân thể, tử vong không phải là sớm muộn sự tình. Đáng tiếc, Diệp Huyền có bảy đi linh khí, trong cơ thể có âm thuộc tính linh khí tồn tại. Diệp Huyền nhìn Ma Thạch Hưu đạo, ngươi cổ trùng cũng cứ như vậy chuyện mà thôi, cho nên ngươi bây giờ còn có cái chiêu gì? Ma Thạch Hưu căn chặt hàm răng, biểu hiện trên mặt ngũ vị tạp trần, sợ, giận, không cam lòng, thậm chí còn có nhiều chút sợ hãi. Huyết linh cổ trùng nhưng là Ma Thạch Hưu chú tâm bồi dưỡng mạnh nhất cổ trùng một trong, lại hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, cái này làm cho Ma Thạch Hưu hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Diệp Huyền bước hướng Ma Thạch Hưu đi tới đạo, nếu như ngươi không có chiêu, vậy hãy tới đây lại ai một quyền của ta đi. Ma Thạch Hưu căng chặt hàm răng, nhìn Diệp Huyền không ngừng ép tới gần, đột nhiên giận quát một tiếng, sau đó hướng Diệp Huyền phương hướng nâng lên ống tay áo, ngay sau đó mảng lớn cơn lũ côn trùng sâu bọ xuất hiện lần nữa, hướng Diệp Huyền phô thiên cái địa cái lồng đi qua. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trên người thủy thuộc tính linh khí chảy xuôi, hàng khí âm u về phía trước đẩy ra, kia cơn lũ côn trùng sâu bọ thậm chí còn chưa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, thì trở thành một mảnh băng cặn bã rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại, Ma Thạch Hưu bất ngờ nhanh chân về phía sau chạy như bay, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Diệp Huyền nhìn về phía Ma Thạch Hưu đạo, ngươi vận khí lẫn nhau không đảm đương nổi a, địa giai hạ phẩm vũ khí như bóng với hình. Diệp Huyền như bóng với hình muốn sử dụng, điều kiện chỉ có một, đó chính là phải rời đến có bóng tối địa phương, mà trừ kia mảnh nhỏ đất trống, chung quanh là nhất phiến thụ lâm. Đất trống là truyền tống trận pháp, căn không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, sẽ hay không gặp nguy hiểm. Ma Thạch Hưu dĩ nhiên không dám tùy tiện bước vào, đã như vậy, tự nhiên chỉ có thể hướng trong rừng cây chạy. Diệp Huyền lắc người một cái, tùy tiện liền đuổi kịp Ma Thạch Hưu, trực tiếp đưa tay khâu ở Ma Thạch Hưu trên nó, đột nhiên phát lực, liền đem Ma Thạch Hưu cho ấn ngã xuống đất. Thật xin lỗi, Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, xem ra ta thật đánh chết ngươi. Cút ngay cho ta. Ma Thạch Hưu không ngừng hầm hừ, hướng phía sau cơ múa cánh tay, muốn từ Diệp Huyền trong bàn tay giãy rủa ra.